Chương 101, tay của ngươi có thể hay không hướng xuống chuyển một chút. Chương 101, tay của ngươi có thể hay không hướng xuống chuyển một chút. Cùng Thiên Luân cao thủ song tu hiệu quả, thật sự là tốt. Cảm thụ được trong đan điền đạo thứ 5 tráng kiện nửa vòng tròn linh hoàn, Trung Văn ở trong lòng sợ hãi thán phục lấy. Lúc này cách hắn tấn thăng địa luân tứ tầng mới bất quá ngắn ngủi mấy ngày, tốc độ tu luyện dạng này, để hắn có loại cảm giác không chân thật. Hắn ở chân nằm thẳng trên giường, hai tay gối lên sau đầu, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Lãnh Vô Xương hai mắt nhắm chặt, trên mặt đỏ ửng đã lui, thân thể mềm mại tuyết trắng yếu đuối không xương co quắp tại trong ngực hắn, nhu để khẽ vuốt tại hắn chập trùng trên lồng ngực, giống như mèo con bình thường nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Vô Xương mới vào thiên luân, liền có hiệu quả như vậy, nếu là cùng cung chủ tỷ tỷ. Trung Văn phát hiện chính mình trong nao thế mà xuất hiện một chút không nên có ý nghĩ, vội vàng lung lay đầu, song trưởng đùng đập vào trên hai má, để cho mình tỉnh táo lại. Trung Văn đệ đệ, ngươi ở bên trong à? Cửa ra vào đống nhiên chuyển đến thượng quan quân di thanh âm, ngựa khí lộ ra có chút lo lắng. Lãnh Vô Xương gương mặt xinh đẹp bá đỏ lên, siêu đem trắng tinh không tì vết thân thể co lại đến góc giường, kéo qua chăn mền chăm chú bao lấy, lại duỗi ra ngó sen ngọc giống như cánh tay, nhẹ nhàng đẩy Trung Văn. Đến rồi đến rồi. Trung Văn nghe được thượng quan quân di thế mà lại chạy đến Lãnh Vô Xương trong phòng tìm đến mình, có chút kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên mặc hoàn tất, kéo cửa phòng ra. Đập vào mi mắt là thượng quan quân di tú lệ mà mặt mũi tái nhợt, ra vẻ biểu tình bình tĩnh khó mà che giấu khỏe mắt một chút nước mắt, luôn luôn mang theo ôn nhu nụ cười bờ môi mím thật chặt, có lồi có lõm thân thể mềm mại càng không ngừng run nhẹ nhẹ. Vô Xương muội tử, tỷ tỷ thực sự có chút việc gấp, hỏi ngươi mượn một chút Trung Văn, ngươi nhưng chớ có sinh khí. Thượng quan quân di tựa hồ muốn chỉ đùa một chút, trong thanh âm lại chen không ra mỉm cười. Ân. Lãnh Vô Xương ở trong chăn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục gật đầu. Tiểu đệ đệ, ngươi đi theo ta một chút. Thượng quan quân di nhu để bắt lấy Trung Văn tay phải, lôi kéo hắn hướng ngoài phòng đi đến, đi thẳng tới trong đại viện. Cái này ngắn ngủi mấy chục bước đường, nắm Trung Văn mềm mại trên bàn tay lại tràn đầy mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy. Là dạng gì sự tình, có thể làm cho dạng này một vị cường đại thiên luân cao thủ ngay cả mình thân thể đều không thể khống chế. Trung Văn không khỏi có chút hiếu kỳ. Tiểu đệ đệ, tỷ tỷ chịu đại ân của ngươi nhưng vẫn không có thể báo đáp, vốn không nên lại đến làm phiền ngươi. Thượng quan quân di cố gắng lắng lại một chút cảm xúc, nhưng vẫn là có chút nói năng lộn xộn, chỉ là, lần này, thật sự là ta thật là nước mắt trong suốt lã chả xuống. Thượng quan quân di rốt cục nhịn không được lấy tay che mặt, khóc không thành tiếng, thương vai không chỗ ở lay động, chính là lúc trước suýt nữa chết tại không chọn bện công pháp phía dưới, nàng cũng chưa từng lộ ra qua như vậy yếu ớt thân sắc. Thượng quan tỷ tỷ, đừng có gấp, từ từ nói. Nhìn thấy đại hắn ôn nhu nhất thượng quan tỷ tỷ như vậy nước mắt như mưa đáng thương bộ dáng, Trung Văn không khỏi lòng sinh thương tiếc, liền vội vàng tiến lên đưa nàng đỡ lấy, tay phải vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, phàm là có ta khả năng giúp đỡ được bận điệu, tiểu đệ không chối từ. Thượng quan quân di tay phải đỡ lấy bên cạnh cột trụ hành lang, tay trái đưa qua một mảnh giấy, đây là Nguyệt Nhi đưa tới tin. Trung Văn, tỷ tỷ, ta không biết chữ. Thượng quan quân di sức sở, lập tức nhớ tới chuyện phiếm thời điểm, từng nghe người nói lên qua Trung Văn mất trí nhớ tay phải một vòng nước mắt, cười xấu hổ cười, là tỷ tỷ sơ sót, Nguyệt Nhi cha ruột thượng quan thông, cũng chính là huynh trưởng của ta, lọt vào tiêu gia ám toán, sinh mệnh thở hơi cuối cùng, trước mắt ỷ vào tôn ngự y huyền cơ đang kéo lại được cuối cùng một hơi, nếu là trong một tháng không người có thể cứu chữa, chỉ sợ huynh trưởng hắn liền sẽ lại là tiêu gia. Trung Văn trong lòng run lên, cái này đại càn đệ nhất gia tộc, làm việc thật đúng là không từ thủ đoạn. Căn cứ trên thư nói tới, huynh trưởng bị thiên luân cao thủ binh khí đâm trúng ngực, tâm mạch đứt đoạn, ngay cả ngự ý cũng là thuốc thủ vô sách. Thượng quan quân di nói đến chỗ này, con mắt chua chua, nhịn không được lần nữa rơi lệ. Tiểu đệ đệ, ngươi nói thực cho ngươi biết tỷ tỷ, thương thế như vậy, còn có hay không cứu? Ta có hai cái phiên bản đáp án, tỷ tỷ muốn nghe cái nào? Trung Văn đỡ lấy thượng quan quân di run rẩy bả vai, khẽ cười nói, đến lúc nào rồi, còn cùng tỷ tỷ nói đùa? Thượng quan quân di trừng mắt liếc hắn một cái, ta nếu không dễ nghe phiên bản kia. Căn cứ trên thư miêu tả, ngươi bị huynh trưởng này thương thế nghiêm trọng trình độ, cùng tỷ tỷ ngày đó công pháp phản vệ tình huống không sai biệt lắm. Trung Văn nghiêm mặt nói, nếu ta có thể đem ngươi cứu trở về, tự nhiên cũng có thể cứu hắn. Đây là không dễ nghe đáp án. Thượng quan quân di gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cảm thấy ngoài ý muốn, cái kia dễ nghe đâu? Trên thế giới này không có ta Trung Văn không cứu lại được người tới. Trung Văn đống nhiên nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ, chớ nói còn có một hơi, coi như đã đoạt khí, ta cũng có thể từ Diêm Vương trong tay đem hắn cướp về. Tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là nhìn trước mắt tấm này ánh nắng giống như nụ cười sán lạn mặt. Thượng quan quân di khủng hoảng cảm xúc, lại vô hình bình tĩnh rất nhiều. Việc này không nên chậm trễ, tỷ tỷ tranh thủ thời gian cùng cung chủ tỷ tỷ chào hỏi, ta ra ngoài làm chút chuẩn bị. Trung Văn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng phủi nhẹ thượng quan quân di lệ trên mặt. Sau nửa canh giờ, chúng ta liền cùng lúc xuất phát tiến về đế đô. Cảm ơn ngươi, tiểu đệ đệ trên mặt truyền đến Trung Văn ngón tay nhiệt độ. Thượng quan quân di thanh âm ôn nhuận bên trong bao hàm cảm kích, tỷ tỷ thiếu ngươi càng ngày càng nhiều, cũng không biết đời này có thể hay không trả hết nợ. Thượng quan tỷ tỷ, nếu là đổi chỗ mà xử, ngươi có thể hay không ra tay giúp ta? Trung Văn nhìn xem con mắt của nàng ôn nhu nói. Hai người ánh mắt tương đối, thượng quan quân di chăm chú gật đầu nói, cái này hiển nhiên, cái kia không phải. Trung Văn hì hì cười một tiếng, chỉ bằng một câu nói kia, ngươi liền đã trả sạch. Nói đi, hắn quay người hướng phía ngoài cửa viện bước nhanh tới, tay phải tiêu sái trên không trung bung bung lên. Si ngốc nhìn qua Trung Văn nhẹ nhàng mạnh mẽ thân ảnh, thượng quan quân di trong mắt hiện ra lệ quang, đáy lòng dâng lên vô hạn nhu tình. Ưng tỷ tỷ, Ưng tỷ tỷ có ở đó hay không? Một mình đi vào hậu sơn cự ưng xảo huyệt chỗ, Trung Văn trong miệng phát ra nhọn lệ, hô hoán vị lao bằng hữu này. Nhưng mà phía trên trong xảo huyệt hoàn toàn yên tĩnh, không có phản ứng chút nào. lại kêu một lát, Trung Văn trong lòng bắt đầu có chút dự cảm không tốt. Người đang gọi cái gì? Sau lưng đống nhiên truyền đến một thân gầm nhẹ, Trung Văn xoay người sang chỗ khác, xuất hiện tại trước mắt hắn là một đầu chiều cao hơn 2 mét cự hổ màu trắng. Nguyên lai là hổ tỷ tỷ. Trung Văn một bên cảm thán bạch hổ tựa hổ lại biến lớn một chút, một bên khuôn mặt tươi cười đó lấy, không biết người gần nhất có nhìn thấy hay không ưng tỷ tỷ. Đại điều kia, bạch hổ lười biếng nằm dạp trên mặt đất, rồi ra chân trước liếm liếm, nàng giống như đi xa nhà đi, đã có vài ngày không thấy bóng dáng. Thật sự là không khéo, vốn còn muốn tìm nàng hỗ trợ đưa ta đoạn đường. Trung Văn cười khổ nói, xem ra hay là chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi cũng muốn đi xa nhà? Bạch hổ rôi ra liếm sạch sẽ bước phải gãi gãi cái óc. Đúng vậy a, có kiện việc gấp phải xử lý, đại khái sẽ rời đi 10 ngày nửa tháng. Trung Văn đang nói, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, hổ tỷ tỷ, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Chuyện gì? Bạch hổ nửa trước thân thoáng dơ lên một chút. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, có thể hay không xin ngươi giúp một tay chiếu khán một chút người nhà của ta? Trung Văn chắp tay trước ngực, làm ra khẩn cầu tư thế, nếu là có giống như ngươi địch nhân cường đại tới phạm, chỉ sợ trong nhà bọn tỷ bội khó mà ngăn cản. Ngươi nói là phía trước núi những cái kia hai cước mẫu thú a? Sát thực yếu đi chút. Bạch hổ rất tán thành gật gật đầu, tốt ta, ngươi đã giúp ta, ta liền giúp ngươi, nếu là ta cảm thấy các nàng khó mà ngăn cản, tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Đa tạ hổ tỷ tỷ. Trung Văn chân thành nói ra. Lại không mời đến, nhìn xem tay không mà về thủ hạ, Lý Ước như đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng không rõ cảm giác càng rõ ràng. Tuyết ẩn tiên sinh hôm qua vừa bị người xin mời đi đến khám bệnh tại nhà, theo hắn phu nhân lời nói, không có 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ là sẽ không trở về. Đã là vị thứ tư danh y liệt, nào có trùng hợp như vậy, ngày bình thường từng cái giá đỡ rất lớn, hiện tại đột nhiên đuổi tại một khối đến khám bệnh tại nhà đi. Hoắc Thông Thiên nghe vậy cả giận nói, rõ ràng là Tiêu gia trong bóng tối quấy phá. Đại Càn Đế quốc danh y đông đảo, Tiêu gia cũng không có khả năng tất cả đều cướp đi từ khi thả ra người mang tin tức đến Thanh Phong Sơn, Thượng Quan Minh Nguyệt tâm tư liền bình tĩnh một chút, đã khôi phục năng lực suy tính, bọn hắn có thể như vậy chuẩn xác đối lại đoạn mục tiêu của chúng ta, ước như, chỉ sợ ngươi trong phủ này nàng cũng không có nói hết lời cả, Lý Ước Như cũng đã ngầm hiểu, củ khoai, cây nấm. Hai đạo bóng đen trong nháy mắt xuất hiện tại công chúa trước người, quỳ một chân trên đất. Xuất Vân công chúa rất thích mỹ thực, đối với trong phủ cao thủ xưng hô cũng là độc đáo đặc sắc. Chà rõ, Lý Ước Như trong mắt hiếm thấy lộ ra lăng lệ chi sắc. Ê, hai đạo bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất tại mọi người ánh mắt bên ngoài. Chúng ta danh sách cũng nên đổi một cái đợi hai tên tử sĩ rời đi. Lý Ước Như nhìn xem Thượng Quan Minh Nguyệt chậm rãi nói ra, nếu không cho dù có thể thành công mời đến một vị danh y đi, cũng không dám cam đoan sẽ không bị Tiêu gia đón mua. Có thể nào yên tâm để bọn hắn thay Thượng Quan bá bá chữa thương? Ước Như nói có lý. Thượng Quan Minh Nguyệt gật đầu đáp. Hai người lặng lẽ tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng thương lượng đứng lên. Chật hẹp trên đường nhỏ, một thất màu lửa đỏ độc giác mã đi nhanh như gió, giống như một đạo tia chớp màu đỏ. Ngựa phía trên ngồi một nam một nữ. Nam tuấn tú, nữ tịnh lệ, chính là hỏa tốc chạy tới Đế đô Trung Văn cùng Thượng quan Quân Di hai người. Biết được Thượng quan thông cảnh ngộ, Nam Cung Linh khẳng khái đem Tiểu Hồng cho mượn Thượng quan Quân Di, hai người đi cả ngày lẫn đêm, ngựa không dừng bó, không đến một ngày thời gian, vậy mà liền từ Thanh Phong Sơn chạy tới Nam Thiên Thành, tốc độ có thể nói kinh người. Tỷ tỷ, dựa theo tốc độ này, chỉ cần 4 năm ánh nắng cảnh, liền có thể đuổi tới Đế đô thôi. Trung Văn ôm thật chặt trước người Thượng quan Quân Di, vị mỹ nữ kia tỷ tỷ mềm mại xúc cảm làm hắn tâm thần thanh thản, mười phần hưởng thụ. Lẽ ra nam nữ cùng cưỡi một ngựa, hẳn là nam phía trước, nữ ở phía sau. Nhưng mà Trung Văn điểm này đáng thương, kỹ thuật rất nhanh liền bị Thượng quan Quân Di ghét bỏ, không thể không ngoan ngoãn lui qua phía sau, lại là ngoài ý liệu hài lòng. Trung Văn đệ đệ, tay của ngươi có thể hay không hướng xuống chuyển một chút? Thượng quan Quân Di gắt giọng, nàng cảm giác Trung Văn hai tay bất chi bất giác từ bên hông hướng lên di động không ít khoảng cách. Không có ý tứ, không có ý tứ, đều là tiểu hồng sóc này gây họa. Trung Văn cười hắc hắc, hai tay đàng hoàng trở lại Thượng quan Quân Di bên hông. Theo thời gian trôi qua, Nam Thiên Thành cửa thành dần dần trồi lên đường chân trời, đồng thời xuất hiện, còn có ngăn ở giữa đường bảy đạo thân ảnh. Cảm thụ được trước mắt bảy người khí thế trên người, Thượng quan Quân Di trong lòng trầm xuống, con người co lại nhanh chóng. Bảy cái thiên luân. Chương 102, trước đâm chính mình một thương chương 102, trước đâm chính mình một thương Trung Văn đệ đệ, ngươi thối lui một chút. Thượng quan Quân Di thấp giọng dặn dò, đợi lát nữa độc thủ, tỷ tỷ chưa hẳn có thể chiếu cố ngươi. Tốt. Trung Văn nội tâm dù sao không phải chân chính 16-17 tuổi thiếu niên, hắn đối với mình năng lực có thanh tỉnh nhận biết. Nhưng mà, một cỗ cảm giác bất lực hay là quanh quẩn tại nội tâm chỗ sâu. Lúc nào ta mới có thể một mình đối mặt cương địch, không cần luôn luôn trốn ở cung chủ tỷ tỷ cùng thượng quan tỷ tỷ sau lưng. Vô luận tâm trí cỡ nào thành thục, tại trước mặt nữ nhân, nam nhân lòng tự trọng luôn luôn khó mà bị hoàn toàn áp chế. Đây là nhân tính nhược điểm, nhưng cũng là nhân tính hào quang. Trung Văn, đối diện trong bảy người, một cái phía sau buộc lên trường kiếm nam tử áo đen nhìn xem Trung Văn hỏi. Trung Văn cùng thượng quan Quân Di lẫn nhau đọc lên trong mắt đối phương vẻ kinh dị. Lại là hướng về phía ta tới. Trung Văn trên mặt lặng lẽ nói, vị huynh đài này sợ là nhận lầm người, tại hạ Nam Cung Lâm. Nam tử áo đen sững sờ, lại nghe bên cạnh một vị cầm trong tay trường thương nam tử áo xám cười nói, Lang huynh, thiếu niên này tại bắt người trêu ở đâu? Nam Cung Nhị gia ta là gặp qua, nào có còn trẻ như vậy. Nam tử áo đen trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, xem ra vị này quả nhiên chính là Trung Thần Y Lệ, tại hạ Lang Khang bị người nhờ vả, muốn mời Trung Thần Y tiến đến chữa bệnh, còn xin thần y chớ có chối từ. Vị huynh đài này sợ là tính sai thôi, ta chỉ là cái đầu bếp, cũng không phải là y sư, làm sao có thể cùng nhân trị bệnh? Trung Văn nghiêm trang nói, nếu là huynh đài bằng hữu bị bệnh, mau chóng đi trong thành tìm y sư mới là đúng lý, ta sẽ chỉ làm đồ ăn, để cho ta đi xem bệnh, người sống đều muốn cho ta trị chết lạc. Hắn lời nói này nói có bài bản hẳn hoi, mười phần rất thật, hù đến Lăng Khang sửng sốt một chút, nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Lăng Minh, tiểu tử này láo cá rất, trong miệng sợ là không có nửa câu nói thật. Nam tử áo xám lại nói, nếu hắn giả mạo Nam Cung Lâm, lại cùng thượng quan quân Di đi cùng một chỗ, hơn phân nửa chính là chúng ta muốn tìm người, trước mang về lại nói thôi. Vu Minh nói chính là. Lăng Khang rốt cục lấy lại tinh thần, tha rằng giết nhầm, không thể buông tha, Trung lão đệ, mặc kệ ngươi là y sư hay là đầu bếp, trước theo ta đi một chuyến đi. Vị lao huynh này tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, tiểu đệ gặp cũng là mười phần cảm mến. Trung Văn cười hì hì nói, chỉ bất quá lúc trước đã đáp ứng vị này thượng quan tỷ tỷ, muốn đi trong nhà nàng làm khách, muốn ta đi với các người, cũng phải nhìn nàng có đồng ý hay không a. Ta không đồng ý. Thượng quan quân Di lạnh lùng nói, chó ngoan không cản đường, còn xin mấy vị nhường một chút. Thượng quan tiểu thư tuổi còn trẻ liền bước vào thiên luân cảnh giới, Lăng Mộ cũng là ngưỡng mộ gấp. Lăng Khang ôm quyền đạo, chỉ là ngươi thế đơn lực cô, phải chăng muốn cùng chúng ta bảy người là địch, còn xin nghĩ lại. Lăng Khang lời còn chưa dứt, đã thấy thượng quan quân Di bỗng nhiên tay phải khẽ nâng, một đỏ một đen hai đạo to lớn linh lực toàn qua đột ngột xuất hiện tại thân thể của hắn tả hữu, cuồng bạo không gì sánh được hấp lực cùng lực đẩy đồng thời từ hai bên đánh tới, vậy mà đem hắn quanh thân ba người đồng loạt bao phủ ở bên trong. Thật là bá đạo linh kỹ. Lăng Khang biến sắc, thân hình vội vàng tối lui, tay phải rút ra phía sau trường kiếm trên không trung liên thứ mấy đạo hóa hình kiếm quang đối với linh lực toàn qua bắn nhanh mà đi, thế phải đem nó đánh xuyên. Bên cạnh hắn hai người cũng thi triển ra riêng phần mình tuyệt học, không trung ra đồng thời xuất hiện một đầu linh lực cự lang cùng một thanh linh lực đại phủ, cự lang mở ra miệng to như chậu máu, hung hăng cắn về phía vòng xoáy màu đen, mà đại phủ thì cùng Lăng Khang kiếm quang hợp thành làm một chỗ, bổ về phía màu đỏ vòng xoáy. Nhưng mà, linh lực cự lang tại chạm đến vòng xoáy màu đen trong nháy mắt, toàn bộ thân hình liền không có chút nào sức chống cự đất bị hút vào trong đó, không dư thừa chút điểm cản bã. Mà linh lực đại phủ cùng linh lực kiếm quang vừa mới tới gần màu đỏ vòng xoáy, liền bị hung hăng bắn bay ra ngoài, vậy mà thay đổi phương hướng, hướng phía Lăng Khang hai người đập trở về. Nữ nhân này khó giải quyết, cùng tiến lên, nhìn xem chật vật tránh né Lăng Khang hai người, cầm thương nam tử áo xám sầm mặt lại, lớn tiếng chào hỏi còn lại ba người đạo. Lăng Khang có chút biến sắc, hắn ỷ vào thân phận mình, đối với bảy cái thiên luân cao thủ vây công một nữ tử, trong lòng dù sao cũng hơi mâu thuẫn, nhưng mà còn lại đám người nhưng không có hắn như vậy phong độ, nghe được nam tử áo xám triệu hoán, không chút do dự nhau nhau xuất thủ, bảy người đứng thành một vòng tròn, đem thượng quan quân Di vây quanh ở trung ương. Trường kiếm, đại phủ, cự lang, mãng xà, bảy loại hóa hình linh lực hình thái khác nhau, năm màu rực rỡ, cùng nhau tuân hướng trong vòng vây cái kia đạo huyền chuyển yêu tiểu thân ảnh. Lớn như vậy, hôm nay cũng thật sự là thêm kiến thức, bảy cái thiên luân cao thủ vây đánh một nữ tử, quả nhiên là muốn mặt muốn ra, phong phạm cao thủ. Trung Văn nút ở phía xa kéo cúng họng kêu gào ầm ĩ, Lăng Khang cùng một tên khác làm dịu cao thủ nghe mặt đỏ tới mang tai, dưới tay không khỏi chậm mấy phần. Nam tử áo xám các cái khác mấy người lại là sắc mặt như thường, mắt biết ai ngơ. Thượng quan quân Di mỉm cười, giang hai cánh tay, quanh thân bỗng nhiên hiện ra 6 đỏ 6 đen 12 đoàn linh lực bắn qua, mỗi một đoàn đều so lúc trước còn muốn lớn hơn một vòng, chỉ gặp nàng cánh tay ngọc vung khẽ, 12 đoàn linh lực toàn qua lấy mỹ nhân làm trung tâm phi tốc xoay tròn, tại thân thể trùng quanh tạo thành một đạo đen đỏ giao nhau hộ thể linh hoàn. Lăng Khang bảy người chỗ thả ra hóa hình linh lực vừa chạm vào cùng đạo này linh hoàn, phảng phất lấy trứng chọi đá bình thường, trong nháy mắt liền bị xé rách đến vỡ nát, mà đen đỏ giao nhau linh hoàn lại là hoàn chỉnh như lúc ban đầu, không hư hại chút nào. Đây mới là thượng quan tỷ tỷ thực lực chân chính a. Trung Văn ở phía xa thấy nghẹn họng nhìn chân chối, hắn đã từng mấy lần mắt thấy thượng quan quân Di chiến đấu, thẳng đến lúc này mới phát hiện, lúc trước những đối thủ kia không gây một người có thể làm cho vị này thượng quan tỷ tỷ nghiêm túc. Bảy tên địch nhân thấy thế đều biến sắc, cho dù là vị kia từ đầu đến cuối bảo trì nét mặt tươi cười nam tử áo xám, thần sắc cũng âm trầm không ít. Thượng quan quân Di đắc thế không tha người, song trưởng hướng ra phía ngoài đẩy, 12 đoàn linh lực toàn qua đột nhiên tứ tán bay múa, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đánh tới hướng vây quanh ở quanh thân bảy tên địch nhân. Không tốt. Lăng Khang bọn người sắc mặt đại biến, nhao nhao triển khai thân pháp, ra sức né tránh. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, một người trong đó né tránh không kịp, bị hai đạo linh lực toàn qua chính diện đánh trúng, thân thể tựa như cuốn vào trong cối xay, rất nhanh liền biến mất vô tung, tứ tán bắn tung tóe huyết dịch có hơn phân nửa lại bị màu đen linh lực toàn qua cho hút vào, còn thừa phun xa một chút, vậy mà hất tới cách hắn gần nhất nam tử áo xám trên mặt. Đây là cái gì linh kỹ? Sờ sờ trên mặt vết máu, nam tử áo xám ánh mắt kinh nghi bất định, ẩn ẩn lộ ra một tia vẻ sợ hãi. An ta một đũa. Khó khăn lắm tránh thoát linh lực toàn qua thế công, làm dịu nam tử bước nhanh chân, vượt đến thượng quan quân Di trước người, trong tay đại phủ đông nhiên hướng nàng chém bổ xuống đầu, uy phong lẫm liệt giống như thiên thần hạ phàm, thân dịu ẩn ẩn lộ ra hừng quang, tản mát ra một cô nóng dược khí tức, cùng không khí ma sát, bộc phát ra bén nhọn tiếng vang. Nhưng mà, cái này uy mãnh tuyệt luân một đũa lại chém vào không trung, thượng quan quân Di chân ngọc có chút xê dịch, làm dịu nam tử chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã mất đi địch nhân bóng dáng. Sau một khắc, thượng quan quân Di thướt tha dáng người đã xuất hiện ở sau lưng của hắn. Mạnh Minh, coi chừng. Lăng Khang vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Làm dịu nam tử cái này mới thành lực lượng một kích thất bại, thân thể hơi cứng ngắc, biết rõ tình huống không ổn, nhất thời nhưng cũng không cách nào làm ra điều chỉnh. Thượng quan quân Di nâng lên ngọc trường, nhẹ nhàng đặt tại họ Mạnh nam tử trên lưng, trong lòng bàn tay bám vào một đạo nhỏ bé màu đỏ vòng xoáy. Phúc! Bị thượng quan quân Di bàn tay đánh trúng một khắc này, làm dịu nam tử chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung cuồng bạo linh lực tràn vào thể nội, tại trong ngũ tạng lục phủ rời sông lấp biển, trong nháy mắt liền đem toàn thân kinh mạch quấy đến vỡ nát, trong miệng nhịn không được máu tươi bao tác. Bịch! Đại phủ rớt xuống đất, họ Mạnh nam tử lảo đảo mấy bước, rốt cuộc vô lực đứng vững, to con thân thể hùng hăng té ngã trên đất, trong mắt dần dần đã mất đi thần thái. Cùng là thiên luân cảnh giới, lại là lấy 7-1, vốn cho rằng nắm vững thắng lợi Lăng Khang một phương thế mà trong khoảnh khắc hao tổn hai người, còn thừa đám người kinh ngạc sau khi, không khỏi sĩ khí sa sút, mà thượng quan quân Di ôm theo giết người chi uy, ngược lại càng chiến càng mạnh, không ngừng phóng xuất ra linh lực toàn qua, một người đè ép đối diện 5 người điên cuồng công kích. Trải qua một lát, trong 5 người lại có một cái không kịp phản ứng, bị màu đen linh lực toán qua hút vào trong đó, gọi cũng không kịp kêu một tiếng, liền hóa thành huyết nục tàn bã, hồi phi yên diệt. Lăng huynh, các ngươi ngăn chặn nàng, ta đi chấp hành nhiệm vụ. Dùng thương nam tử áo xám nhãn châu xoay động, đối với Lăng Khang bọn người hét lớn một tiếng, sau đó cả người hóa thành một đạo hư ảnh, thế mà hướng về Trung Văn phương hướng chạy như bay. Vị huynh đài này mời. Trung Văn gặp nam tử áo xám hướng về phía tới mình, trong lòng siết chặt, trên mặt lại biểu hiện được chấn định tự nhiên, tiểu đệ suy nghĩ minh bạch, nguyện ý theo ngươi tiến đến chữa bệnh. Nam tử áo xám căn cứ mang không đi Trung Văn, liền đem nó đánh chết suy nghĩ, trường thương trong tay vốn đã giơ lên cao cao, lúc này nghe hắn lời nói, không khỏi sức sở, ngươi tiểu tử này gian xảo rất, chỉ sợ lại đang đánh cái gì chủ ý xấu. Ngươi và ta tu vi chênh lệch bày ở nơi này, cho dù có lại nhiều chủ ý, tại ngươi vị này thiên luân cao thủ trước mặt, lại có ý nghĩa gì? Trung Văn không gì sánh được chân thành nhìn xem ánh mắt của hắn đạo. Đã như vậy, ngươi nhanh để nữ nhân kia dừng tay, người áo xám bị thượng quan quân Di thực lực sợ vỡ mật, gặp Trung Văn nguyện ý đầu hàng, cũng là không muốn lấy tính mạng hắn, để tránh triệt để chọc giận sau lưng cái kia kinh khủng nữ nhân. Hai người ánh mắt giao hội, hắn bỗng nhiên cảm giác Trung Văn con mắt có chút quái dị, trong con mắt bắn ra yêu dạ quan mang. Tốt, bất quá ngươi hay là trước đâm chính mình một thương thôi. Trung Văn thanh âm bỗng nhiên trở nên không gì sánh được ôn nhu, thúc người ngủ. Nam tử áo xám ánh mắt ngốc trệ, thân bất do kỷ giơ lên trong tay trường thương, mũi thương hướng về cái cổ của mình chỗ chậm rãi đâm tới. Tu vi đến địa luân ngũ tầng, Trung Văn nhiếp hồn đại pháp uy lực đại tăng, nam tử áo xám nhất thời lại cũng không cách nào tránh thoát. Nhưng mà thiên luân cùng địa luân ở giữa, cuối cùng có đạo không thể vượt qua hừng câu. Ngay tại mũi thương có chút chạm đến nam tử áo xám da thịt một khắc này, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại, phát giác chính mình gặp một tên mao đầu tiểu tử an toàn, nhịn không được giận tí mặt, thằng nhãi danh ngươi dám! Đang muốn đỉnh thương đâm về Trung Văn, một đoàn to lớn màu đen linh lực toàn qua bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, mãnh liệt dẫn dắt chi lực trong nháy mắt đem hắn bao phủ trong đó. Nam tử áo xám vốn là nhạy bén rào hòa hàng người, nhưng không có ngờ tới Trung Văn sẽ có được nhiếp hồn đại pháp quỷ dị như vậy kỹ năng, nhất thời thất thần, vậy mà không để ý đến thượng quan quân Di bị đại địch này, không có chút nào phòng bị phía dưới, toàn bộ đầu đùng địa bạo vỡ ra đến, tứ tán huyết đục gân cốt bị màu đen linh lực toàn qua trong nháy mắt hấp thu, phân giải, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Trung Văn nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường. Chỉ gặp vây công thượng quan quân Di ba tên thiên luân cao thủ bên trong lại có một người mất mạng, chỉ còn lại có Lăng Khang cùng một vị khác sử dụng kiếm nam tử còn tại đau khổ chảo trống. Theo tên kia sử dụng kiếm nam tử bị thượng quan quân Di đánh nát lồng ngực, Lăng Khang cười khổ một tiếng, rốt cục từ bỏ chống cự, tốt một cái thượng quan quân Di, Lăng Mộ tâm phục khẩu phục, chỉ là con đường phía trước dài dằng dặc, Tiêu gia phái ra chặn đường các ngươi cũng không phải là chỉ có chúng ta 7 người, muốn bình an đến đế đô cũng không có dễ dàng như vậy. Vậy liền không nhọc ngươi phí tâm. Thượng quan quân Di lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, một đỏ một đen hai đoàn linh lực toàn qua liền xuất hiện tại Lăng Khang hai bên, thân thể của hắn không tự chủ được vặn mèo vỡ tan, ngược lại hôi phi yên diệt. Ánh nắng bẩy vào thượng quan quân Di thức tha thân ảnh phía trên, bốn phía bao quanh mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, trên mặt đất giải lấy điểm điểm vết máu, cả bức họa tại huyết tinh bên trong lộ ra một loại dị dạng mỹ cảm. Tỷ tỷ, xem ra chuyến này đường đi cũng không nhẹ nhõm. Trung Văn cười đi vào thượng quan quân Di bên người, đưa cho nàng một viên đại hồi linh đan. Đi thôi, dám ngăn trở ta cứu huynh trưởng, diệt chính là. Từ trước đến nay dịu dàng vũ mị thượng quan quân Di trên thân tản mát ra vô tận sát ý, phản phất giống như một tôn tuyệt thế hung thần đứng ở nhân gian. Chương 103, đã từng đại càn anh kiệt bảng thứ 10 chương 103, đã từng đại càn anh kiệt bảng thứ 10 Lăng Khang Lâm Trung Di ngôn, rất nhanh liền bắt đầu ứng nghiệm. Rời đi Nam Thiên Thành, Trung Văn cùng thượng quan quân Di khi đi ngang qua phía sau hai tòa thành trì thời điểm, lại phân biệt tao ngộ mấy vị thiên luân cao thủ chặn đường. Có lẽ là Tiêu gia đối với thượng quan quân Di thực lực phán đoán sai, cái này mấy đợt thiên luân cao thủ đều không đủ lấy cùng nàng chính diện chống lại, hai người qua năm quan chém sáu tướng, một đường mạnh mẽ đâm tới, cũng là thuận lợi đột phá đến Nam Cương tỉnh cùng An Đại tỉnh chỗ giao giới. Nhìn trước mắt một mảnh đen kịt áo giáp chi sĩ, thượng quan quân Di trên mặt lần thứ nhất toát ra vẻ chần chờ. Thượng quan tỷ tỷ, Tiêu gia cũng không tránh khỏi quá để mắt chúng ta. Trung Văn cười khổ gãi đầu một cái, vì đối phó hai người, thế mà xuất động một chi quân đội. Vương Minh gặp qua thượng quan tiểu thư một tên áo bào màu bạc tướng quân tự đại quân bên trong rụng ngựa tiến lên, đối với thượng quan quân Di ôm quyền thi lễ nói, phụng ti mã tổng đốc chi mệnh, chuyên tới để xin mời hai vị tiến về phủ tổng đốc một lần. Nguyên lai là năm đó xếp tại đại càn anh kiệt bảng người thứ 10 ly hồn thương Vương Minh tướng quân. Thượng quan quân Di lạnh lùng nói, còn xin tướng quân báo cáo ti mã tổng đốc, liền nói quân Di trong nhà còn có chuyện quan trọng, các loại sự tình xong xuôi, lại tới vấn an tổng đốc đại nhân. Thượng quan tiểu thư, bản tướng quân cũng là phụng mệnh làm việc, còn xin chớ có để cho ta khó xử. Vương Minh trong lòng có chút bất đắc dĩ, năm đó hắn đã từng danh liệt đại càn anh kiệt bảng top 10, lòng dạ cực cao, bây giờ mang theo nguyên một nhánh quân đội đến chặn đường một nữ tử cùng một thiếu niên, nếu là lan truyền ra ngoài, chỉ sợ hơn phân nửa muốn biến thành trò cười. Bớt nói nhiều lời, muốn đánh cứ đánh. Thượng quan quân Di không đợi đối phương xuất thủ, tay phải khẽ nâng, vậy mà vượt lên trước phát động thế công. Một đỏ một đen hai đạo linh lực toàn qua xuất hiện ở Vương Minh hai bên trái phải, hấp lực cường đại cùng sức đẩy điên cuồng tuân hướng vị này áo bào màu bạc tướng quân, thế phải đem hắn nghiền nát. Vương Minh dù sao không phải phổ thông thiên luân, hắn bén nhạy phát giác cái này hai đoàn vòng xoáy không thể địch lại, hét lớn một tiếng, trường thương trong tay bỗng nhiên hướng về sau đâm ra, thương thế như rồng, thân thể cũng mượn trường thương chi lực về sau bay ra ngoài, trong nháy mắt trở về đến trong đại quân, xảo diệu tránh thoát linh lực toàn qua sát thương phạm vi. Nếu thượng quan tiểu thư không muốn phối hợp, vậy liền đừng trách bản tướng quân vô lễ. Vương Manh chậm rãi giơ tay phải lên, linh lôi. Phía sau hắn quân sĩ nhao nhao tản ra, sau này quân bên trong chậm rãi xuất hiện mười mấy chiếc chiến xa, mỗi một chiếc đồng đều do 4 tên binh sĩ lôi kéo, trên xe chuyên chở cùng loại với ná cao su kết cấu trang bị, đầu xe ngay phía trước điêu khắc quái thú gương mặt, quái thú mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén răng nanh, nhìn qua dữ tợn hung bạo, chấn động tâm hồn. Lôi xa. Thượng quan quân di biến sắc, các ngươi thế mà tướng quân bên trong lợi khí dùng cho thủ riêng. Thả. Vương Manh trên mặt vẻ xấu hổ chớp mắt là qua, tay phải nhẹ nhàng bung lên. Các binh sĩ phối hợp thành thạo, phía dưới một người phụ trách cung cấp đạn dược, trên xe hai người tiếp nhận phía dưới truyền đạt linh lôi, một người mở ra ná cao su, một người khác thì tại phía trước điều khiển nhắm chuẩn trang bị, điều chỉnh phương hướng. Theo Vương Manh ra lệnh một tiếng, mười mấy mai linh lôi như bạo vũ lê hoa giống như bắn về phía thượng quan quân di cùng trung văn hai người, mỗi một quả đều so với lúc trước đàm đại cần sử dụng linh lôi phải lớn hơn một vòng. Có lẽ là đối với linh lôi thứ này có chút bóng ma, thượng quan quân di sắc mặt ngưng trọng dị thường, tố thủ dương nhẹ, 12 đoàn màu đỏ thấm linh lực toàn qua trước người hiện hiện, ba hàng bốn nhóm xếp thành một đạo vòng xoáy chi tường, phóng xuất ra cường đại sức đẩy trận, linh lôi còn chưa tới gần, liền bị cuồng bạo sức đẩy bắn ngược trở về, tại quân đội khu vực phụ cận nhau nhau nổ bể ra đến. Cỡ lớn linh lôi uy lực kinh người, hơn 10 mai đồng loạt bạo tạc, vậy mà tạo nên sơn hô hải tiêu giống như khủng bố chẳng diện, ngập trời quang diễm xông thẳng lên trời, giống như vụ nổ hạt nhân bình thường kinh tâm động phách. Cách lân cận hàng phía trước quân sĩ bị khí lãng dư ba quét trúng, nhao nhao hướng về sau bay ra ngoài, dưới hung độc giác mã bị kinh sợ, tứ tán chạy, người tiếng tê, mã tê thanh lăn lộn làm một chỗ, tràn diện nhất thời có chút hỗn loạn. Liên phát. Vương Manh sắc mặt không khỏi khó coi mấy phần, lớn tiếng hạ lệnh. Lôi xa thượng binh sĩ nghe lệnh mà động, cực nhanh bắt đầu liên tục nhét vào, một đợt lại một đợt linh lôi phô thiên cái địa nhìn về phía thượng quan quân di hai người, lôi xa phía trước binh sĩ không ngừng điều chỉnh phương hướng, đem linh lôi bảy bây ra, ý đồ làm đến diện tích lớn bao trùm. Thượng quan quân di trên mặt có hơi trắng bệnh, phóng xuất ra 12 đoàn linh lực toàn qua đối với bây giờ nàng tới nói đã là cực hạn, đối mặt mạn thiên phi vũ linh lôi, nàng lần thứ nhất có cảm giác lực bất tòng tâm. Thượng quan tỷ tỷ, giao cho ta thôi. Trung văn bỗng nhiên mở miệng. Hán bộ pháp phiêu hốt, trong nháy mắt liền xuất hiện ở thượng quan quân di trước người, khóe miệng có chút dương lên, đối với không trung lít nha lít nhít viên cầu màu đen vươn hai tay. Động tác tay của hắn nhẹ nhàng linh hoạt đu hòa, hoặc phát, hoặc điểm, hoặc chuyển, cũng không cùng bất kỳ một cái nào viên cầu chính diện tiếp xúc. Nhưng mà, không trung mấy chục trên trăm mai linh lôi phản phất đột nhiên thông linh tính, nhao nhao quay lại đầu thương hướng phía quân đội phương hướng bay đi, lẫn nhau ở giữa tựa như mọc thêm con mắt lẫn nhau không va chạm, tốc độ thế mà không giảm trái lại còn tăng, so vừa rời đi lôi xa thời điểm còn nhanh hơn mấy phần. Không tốt, toàn thể né tránh. Vương Manh sắc mặt biến đổi lớn, trường thương trong tay trực chỉ phía trước, linh lực trên không trung huyễn hóa ra mấy đạo linh xảo đường vòng cung, chặn đường lấy bị trung văn bắn ngược trở về linh lôi. Cùng lúc đó, hậu phương trong quân đội nhảy lên ra ba đạo nhân ảnh, nhao nhao thi triển ra linh lực hóa hình chi thuật, ngăn cản mạn thiên phi vũ linh lôi, vậy mà cũng đều là thiên luân cao thủ. Nhưng mà, mấy người kia linh lực hóa hình diện tích che phủ tích cũng không lớn, xa xa không sánh bằng thượng quan quân di vòng xoáy chi tường, không ít linh lôi xuyên qua bốn vị thiên luân cao thủ linh lực phạm vi, thành công đáp xuống Vương Manh sau lưng trong đại quân. Tại chói mắt cường quang cùng đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, từng đầu thân ảnh ly khai mặt đất, có người, có ngựa, trong đó xen lẫn vô số tay cụt chân gãy, trong lúc nhất thời huyết đục khắp nơi trên đất, tiêu rên đầy đồng, mười mấy chiếc lôi xa bên trong, có bốn chiếc trực tiếp ngay cả người mang xe bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Thượng quan quân di kinh nghiệm cỡ nào phong phú, như thế nào buông tha bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, trong nháy mắt xuất hiện tại đại quân trước mặt phương, ngón tay ngọc liên chút, sáu đỏ sáu đen 12 đạo linh lực toàn qua xuất hiện tại hỗn loạn binh sĩ trong trận, như cắt dao hẹ bình thường không chút kiêng kỵ thu gặt lấy sĩ tốt tính mệnh. Phá linh tiễn, lúc này Vương Manh sớm đã không còn thong dong, lớn tiếng quát tầm lên. Hắn đã trước đó biết được thượng quan quân di thực lực kinh khủng, cũng không có chút ý nghĩ khinh địch, ngay cả mình tự tay huấn luyện tinh nhuệ chi sư cũng rời đi ra, nhưng không ngờ đại quân đối mặt chỉ là hai tên địch nhân, vậy mà lại gặp thảm trọng như vậy tổn thất. Đối với dưới trướng chi quân đội này, hắn chút xuống toàn bộ nhiệt tình cùng mồ hôi, nhìn xem bị thượng quan quân di nhẹ nhõm đồ sát binh sĩ, tim của hắn đang dì máu. Một chi 50 người cung binh đội ngũ tự đại quân hậu phương phá vỡ đám người, xuất hiện ở trước trận. Chi đội ngũ này nhân số không nhiều, quân dung lại hết sức nghiêm túc, từng cái cao thẳng tắp, chỉnh tề khôi giáp tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng tản mát ra quang mang nhàn nhạt, lộ ra uy vũ bất phàm. Theo Vương Manh trong miệng không ngừng phát ra chỉ lệnh, cung thủ bọn họ dường cung lắp tên, ngay ngắn trật tự, không chút nào thụ chúng quanh loạn tượng ảnh hưởng, tinh thần diện mạo cùng còn lại binh sĩ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Nghe thấy phá linh tiễn ba chữ, thượng quan quân di thần sắc siết chặt, trung văn đệ đệ coi chừng, phá linh tiễn là quân đội bên trong chuyên môn dùng để đối phó cao giai người tu luyện đòn sát thủ, có thể thôn phệ linh lực. Thả. Theo Vương Manh lớn tiếng hạ lệnh, 50 danh cung tay đều nhịp buông ra trong tay dây cung, từng đạo tiễn quang từ cung binh đội ngũ bắn về phía bầu trời, ở trong không khí trải tản ra đến, vạch ra mỹ lệ đường vòng cung, hung hăng đâm về phía trước một nam một nữ. Nếu là nhìn kỹ, có thể phát hiện mỗi một chi phá linh tiễn vậy mà đều là tạo hình đẽ đẽ, toàn thân trắng nõn như ngọc. Thượng quan Minh Nguyệt trước mặt lần nữa xây lên một mặt vòng xoáy chi tường, nhưng mà màu trắng phá linh tiễn cũng không có bị vòng xoáy lực bài xích đẩy ra, như cũ thẳng tiến không lùi, hung hăng đâm vào vòng xoáy phía trên. Mỗi khi bị một chi phá linh tiễn đâm trúng, màu đỏ linh lực toàn qua liền sẽ thu nhỏ một vòng, ba mũi tên qua đi, to lớn linh lực toàn qua liền phảng phất hao hết lực khí toàn thân, rốt cuộc vô lực trèo trống, tiêu tán ở trong không khí. Trung Văn vẫn như cũ tiêu sái xuyên thẳng qua tại trong mưa tên, hai tay tùy ý huy sái, nhìn như không tốn sức chút nào đem từng cây màu trắng mũi tên phản xạ trở về. Trong lòng của hắn lại là có khổ tự biết, Di Hoa Tiếp Ngọc tiêu hao linh lực tuy, cuối cùng vẫn là một môn linh kỹ, mỗi kích thích một chi phá linh tiện hắn cũng cảm giác linh lực trong cơ thể bị thân tên rút đi một đoạn nhỏ, theo phản xạ trở về mũi tên số lượng càng ngày càng nhiều, linh lực của hắn dần dần bắt đầu có chút cùng không đủ cầu. Lại thả, trước trận vang lên lần nữa Vương Manh tiếng giống. Lần này, Thượng Quan Quân Di rốt cục đổi sắc mặt, "Vương Manh, ngươi thế mà lãng phí phá linh tiễn bực này quốc chi trọng khí tới đối phó đại càn bất tính, trong lòng còn có hay không một tia thân là quân nhân liêm sĩ chi tâm?" "Thượng Quan Quân Di, ngươi chống lại tổng đốc mệnh lệnh, lại đối trong quân ta huynh đệ thống hạ sát thủ." Vương Manh lạnh lùng nói, "Đối phó ngươi bực này xem kỷ luật như không người, còn muốn nói cái gì đạo nghĩa?" Lại thả, "Rất tốt, hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ngày hôm nay." Thượng Quan Quân Di cùng Trung Văn hai người mặc dù thân phụ tuyệt học, cuối cùng vẫn là huyết đục chi khu, theo thứ hai, đợt thứ ba mưa tên đánh tới, mặc dù có đại hồi linh đan trợ giúp, hai người linh lực hay là dần dần dầu hết đèn tắt, không đáng kể. Phúc. Một chi phá linh tiễn góc độ xảo trá, vậy mà tránh thoát Thượng Quan Quân Di bày ra vòng xoáy chi võng, sát vai trái của nàng mà qua, đưa nàng quần áo xé vỡ một đường vết rách, lộ ra bên trong trắng loáng như ngọc bả vai, máu tươi từ sợi nhỏ trạng vết thương ảo ạt chảy xuống, dính tại quần áo màu xanh lục phía trên, hồng lục hai loại nhan sắc hòa vào nhau, từ xa nhìn lại lại có chút âu vàng. Bị phá linh tiễn dốc thịt cọ đến trong mắt, Thượng Quan Quân Di chỉ cảm thấy thể nội linh lực trì trệ, thân hình lay nhẹ, trước mặt vừa mới triệu hoán đi ra 12 đạo linh lực toàn qua thế mà ẩn ẩn có loại muốn dấu hiệu hỏng mất. Cách xa nhau cách đó không xa, Trung Văn đã không bằng lúc trước thông dong như vậy, hắn một bên liều mạng hướng trong miệng đút lấy đại hồi linh đan, một bên triển khai thân pháp tránh trái tránh phải, thực sự khó mà né tránh thời điểm, mới có thể dùng Di Hoa Tiếp Ngọc đem phá linh tiễn phản xạ trở về. Hắn lúc này trên thân mang theo mấy đạo chúng tên, màu trắng áo khoác đã có nhiều chỗ bị máu tươi nhuộm đỏ bừng. Thập nhân liền muốn linh lực không tốt. Vương Manh đối với sau lưng phó tướng phân phó nói, làm tốt đột kích chuẩn bị, tận khả năng bắt sống. Nhìn qua nơi xa phong thái hiểu điệu, đồng bình như tiên thượng quan quân gì, Vương Manh trong mắt lóe lên vẻ tàn ác. Nữ nhân đang chết này, giết thủ hạ ta nhiều như vậy tinh nhuệ, quyết không thể để nàng thống thống khoái khoái chết đi. Các loại rơi xuống trong tay của ta, nhất định phải để trong quân mỗi cái sĩ tốt đều đưa nàng trà đạp mấy chục hơn trăm lần, lại phế bỏ linh lực, bán được kỹ viện bên trong đi đón khách. Thiên Luân cao thủ, nghĩ đến không dễ dàng như vậy bị đùa chơi chết đi. Vương Manh liếm môi một cái, hung tợn nghĩ đạo. Chương 104, nơi này tránh không được động phòng. Chương 104, nơi này tránh không được động phòng. Thông hướng An Đài tỉnh duy nhất trên đường, lít nha lít nhít bài bố lấy một chi gần 5000 người quân đội. Chỉ có thông qua cái này đầu đường mới có thể tiến vào An Đài tỉnh, thậm chí tỉnh Vân Tân địa giới. Mà Đại Càn Đế Đô chính là ở vào tỉnh Vân Tân dài đất trung tâm. Thượng Quan Quân Di đổ mồ hôi lâm ly, hô hấp dồn dập, sung mãn lồng ngực không ngừng phập phồng, màu xanh biếc trường sam ở trên đều là bị cung tiễn cắt đứt lỗ hổng, lộ ra cánh tay, bả vai thậm chí trên đùi tuyết trắng da thịt cùng vết máu loang lổ. Đem một viên đại hồi linh đan đưa vào trong miệng, nàng ngửa ngực ngẩng đầu, một đôi trong mắt to một lần nữa tỏa ra ánh sáng, kiên định mắt nhìn phía trước. Tốt một tôn nữ chiến thần. Nhìn qua một mình đối mặt mấy ngàn đại quân, một bước cũng không chịu nhượng bộ Thượng Quan Quân Di, Vương Manh ngăn không được trong lòng tán thưởng. Tại một nam một nữ này ra sức phản kháng phía dưới, quân đội của hắn lần nữa bị thương nặng, tổng cộng 5000 sĩ tốt vậy mà tổn thất 800 có thừa, chính là cái kia 50 tên phá linh cung tay cũng tại trung văn phản xạ trở về mũi tên bên dưới hao tổn 5 người. Bởi vì phá linh tiễn đặc thù linh lực thôn vệ thuộc tính, phá linh cung tay tại bắn tên trong quá trình không có khả năng vận dụng mảy may linh lực, cần hoàn toàn dựa vào tự thân lực cánh tay đem mũi tên bắn ra xa vài trăm thước. Cho nên muốn trở thành một tên phá linh cung tay, không chỉ cần phải đầu nhập đại lượng tài nguyên, cung thủ bản thân tư chất cùng cố gắng cũng là thiếu một thứ cũng không được. Đây cũng là vì cái gì Vương Manh dưới trướng có được đại quân 5000, lại chỉ có thể miễn cưỡng kiếm ra 50 tên phá linh cung tay. Có thể nói, mỗi một tên phá linh cung tay đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đế quốc vô giới chi bảo. Tổn thất 5 tên phá linh cung tay, so với cái kia hơn 800 tên phổ thông sĩ tốt càng phải để tâm hắn đau gấp trăm lần. Nhưng mà, phẫn nộ của hắn chi tình lại ngược lại không bằng lúc trước như vậy mãnh liệt. Đây mới là xứng với nữ nhân của ta a. Giờ khắc này, Vương Manh cải biến chủ ý, hắn quyết tâm đem Thượng Quan Quân Di mang về nhà bên trong, cưới là tam phòng. Về phần Thượng Quan Minh Nguyệt có nguyện ý hay không, thì hoàn toàn không tại trong lo nghĩ của hắn, thế giới này, nữ nhân là không có quá nhiều quyền lựa chọn. Thượng Quan tỷ tỷ, tiếp tục như vậy nữa, hai người chúng ta đều muốn biết gì chúc ở đây rồi. Trung Văn tình cảnh so Thượng Quan Quân Di còn khốc liệt hơn được nhiều, hắn trường sam màu trắng đã hoàn toàn bị nhuộm đỏ, giống như một cái huyết nhân bình thường, trên thân cơ hồ không có mấy khối hoàn chỉnh làn da, hay là đi đầu rút lui, lại bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn. Chỉ sợ đối phương cũng sẽ không để chúng ta tùy tiện chạy mất đâu. Thượng Quan Quân Di nhẹ giọng nỉ non, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Có ta đây. Trung Văn nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt biểu lộ tại máu tươi làm nổi bật phía dưới, có vẻ hơi dữ tợn. Hắn để khí hốc bụng, trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng giống như độc giác mã bình thường hí dài. To rõ thanh âm vang tận mây xanh. Một đạo màu lửa đỏ bóng dáng tựa như tia chớp, từ xa xa nham thạch hậu phương chạy nhanh đến, tốc độ nhanh chóng, mắt thường cơ hồ khó mà bắt. Đúng là một thất vạn người không được một hán huyết bả mã. Nguyên lai lúc trước xa xa trông thấy đen nghị quân đội, Trung Văn liền sớm để Tiểu Hồng núp ở nham thạch hậu phương, không lộ nửa điểm tung tích. Thượng Quan tỷ tỷ, lên ngựa. Trung Văn đối với Tiểu Hồng động tác sớm có sở liệu, dưới chân bộ pháp biến hóa, tại hồng mã trải qua trước người trong nháy mắt, vừa đúng bắt lấy lông bẩm, xoay người nhảy đến lập tức, trong miệng dùng tiếng ngựa kêu la, chỉ huy Tiểu Hồng hướng Thượng Quan Quân Di phương hướng chạy như bay. Thượng quan Quân Di chân ngọc điểm nhẹ, tránh thoát đối diện phóng tới một tiễn, dáng người thức tha siêu mẹo, vững vàng rơi vào trung văn trước người, cướp đi hắn kỵ thủ vị trí. Không tốt, bọn hắn muốn chạy. Vương Manh sầm mặt lại, đuổi. Lời còn chưa dứt, trường thương trong tay của hắn bắn ra, giống như mũi tên rời cùng, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, đồng nhiên đâm về tiểu hồng ngựa vị trí, to con thân thể cũng theo thương thế mà động, trên không trung hóa thành một đạo mị ảnh. Một chiêu này ly hồn thương có tiến có thối, có thể trốn có thể đuổi, quả nhiên là tiện lợi không gì sánh được. Thượng quan Quân Di quay lại đầu ngựa, đùi ngọc nhẹ nhàng kẹp lấy, tiểu hồng phát ra một tiếng phong khoáng tê mình, mở ra chân hướng về rời xa quân đội phương hướng đoạt mệnh phi nước đại. Tiểu hồng chính là ngựa bên trong nhân tài kiệt xuất, tại thẳng tắp bên trên toàn lực chạy phía dưới, chính là thiên luân cao thủ cũng vô pháp đuổi kịp, chỉ bất quá nó khó khăn lắm quay lại phương hướng, chưa hoàn thành gia tốc, mà Vương Manh ly hồn thương lại lấy tốc độ chứ danh, một kích toàn lực này phía dưới, thế mà mắt thấy liền phải đuổi tới hai người. Trung Văn huy động ngón tay, đẩy ra nơi xa phóng tới hai chi phá linh tiễn, chỉ cảm thấy trong đan điền dầu hết đèn tắt, cơ hồ không có nửa điểm linh lực, ngẩng đầu nhìn lại, Vương Manh thân ảnh đã xuất hiện ở trước mắt, thương trong tay thế như rồng, hung hăng đâm về chính mình mi tâm. Một cỗ tung hoành bệ nghệ thiên luân khí thế từ Vương Manh trên thân phát ra, Trung Văn vốn là mỏi mệt không chịu nổi thân thể, lập tức đã mất đi năng lực hành động, hai chân cứng ngắt phía dưới, suýt nữa không cách nào đem chính mình cố định tại tiểu hồng trên thân, trơ mắt nhìn Vương Manh trường thương trong tay cách mình càng ngày càng gần. Thượng quan tỷ tỷ, Trung Văn gạt ra chút sức lực cuối cùng giống to. Thượng quan Quân Di lòng có cảm giác, một cỗ nhu hòa khí thế trong nháy mắt đem Trung Văn chăm chú vây quanh, triệt tiêu Vương Manh thiên luân chi uy. Cảm giác tay chân lại có thể động đậy, Trung Văn ánh mắt tiếp cận tật nhào mà đến Vương Manh, tay phải hơi động một chút, một cây toàn thân đen kịt côn kim loại còn đống nhiên xuất hiện ở trong tay, cây gậy phía trước hiện lên hình ống, chính hướng về phía Vương Manh ngực. Hắn từng tuần tự rèn đúc qua hai cây thần hỏa súng, mới cây kia đưa cho Thượng quan Minh Nguyệt, mà cái này cần thứ nhất, thì từ đầu đến cuối bị hắn tùy thân mang theo. Vương Manh kinh nghiệm xa trường, giác quan thứ 6 bị ma luyện không gì sánh được nhạy cảm, tại nhìn thấy căn này kèn cỡ lạ gì nẹt trong mấy mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lập tức trải rộng toàn thân. Cái này ly hồn một thương quán chú toàn thân hắn linh lực, tốc độ đã thôi phát đến cực hạn, trong lúc nhất thời như thế nào thu được trở về, mắt thấy một cỗ lóa mắt cường quang từ thâm thúy kèn cỡ lạ gì nẹt bên trong đối diện phun đến, sinh tử tồn vong thời khắc, hắn hét lớn một tiếng, bắp thịt toàn thân kéo căng, dùng hết bú sữa mẹ khí lực, đem thể trọng đặt ở trên trường thương, đầu thương góc độ tại trong chớp mắt, hướng phía dưới có chút điều chỉnh bài tốc, thân hình cũng theo đó hạ lạc, khó khăn lắm tránh thoát thần hỏa súng bạo liệt một kích. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Vương Manh toàn bộ thân thể giống như đạo đạn rơi xuống bình thường, nặng nề mà đâm vào mặt đất, kích thích đầy trời bụi đất, tứ tán phi dương. Tướng quân, theo sát phía sau ba tên thiên luân cao thủ quá sợ hãi, nhao nhao cao giọng la lên. Cường quang tán đi, trên mặt đất xuất hiện một cái hình người hố sâu, Vương Manh to con thân thể nằm nhoài trong hố không nhúc nhích, trong tay thanh kia tinh thiết chế tạo trường thương chém làm mấy khúc, tản mát trên mặt đất. Mà thất kia diễm như liệt hỏa tiểu hồng ngựa, sớm đã chở hai người một kỵ tuyệt trần, giơ lên quần quần khói bụi, biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Tỷ tỷ, Tiêu gia thế lực vượt quá tưởng tượng, các đại thành trì bên trong hơn phân nửa đều có cơ sở ngầm của bọn họ, sắc trời dần tối, Trung Văn chỉ vào trước mắt một chỗ ra ngoại rừng rậm đạo, chúng ta không bằng trước tiên ở bên trong vùng rừng rậm này làm sơ điều chỉnh, lại bàn bạc kỹ hơn. Cũng chỉ có thể như vậy. Thượng quan Quân Di trong mắt lóe lên một tia vẻ buồn rầu, tham thảm thở dài một hơi. Lấy hai người chi lực chính diện cứng rắn một chi 5000 người quân đội, sát thương hơn 800 người đằng sau toàn thân trở ra, phần này chiến tích không thể bảo là không huy hoàng, nhưng mà vừa nghĩ tới huynh trưởng tính mệnh thở hơi cuối cùng, gấp đón đỡ Trung Văn giải cứu, trong nội tâm nàng nôn nóng chi tình liền khó có thể ức chế. Vào tới trong rừng, phóng tầm mắt nhìn tới, cao lớn tráng kiện cây cối nối thành một mảnh, phảng phất hải dương màu xanh lục bình thường, xanh úng tươi tốt, tiếp cận hoàng hôn cuối cùng một sợi ánh nắng giống như màu vàng cát mịn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp um tùm cánh lá, chiếu xuống bãi cỏ nặn bùn thổ chi bên trên. Trên đồng cỏ nở rộ nước cờ không rõ hoa dại, phần lớn gọi không ra tên, Trung Văn hít sâu một hơi, hương thơm mê người hỗn tạp không khí mát mẻ sông vào mũi, dậy hắn cả người mừng rỡ. Trong rừng rậm mặt đường cao thấp, mấp mô, hai người bên dưới đến ngựa đến, năm tiểu hồng chậm rãi tiến lên, trên đường đi chợt có dã thú quấy nhiễu, đều bị tâm tình buồn bực Thượng quan Quân Di chỉ điểm một chút bạo, hài cốt không còn. Đi ước chừng nửa canh giờ, hai người phát hiện một chỗ gấu ngựa hang động, không đợi Trung Văn tiến lên thương lượng hang động chủ nhân liền gầm thét hướng hắn bổ nhào tới, sau đó tại Thượng quan Quân Di linh lực toàn qua phía dưới hóa thành một đoàn huyết đục cặn bã, tráng niên mất sớm. Tỷ tỷ, huyệt động này mặc dù mùi hỏng bét, hoàn cảnh lại là không kém. Trung Văn linh cơ khẽ động, đợi ta hơi dọn dẹp, ngược lại là có thể miễn cưỡng lấy ra đối phó một đêm. Tiểu đệ, tỷ tỷ trong lòng có chút loạn. Thượng quan Quân Di ngữ khí xa xút, chính ngươi quyết định thôi. Tỷ tỷ lại ở bên ngoài ngồi tạm một lát. Trung Văn cũng không thèm để ý, hắn đem Thượng quan Quân Di lưu tại cửa hàng, chính mình dẫn đầu chui vào hang gấu bên trong, từ trong chiếc nhẫn móc ra các loại vật phẩm, bắt đầu bận rộn trang điểm. Ước chừng một khắc công phu, trong huyệt động truyền đến Trung Văn thanh âm, "Tốt, Thượng quan tỷ tỷ, có thể tiến đến." Thượng quan Quân Di nghe vậy, đứng dậy chậm rãi đi vào trong huyệt động. Trung Văn đệ đệ, đây là trong động cảnh tượng thật sự là ngoài ý muốn, nàng mở to hai mắt nhìn, miệng nhỏ khẽ nhếch, có chút khó có thể tin. Đập vào mi mắt là một cái chỉnh tề ấm áp rộng lớn động vật, gấu ngựa còn sót lại ở trong động các loại phân và nước tiểu dị vật đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, trong tưởng tượng mùi thối cũng không xuất hiện, thay vào đó là một cỗ nhàn nhạt thanh hương thấm vào ruột gan, để thần tỉnh não. Hang động trên mặt đất vuông bức phủ lên hai đống rơm dạng, phía trên che kín một tầng mềm mại đẹp đẽ chăn lông, thần kỳ nhất chính là chăn lông phía trên thế mà còn có hai giường mền tơ cùng gối đầu, bên gối trưng bày một chùm không biết tên màu trắng tiểu hoa, rất là mỹ quan. Khác một bên lồi trên này xây dựng lên một cái nho nhỏ bếp lò, phía dưới mọc lên ngọn lửa, phía trên mang lấy một ngụm không biết từ đâu tới nồi lớn, trong nồi ngay tại nấu nước, bước lên bừng bừng nhiệt khí, Trung Văn chẳng biết lúc nào đã đổi một bộ quần áo, chính đưa tay hướng trong ngọn lửa tăng thêm cành lá cây, cũng không ngừng thổi khí, không để cho nó tùy tiện dập tắt. "Tỷ tỷ mệt không, ngươi nghỉ ngơi trước một lát, đợi lát nữa ta ra ngoài chuẩn bị thịt rừng đến." Trung Văn quay đầu xông nàng nhe răng cười một tiếng, "Buổi tối hôm nay, liền để tỷ tỷ mở mang kiến thức một chút ta thiêu nướng tay nghề." "Trung Văn đệ đệ, ngươi từ nơi nào làm ra cái này rất nhiều thứ?" Thượng quan Quân Di nghe trong động hương khí, cảm xúc hòa hoãn không ít, nhịn không được hiếu kỳ nói, chợt nhìn lại, còn tưởng rằng ngươi đem toàn bộ nhà đều chuyển đến trong động nữa nha. "Đây là ta một chút thủ đoạn nhỏ." Trung Văn cười hì hì duỗi ra cánh tay, trong tay trống rỗng xuất hiện một cái ấm trà, đem trong nồi đốt lên nước đổ vào trong ấm, hắn tay trái vừa lật, lại xuất hiện một cái chén trà, tỉ tỉ mời uống trà. Nhìn xem Trung Văn ảo thuật giống như biểu diễn, Thượng quan Quân Di cảm thấy ngạc nhiên, nàng đưa tay tiếp nhận chén trà, chỉ gặp nước sôi phía trên nồi lơ lửng mấy mảnh lá trà. "Ngươi thế mà ngay cả lá trà đều mang ra ngoài." Nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà trong chén, một cỗ mê người hương trà xông vào mũi, hơi có chút ngưng thần tĩnh khí hiệu quả. Ra chuyến xa nhà không dễ dàng, tự nhiên muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trung Văn đem ấm trà đặt ở lồi trên này, trong tay lại biến ra một hộp bánh ngọt, hắn cầm lấy một khối màu đỏ đường bánh ngọt, đặt ở trong miệng nhai nhai nhấm nuốt đứng lên, mùi vị không tệ, tỷ tỷ, ngươi cũng tới nếm thử." Thượng quan Quân Di mấy ngày liền đi đường, lại là trải qua ác chiến, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, liền cũng không còn từ chối, duỗi ra mang bình thường đầu ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lên một cục đường bánh ngọt để vào trong miệng. Tiểu đệ đệ quả nhiên là biết được sinh hoạt người, bị ngươi như thế thu thập một chút, sơn động này vậy mà cùng Phiêu Hoa cung bên trong gian phòng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Tỷ tỷ nói chính là, nơi này đã là sơn động, lại là gian phòng. Trung Văn trên mặt trồi lên một vòng cười xấu xa, vậy há không thành động phòng. Chương 105, tỷ tỷ muốn hay không cũng xuống cùng nhau tắm. Chương 105, tỷ tỷ muốn hay không cũng xuống cùng nhau tắm. Đi đi đi, mới khen ngươi một câu, liền lộ ra nguyên hình tới, không có điểm nghiêm chỉnh. Thượng quan Quân Di nghe vậy, trên mặt từng đỏ, nhẹ nhàng gắt một cái nói, tỷ tỷ, đây là trị liệu chúng tên thuốc cao. Trung Văn cười ha ha một tiếng, đột nhiên lại không biết từ nơi nào lấy ra một cái bình nhỏ, "Ta đi ra ngoài trước một chuyến, một mình ngươi từ từ bôi lên chính là." Nói, hắn đem cái bình đặt tại Thượng quan Quân Di trước mặt, quay đầu như một làn khói rời đi hang động. Thượng quan Quân Di biết hắn là cố ý đi ra, để cho mình thoát ý chữa thương, chưa phát giác có chút cảm động. Nàng xếp bằng ngồi dưới đất, nhẹ giải quần áo, mở ra bình thuốc, đang muốn tráng một chút thuốc cao bôi ở trên cánh tay vết thương, cửa ra vào đột nhiên lại chuyển đến Trung Văn thanh âm, "Thượng quan tỷ tỷ." Thượng quan Quân Di giật nảy mình, vội vàng đứng dậy đem áo khoác một lần nữa phụ thêm. Đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt liếc rút vào trong động Trung Văn, "Tiểu đệ đệ, ngươi sợ không phải cố ý à? Tỷ tỷ, ngươi đoán ta phát hiện cái gì?" Trung Văn một mặt hưng phấn, "Cái gì? Đi theo ta." Trung Văn không nói lời gì, nắm chặt Thượng quan Quân Di nhu để, lôi kéo nàng hướng ngoài hang động đi đến. Thượng quan Quân Di y phục mặc đến vội vàng, chưa hoàn toàn bộ tốt, tay phải bị Trung Văn nắm chặt, bọc lấy thân thể mềm mại ngoại bào suýt nữa trượt xuống trên mặt đất, vội vàng dùng tay trái chăm chú nắm lấy trước ngực và áo. Trung Văn lôi kéo nàng đi vào hang động hậu phương dốc nhỏ, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thả người nhảy vọt đến trên sườn núi. Quay đầu hướng nàng vây vây tay. Thượng quan Quân Di gót sen điểm nhẹ, theo sát phía sau lên đất dốc, túi mắt nhìn xuống dưới, trong miệng nhịn không được phát ra a một tiếng thở nhẹ. Chỉ gặp đất dốc khác một bên phía dưới, đúng là một đầm tự nhiên hình thành bích hồ, nước hồ thanh tịnh đến cực điểm, có thể trông thấy đáy nước đủ mọi màu sắc thạch khối, cùng tại trong đó du đang chơi đùa đen đỏ hai màu cá con. Bốn phía ven hồ trên đồng cỏ mọc đầy các loại màu sắc tiểu hoa, muôn hồng nghìn tía, ganh đua sắc đẹp, trong đó lại không thiếu một chút hy hữu linh dược. Xuống đến bên hồ, Thượng quan Quân Di đưa tay vuốt lên thổi phồng nước hồ nhào vào trên mặt, nước lạnh mát. Nàng cảm giác mừng rỡ, một đường mà đến cảm giác mệt mỏi vậy mà tiêu trừ không ít, nhịn không được túi người đi, đẩy ra gương mặt hai bên mái tóc, nâng lên một vũng nước hồ đưa vào trong miệng. Rất ngọt, thanh lương nước hồ cửa vào ngọt ngào, dạy nàng nhãn tình sáng lên. Chính say mê ở giữa, chợt nghe bên cạnh chuyển đến rầm rầm tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Trung Văn nằm dạp trên mặt đất, cái mông cao cao mân mê, toàn bộ bộ mặt đắm chìm vào tại trong hồ nước, uống hai miệng phun một ngụm, thỉnh thoảng có bong bóng từ hắn trong miệng nổi lên mặt nước, bộ dáng mười phần buồn cười. Phốc phốc. Thượng quan Quân Di nhịn không được cười ra tiếng. Trung Văn chuyển qua đầu, gặp Thượng quan Quân Di mỡ đông giống như trên khuôn mặt lún đồng tiền như hoa, bị thái mọc lan tràn, nhịn không được si ngốc nói, "Thượng quan tỷ tỷ, ngươi cười lên thật là dễ nhìn." Thượng quan Quân Di nghe vậy sững sờ, trên mặt có chút phím hồng, đang muốn nói cái gì, đã thấy Trung Văn đông nhiên hai ba lần cởi xuống áo ngoài quần dài, trên thân chỉ còn tiếp thân quần đùi, sau đó một cái ngư dược, phù phù một tiếng nhảy vào trong hồ, vậy mà ở trước mặt nàng bắt đầu du lịch lên là đến. "Ngươi gặp Trung Văn tại cái này mỹ lệ thanh lũ chi địa làm ra như vậy sát phong cảnh sự tình." Thượng quan Quân Di không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, đang muốn há miệng nói hắn hai câu, đột nhiên liếc thấy trải rộng tại Trung Văn mặt ngoài thân thể đạo đạo tiên ấn, nhịn không được trái tim thổn thức, lời đến quẹ miệng, lại nuốt trở vào. Hắn muốn không tất thụ bực này tội a. Thượng quan Quân Di cảm giác con mắt ghế ẩm, trong lòng trăm mối lo, suy nghĩ ngàn vạn. "Thượng quan tỷ tỷ, hồ nước này rất không bình thường, tựa hồ đối với vết thương khép lại có ít chỗ tốt." Trung Văn chìm ở trong hồ đầu đột nhiên trôi ra, cười hì hì đối đứng tại bên bờ Thượng quan Quân Di khua tay nói, "Tỷ tỷ muốn hay không cũng xuống cùng nhau tắm?" Thượng quan Quân Di bị Trung Văn đánh gãy suy nghĩ, không tự chủ được muốn lên tiếng đáp ứng, chợt phát giác nếu là lúc này tiến vào trong hồ tắm rửa, chẳng lẽ không phải muốn cùng Trung Văn trần truồng tương đối, nhịn không được lườm hắn một cái, "Ngươi nghĩ hay lắm." Trung Văn gặp nàng cự tuyệt, cũng không để ý, phối hợp rong chơi tại trong hồ nước, khi thì túi người bơi hết, khi thì ngửa mặt đập nước, dương dương tự đắc, chơi đến quên cả trời đất. Kiếp trước hắn vốn là cái bơi lội kẻ yêu thích, sau khi trùng sinh lần thứ nhất vào nước, trong lúc nhất thời gọi lên không ít trong đáy lòng hồi ức. Thật là một cái chưa trưởng thành hải tử. Thượng quan Quân Di lặng lặng đứng ở bên hồ, nhìn xem trong nước chơi đùa trung văn, chỉ cảm thấy hình ảnh không màng danh lợi mà ấm áp, vô luận huynh trưởng thương thế hay là tiêu gia trở ngại, đủ loại phiền não giống như trên trời phủ vân bình thường, tạm thời đều bị ném ra sau đầu, trong lòng ẩn ẩn có chút ý động, nếu không có bận tâm đến nam nữ khác nhau, nàng thật đúng là muốn nhảy vào trong hồ, hào hào bung lòng một lần. Phảng phất đọc lên nàng tâm tư, Trung Văn bơi tới bên bờ leo lên, run run thân thể, không biết từ nơi nào móc ra một khối rộng lớn vải trắng lao đi trên thân giọt nước, một lần nữa mặc quần áo nói tỉ tỉ, ta muốn đi tìm chút nguyên liệu nấu ăn, ngươi lại tự tiện. Nói đi, hắn thả người nhảy lên, nhảy đến trên một gốc cây, đối với rừng cây chỗ sâu dõi mắt trông về phía xa, tìm kiếm lấy tung tích con mồi. Sau một lát, Trung Văn nhãn tỉnh sáng lên, ngay sau đó hai chân đạp một cái, giống như viên hầu đồng dạng tại một khỏa lại một khỏa trên cây linh hoạt du lịch nhảy lên lấy, dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất tại ngoài tầm mắt. Thượng quan Quân Di nhìn chằm chằm gương sáng hoàn mỹ mặt nước chủ trừ nửa ngày, lại phóng xuất ra thiên luân cao thủ đặc hữu năng lực nhận biết bốn phía điều tra, xác nhận chung quanh không người, rốt cục nhịn không được chút bỏ quần áo vỡ dày, chậm rãi đem bạch ngọc giống như đuổi phải vươn vào trong hồ. Đột nhiên, ánh mắt của nàng nhìn về phía bên bờ một chỗ lùm cây nói tiểu đệ đệ, ngươi coi tỉ tỉ cái này thiên luân cao thủ là giả. Chỉ nghe phốc một tiếng, từ sau lùm cây phương bay ra một bao quần áo, chuẩn xác rơi vào ven hồ trên cỏ, sau đó truyền đến một trận sồ sồ xoạt xoạt tiếng vang, rất nhanh lại yên tĩnh lại. Lắc đầu bất đắc dĩ, Thượng quan Quân Di huy động cánh tay ngọc, lấy cực kỳ duyên dáng thế bơi du lịch đến bên hồ, lấy ra bao quần áo mở ra xem xét, chỉ gặp bên trong đúng là một cái bình thuốc, một khối khăn tắm cùng một bộ sạch sẽ trắng loan nữ tử phục sức, từ áo khoác, quần dài đến vơ giày nội y đều đầy đủ. Nàng nhịn không được vừa bực mình vừa buồn cười, không biết là nên tán dương tiểu đệ đệ này tâm tư cẩn thận, hay là nên đối với hắn tùy thân mang theo nữ tử áo lót một chuyện ôm lấy nghi vấn tốt linh nghiệm dược cao. Nữ tử thích trưng diện, đối với da thịt mặt ngoài thương tích càng để ý, gặp dược cao này công hiệu phi phàm, Thượng quan Quân Di nhịn không được trong lòng vui vẻ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc vào trong bao quần áo nữ tử trang phục, kích thước lớn nhỏ đúng là không gì sánh được phù hợp, ngay cả thiếp thân quần áo đều phảng phất là vì nàng chế tạo riêng bình thường. Thượng quan Quân Di trong lòng không khỏi lại có chút ngũ vị tạp trần, đối với Trung Văn như vậy hiểu rõ chính mình, không biết là hẳn là vui vẻ hay là sinh khí. Hái xuống một đóa màu đỏ tiểu hoa cắm ở mép tóc, nàng đối với mặt hồ nghĩ mình lại sót cho thân một hồi, thẳng đến mặt trời xuống núi, mới lưu luyến không rời rời đi một phương này u tĩnh thiên địa, trở lại đất dốc khác một bên gấu ngựa hang động. Bước vào cửa hang, một cỗ nồng đậm mùi thịt xông vào mũi, Thượng quan Quân Di cả một ngày này tiêu hao rất lớn, lại chỉ ăn một cục đường bánh ngọt, chính là bụng đói kêu vang thời điểm, ngửi được mùi thơm, nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong bụng có chút rung động. Tỉ tỉ chờ một lát, cơ tối lập tức liền muốn tốt, chỉ gặp Trung Văn trong tay nắm một cây vừa dài vừa mịn đáng tin, trên cán mặc một cái bắp đùi, chính gác ở trên lửa không ngừng lật qua lật lại, tại phía sau hắn cách đó không xa, nằm nửa cố lợn rừng thi thể, trước sau bốn cái chân đều đã bị tháo xuống tới. Trong động lồi trên này, trưng bày một bàn hoa quả cùng một nồi rau quả canh, bát đũa đĩa, đầy đủ mọi thứ, bốn phía trên vách đá còn cắm mấy cây linh tinh đăng, đế đèn phía trên linh tinh tản mát ra hào quang chói sáng, đem toàn bộ hang động chiếu lên thoáng như ban ngày. Thượng quan Quân Di đi vào lồi bên bàn ngồi xuống, lặng lặng mà nhìn xem bên cạnh đống lửa Trung Văn, chỉ gặp hắn một tay nắm chặt đáng tin không ngừng lật qua lật lại, vận luật mười phần, một tay khác giơ ra vị bình, thỉnh thoảng hướng đùi heo rừng bên trên vung đi, mỗi vung một đợt liệu phấn, trong không khí liền sẽ truyền đến một trận mùi thơm nồng nặc. Thịt nướng không ngừng phát ra tư tư tiếng vang, thịt dầu thuận sung mãn đường vần chậm rãi chảy xuống, làm lòng người say. Thiêu nướng đã xong, Trung Văn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái đĩa, trong tay càng là nhiều hơn một thanh hàn quang bắn ra bốn phía bảo đao. Đồ chư thập bát đao, chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, trong tay bảo đao bá 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 múa đến loẹt loẹt. Từng mảnh chân heo thịt như hoa tuyết giống như bay về phía giữa không trung, lại vững vàng rơi vào trong mâm, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, rất là mỹ quan. Tỷ tỷ, nếm thử thủ nghệ của ta. Trung Văn cười hì hì đem một bàn thịt heo rừng bày ở Thượng quan Quân Di trước mặt, chính mình cũng tới đến đối diện nàng tòa hạ, múc một ngụm canh rau đưa vào trong miệng, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, rốt cục có thể an an ổn ổn ăn bữa cơm. Thượng quan Quân Di tay phải kẹp lên một mảnh chân heo thịt, tay trái nâng ở dưới chiếc đũa phương, mười phần thanh tú đem thịt nướng đưa vào trong miệng. Ấn nồng đậm mùi thịt trong nháy mắt trải rộng ra môi, mỗi bị mặn cùng thiên ma phấn tê dại bên trong mang tay cảm giác kích thích không ngừng đánh thẳng vào Thượng quan Quân Di mẫn cảm vị giác, đem vốn là đói khát khó nhịn nàng đưa lên khoái hoạt đám mây. Không sai. Trung Văn nhai một mảnh thịt heo rừng, cũng không khỏi đến nhãn tình sáng lên, đáng tiếc không có cây thì lạ. Cây thì là cái gì? Thượng quan Quân Di thuận miệng hỏi, ngoài miệng lại một khắc càng không ngừng vận chuyển lấy thịt nướng. Một loại đồ gia vị. Trung Văn nhấp một hớp canh, lại nhai phía thịt, dùng để thịt nướng lời nói, hiệu quả sẽ tốt hơn. Như bây giờ, đã là tỷ tỷ chưa bao giờ được chứng kiến mỹ vị. Thượng quan Quân Di tán thưởng một tiếng, lại đi trong miệng nhét vào một mảnh thịt heo. Trong tay hai người đua vung vẩy như bay, ngoài miệng câu được câu không tán gẫu, tựa như thành hôn nhiều năm lão phu lão thê bình thường ăn ý tự nhiên. Dùng xong bữa tối, Trung Văn nhìn xem giống tuyết đĩa, vuốt ve một chút phình lên cái bụng, cả người ngửa mặt té nằm hang động lồi trên này, ngắm nhìn vòm lớn hình cung đỉnh động, thật no bụng. Thượng quan Quân Di thân thể mềm mại nghiêng người dựa vào lấy bất động, đôi mắt đẹp mê ly, thanh âm mông lung, tiểu đệ đệ, vì tỷ tỷ người nhà, để cho ngươi gặp dạng này gặp chắc trở, ngươi có thể hay không trách ta? Từ đâu tới gặp chắc trở? Trung Văn sờ lấy bụng, sáng lấp lánh trong mắt chuyển hướng Thượng quan Quân Di, có thể cùng tỷ tỷ dạng này mỹ nữ tuyệt sắc cùng cưới một ngựa, sớm chiều ở chung, cơ hội như vậy, cho ta 100 tòa linh tinh khoáng đều không đổi đấy. Ngươi bây giờ còn có thể ba hoa. Thượng quan quân Di hai con ngươi bao hàm phong tình trừng mắt nhìn hắn một chút, phía sau đường đi sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm, đến lúc đó ngươi sợ là muốn khóc cũng không kịp. Tỷ tỷ, sau đó ta sẽ không lại cùng Tiêu gia liều mạng. Trung Văn ngồi dậy, nhìn xem Thượng quan quân Di con mắt, gàn từng chữ. Chương 106, ta còn không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Chương 106, ta còn không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Nghe thấy Trung Văn trong lời nói mang theo lùi bước chi ý, Thượng quan quân Di đầu tiên là giật mình, sau đó toát ra vẻ ảm đạm, đệ nói chính là, ngươi có thể vì ta làm đến bước này, đã là đáng quý, lại muốn để cho ngươi tự mình mạo hiểm, đó chính là tỷ tỷ không phải. Gia huynh tại giới kinh doanh sờ soạn lần mò, lan lộn đến bây giờ địa vị, nếu nói hắn làm việc cỡ nào quang minh lỗi lạc, đó bất quá là lừa mình dối người thôi. Không đợi Trung Văn mở miệng, nàng rồi nói tiếp, chỉ là vô luận hắn tại bên ngoài như thế nào, đối với mình thân nhân, lại cực kỳ bảo vệ, cẩn thận. Tỷ tỷ Trung Văn đệ, ngươi hãy nghe ta nói hết. Trung Văn vừa muốn chen vào nói, lại bị Thượng quan quân Di đánh gãy. Tỷ tỷ trong nhà phụ mẫu chết sớm, đại ca lại so ta lớn tuổi không ít, một mực đóng vai lấy Diệp Minh Diệp phụ nhân vật, từ nhỏ đã đối với ta yêu thương phải phép, so với con gái ruột Minh Nguyệt cũng là không thua bao nhiêu. Đã trải qua trận kia gia tộc biến cố, lại có Nam Cung Lâm đến bỏ đá xuống giếng, đại ca tự nhận hổ thẹn tại ta, đối với Nam Cung thế gia càng là hận ý ngập trời. Thượng quan quân Di dừng một chút, vuốt vuốt có chút ướt át khỏe mắt, về sau hắn quyết chí tự cường, không ngừng bức bách chính mình, đem Thượng quan gia phát triển thành bây giờ rầm rộ, có một nửa nguyên nhân cũng là vì tương lai có thể đi Nam Cung thế gia lấy lại danh dự, thay ta xuất ngũ hắc khí. Đây là một vị tốt huynh trưởng. Trung Văn trong não đông nhiên hiện ra Lâm Tiểu Điệp bộ dáng, thở dài một hơi đạo: "Ta nói nhiều như vậy, chỉ là hy vọng đệ ngươi có thể minh bạch, tỷ tỷ đưa ngươi đặt mình vào hiểm cảnh, không phải là không quan tâm an nguy của ngươi." Thượng quan quân Di khỏe mắt chảy xuống hai hàng chân châu, chỉ bất quá đại ca là ta người thân nhất, nghe nói tính mạng hắn thở hơi cuối cùng, tỷ tỷ nhất thời mất phân tức, vậy mà thật sự là xin lỗi. Nói ra chỗ thương tâm, nàng rủ xuống vầng trán, đầu vai khẽ run, thanh âm không khỏi có chút nghẹn ngào, bây giờ nghĩ kỹ lại, nếu là lúc trước ngươi trên chiến trường có cái không hay xảy ra, tỷ tỷ ta thật không biết nên như thế nào cùng Lâm cung chủ cùng Vô Xương muội tử các nàng bàn giao. Ban ngày uy phong lẫm liệt, một mình đối mặt thiên quân vạn mã cũng là mặt không đổi sắc vô địch nữ chiến thần, bây giờ lại là một bộ ngọc mềm hoa nhu đáng thương bộ dáng, trên mặt nước mắt như mưa, mềm mại thân thể khẽ run, phản phất bị gió thổi qua liền muốn ngã xuống, thấy Trung Văn một trận đau lòng. Tỷ tỷ quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn, hắn đi vào Thượng quan quân Di bên cạnh, đưa tay đỡ lấy mỹ nhân nhu nhược bà bay, ôn nhu nói cũng không nghe ta nói xong, liền một người từ buồn bã tự oán, tuyệt không giống ngày bình thường cái kia nhìn rõ mọi việc Thượng quan tỷ tỷ. Thượng quan quân Di nghe vậy ngẩng đầu, một đôi ngập nước mắt to nhìn xem Trung Văn, toát ra vẻ không hiểu. Ta chỉ nói là không cùng Tiêu gia liều mạng, chưa từng không thể nào nói nổi đế đô. Trung Văn trong mắt mang cười, chỉ nhìn hôm nay chiến trận, liền biết xông vào là không thể nào. Tiêu gia tùy tiện liền điều động cái này rất nhiều thiên luân cao thủ, càng là ngay cả quân đội đều mang ra, ai biết phía sau sẽ có hay không có kẻ địch càng khủng bố hơn. Nếu là bọn họ phái cái linh tôn đại lao dự vương yếu đạo, chính là 10 cái thượng quan tỷ tỷ, sợ cũng không vượt qua nổi. Vậy ngươi muốn thế nào tiến về đế đô? Thượng quan quân Di mũi đẹp hơi nhíu, không hiểu hỏi. Nếu tới cứng không thành, tự nhiên chỉ có thể dựa vào nơi này. Trung Văn trừng mắt nhìn, chỉ mình đầu đạo, tỷ tỷ yên tâm, tiểu đệ mặc dù thực lực thấp, loạn thất bát tao bản sự lại có không ít, cho ta chút thời gian, luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Thật sao? Có lẽ là chính sử tại cảm xúc yếu ớt giai đoạn, từ trước đến nay vô cùng có chủ ý Thượng quan quân gì, lại như cùng tiểu nữ sinh bình thường hai mắt đấm lệ mà hỏi thăm. Tỷ tỷ, từ khi hai ta nhận biết đến nay, phàm là ta nói có thể làm được sự tình, có thể từng thất thủ qua. Trung Văn cười hì hì không biết từ nơi nào móc ra một khối màu bạc tấm lụa, Ôn Nhu thay Thượng quan quân Di lau đi khỏe mắt nước mắt, tỷ tỷ chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt, chuyện còn lại liền giao cho ta đến giải quyết thôi, bảo đảm trả lại ngươi một cái kiện kiện khang khang huynh trưởng. Cái gì phụ trách xinh đẹp như hoa liền tốt, ngươi coi ta là bình hoa? Thượng quan quân Di gương mặt xinh đẹp mới kéo căng không bao lâu, lại bị hắn chọc cho cười khúc khích, nhịn không được liếc hắn một cái nói, tỷ tỷ nếu là nghiêm túc, một ngón tay là có thể đem người đánh ngã. Không dám không dám, liền xem như bình hoa, đó cũng là cái thiên luân cảnh giới lợi hại bình hoa, không phải bình thường bình hoa nhưng so sánh. Trung Văn cười hắc hắc dâng lên một chén trà nóng đạo, "Bình Hoa tỷ tỷ mời uống trà." Thượng quan quân Di tay giơ lên, làm bộ muốn đánh, tay đến nửa đường, nhưng vẫn là rơi xuống, nắm chặt Trung Văn đưa tới chén trà nhấp một miếng nói, "Tiểu đệ đệ, trên người ngươi vết thương chồng chất, làm sao không bôi chút thuốc cao?" "Một chút vết thương nhỏ, bôi cái gì thuốc cao, hai ngày nữa tự nhiên là tốt." Trung Văn hoàn toàn thất vọng, "Ngươi sẽ không phải là chỉ dẫn theo như thế một bình thuốc cao đi?" Thượng quan quân Di đột nhiên phúc trí tâm linh. Trung Văn sắc mặt chỉ trệ, gượng cười hai tiếng nói, "Sao, làm sao lại thế, tỷ tỷ suy nghĩ nhiều." Hắn đem chỉ có một bình dược cao để lại cho ta đây. Thượng quan Minh Nguyệt trong lòng chưa phát giác dâng lên một dòng nước ấm. Thời quần áo, nàng duỗi ra tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng điểm một cái Trung Văn cái chán, nhanh lên. Tỷ tỷ, cái này không tốt lắm đâu. Trung Văn mặt lộ kinh sợ, hai tay ôm lấy trước ngực, ta còn không có làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Thượng quan quân Di, nàng đỗng nhiên có loại đem trong chén trà nóng rội đến Trung Văn trên mặt xúc động. Tỷ tỷ, chuyện nam nữ, coi trọng tiến hành theo chất lượng, dù là cuối cùng đều là muốn thời quần áo, cũng không thể quá không để ý đến tư tưởng. Trung Văn đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên cảm giác được một cỗ khí thế kinh khủng từ Thượng quan quân Di trên thân phát ra, lập tức toàn thân một cơ linh, vội vàng lớn tiếng nói, ta thoát vẫn không được à, tiên nữ tỷ tỷ, xin ngài thu thần thông thôi, để cho ngươi lại ra. Thượng quan quân Di trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, tới ngồi xong. A Trung Văn hai tay để trần, ủ rũ túi đầu ngồi vào Thượng quan quân Di bên cạnh, một mặt bộ dáng ủy khuất, một đôi tròng mắt lại tại xoay tít đảo quanh, thấy thượng quan quân di vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng lấy ra trung văn cho cái kia bình dược cao, đưa tay chám một chút, tại bả vai hắn, cánh tay, trước ngực, phía sau lưng các nơi chúng tên phía trên nhẹ nhàng bôi chất lấy. Sớm biết tỷ tỷ muốn thay ta bôi lên dược cao, vừa rồi ta cũng hẳn là thay tỷ tỷ bôi một bôi mới là, cái này kêu là có qua có lại, đến mà không hướng trung văn lại phải bắt đầu lại nải. Y miệng. Thượng quan quân di nũng nịu nói. Trung văn sạc lập ngửa khéo léo ngậm miệng lại, lặng lặng mà ngồi tại hang động lối trên này, chỉ cảm thấy thượng quan quân di non mềm ngón tay tại thân thể các nơi nhẹ nhàng vuốt ve, mềm nhũn xúc cảm hết sức thoải mái, chóp mũi truyền đến nhàn nhạt sự nữ mùi thơm, bên tai ẩn ẩn có thể nghe thấy bên ngoài trong rừng chim kêu tiếng côn trùng kêu vang, làm lòng người bỏ thần di. Có lẽ là cảm thấy trong động quá mức an tĩnh, thượng quan quân di bỗng nhiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Tiểu đệ đệ, ngươi thật sự có biện pháp có thể đi đế đô à? Xem ra tỷ tỷ đối với ta không có lòng tin gì a?" Trung văn mỉm cười nhìn nàng con mắt, bốn mắt nhìn nhau, thượng quan quân di có chút trốn tránh dịch chuyển khỏi ánh mắt, "Không phải là không tin ngươi, chỉ là tỷ tỷ không bằng ngươi như vậy thông minh, thực sự không tưởng tượng ra được làm sao có thể đủ tại không giao chiến tình huống dưới thông qua tiêu ra bảy cửa ải." "Tỷ tỷ, dạng này thôi, ngươi cho ta 3 ngày thời gian." Trung văn bỗng nhiên cầm thượng quan quân di khẽ bước tại chính mình trên cánh tay trái nhu đề, chậm rãi nói ra, nếu là trong vòng 3 ngày nghĩ không ra biện pháp, ta liền bồi ngươi lại cứng rắn sông một lần, như thế nào? Cái này, này làm sao có thể, lúc trước chỉ là ta nhất thời hồ đồ. Thượng quan quân di lắc đầu liên tục, tỷ tỷ đã thua thiệt ngươi rất nhiều, tuyệt không thể lại để cho ngươi đi bước lên nguy hiểm như vậy. Nếu là ta người y sư này không đi, tỷ tỷ ngươi mặc dù một người sông về đế đô, thì có ích lợi gì? Cái này thượng quan quân di nhất thời nghẹn lời. Lúc trước tỷ tỷ đã từng khuyên ta muốn đối mặt chính mình nội tâm ý tưởng chân thật. Trung văn nắm nuốt thượng quan quân di trắng non tay nhỏ, càng không ngừng bụng trộm chấm mút, bây giờ ta cũng đem câu nói này y nguyên không thay đổi còn cho tỷ tỷ, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi đến cùng có muốn hay không cứu trở về huynh trưởng tính mệnh? Muốn. Thượng quan quân di trầm ngâm một lát, chăm chú gật đầu nói, cái kia không phải. Trung văn hì hì cười một tiếng, tỷ tỷ muốn cứu, ta theo ngươi đi cứu, chỉ thế thôi. Liên ngươi có thể bẩn, dịu dàng tiểu gia hỏa. Thượng quan quân di thở dài, trong lòng có một tia minh ngộ, ngoài miệng lại vẫn gắt giọng, kể từ đó, tỷ tỷ thiếu ngươi lại là càng ngày càng nhiều, chỉ sợ kiếp sau đều khó mà trả sạch. Chương 107, chúng ta bắt đầu tu luyện thôi. Chương 107, chúng ta bắt đầu tu luyện thôi. Mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên quăng vào hang động, đem lối vào mặt đất chiếu lên sáng ngời rõ ràng. Tại thanh thúy êm hai tiếng chim hót bên trong, Trung Văn lười biếng mở mắt. Lúc này trong đan điền của hắn, vậy mà sáng lên đạo thứ 6 tráng kiện nửa vòng tròn linh hoàn. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh sớm đã không có mưa hay, bên gối vẫn còn lưu lại nhàn nhạt mỹ nhân dư hương. Tỷ tỷ, Trung Văn trong lòng giật mình, nhịn không được lên tiếng kêu. Đảo mắt tứ phương, toàn bộ trong huyệt động ngoại trừ chính hắn, liền không còn có người khác. Ngoa tạo, thượng quan tỷ tỷ sẽ không phải là đổi ý đi. Lo lắng vừa tới tay lão bà chạy đi, hắn vội vàng đứng dậy mặc hoàn tất, vội vàng đi ra hang động bốn phía tìm kiếm. Hang động phía trước trong cánh rừng trống rỗng, chỉ có tiểu hồng tại ưu thai du thai gặm cỏ xanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh hải dương màu xanh lục, vô biên vô hạn, xanh đúng tươi tốt. Đi vào hang động hậu phương, đất dốc đối diện ẩn ẩn truyền đến rất nhỏ nhào tiếng nước. Trung Văn trong lòng vui mừng, thả người nhảy lên dốc cao, nhìn về phía hôm qua bơi lội chơi đùa cái kia một đầm mít hồ. Một đạo huyền chuyển thân ảnh màu trắng tĩnh tọa bên hồ, mái tóc thật dài ướt sũng rũ xuống bên trái trước ngực, hiển nhiên vừa mới tắm rửa hoàn tất. Không phải thượng quan quân di là ai? Mỹ nhân bừng trán hơi nghiêng, một đôi tay ngọc nhỏ dài êm ái cắt tỉa rũ xuống trước ngực mái tóc, bên cạnh trưng bày tiểu xảo vải trắng bơ dày, ống quần cao cao cuốn lên, một đôi trắng loáng ngọc túc ngâm ở trong hồ, thỉnh thoảng lại lung tung đá đạp lung tung, tóe lên từng mảnh bọt nước. Thượng quan tỷ tỷ. Trung Văn thả người nhảy xuống dốc cao, ba bước cũng làm hai bước đi vào thượng quan quân di bên cạnh, từ phía sau lưng đưa nàng chăm chú nắm ở trong ngực, người người nàng cổ trắng mái tóc ở giữa nước khí. Tỉnh cũng không chiêu hô một tiếng, ta còn tưởng rằng một mình ngươi lặng lẽ chạy trốn đâu. Tiểu phôi đản, ngươi còn gọi ta thượng quan tỷ tỷ a? Thượng quan quân di quay đầu nhìn hắn, khoe mắt xấu hổ, còn ẩn ẩn mang theo một tia oán trách chi sắc. Quân di tỷ. Trung Văn sững sờ, gãi đầu một cái, thử thăm dò kêu một tiếng. Ai, tiểu đệ đệ ngoan. Thượng quan quân di cười khanh khách nói, tiểu khu nhẹ nhàng run rẩy, toàn thân tản mát ra thành thục vũ mị mê người phong vận. Trung Văn thấy ngây người, tâm hỏa lại lên, hung hăng tại nàng trắng non trên gương mặt hôn một cái, một đôi tay lại bắt đầu không thành thật. Không, không nên ở chỗ này. Thượng quan quân di tại hắn chân tay long nóng phía dưới, toàn thân vô lực, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Trung Văn thích thú vừa lên, cách đó không xa trong bụi cây bỗng nhiên vang lên một trận bén nhọn đủ cục thanh âm, trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia thống khổ cùng thê lương, giống như là một loại nào đó chim muông loại động vật kêu to. Hai người lấy làm kinh hãi, đồng thời nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Thượng quan quân di tiểu khu uốn éo, thừa cơ thoát khỏi Trung Văn ma chảo, cực nhanh đem vớ giày mặc được, đứng dậy. Đủ cục lại một tiếng kêu to truyền đến, thanh âm sự thê thảm, càng hơn lúc trước. Nó có phải hay không là thụ thương? Thượng quan quân di trong lồng ngực tràn đầy nhu tình mật ý, liên đối với động vật hoang dã cũng nhiều một phần lòng thương hại, muốn hay không đi xem một chút. Sinh vật có linh, khả năng giúp đỡ liền giúp một thanh thôi. Nàng nhưng cũng không nghĩ tới hai người hôm qua còn tại cầm động vật hoang dã làm thành tiêu nướng. Hỏng chuyện tốt của ta, vốn nên đưa nó chém thành muôn mảnh. Trung Văn thở phì phò nói, nếu tỷ tỷ có thiện tâm này, chúng ta liền đi nhìn một chút thôi. Tiểu đệ đệ, còn nhiều thời gian. Thượng quan quân di ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan, ngươi còn sợ tỷ tỷ chạy a? Trung Văn trong lồng ngực tỏa ra hào tình bạt trượng, cảm giác thể nội tuôn ra dùng không hết bình. Giác thượng quan quân di nhu đề, hướng phía phương hướng của thanh âm nhanh chân tiến lên. U cục thanh âm càng ngày càng gần, Trung Văn một ngựa đi đầu, càng không ngừng đẩy ra bốn phía quanh co khúc khuỷu, gút mắt không rõ nhanh cây, rốt cục, tại xuyên qua một mảnh rậm rạp lùm cây đằng sau, một đầu to lớn loài chim động vật xuất hiện ở hai người trước mắt. Bạch đầu điêu. Thượng quan Quân Di thốt ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 108, đến, cắt khóa thuốc. Chương 108, đến, cắt khóa thuốc. Hộ bộ Thượng thư phủ đệ ở vào đế đô tây khu phía đông nhất, khoảng cách hoàng cung cũng không tính xa. Lâm Thượng thư vợ chính thức sớm tại sinh hạ một gái một trai đằng sau, vốn nhờ bệnh qua đời, sau đó Thượng thư đại nhân lại tục hai phòng, nhị phòng phu nhân cho hắn lại thêm một con, lấy tên Triều Ca. Có lẽ là về sau cái kia hai phòng phu nhân đều không sợ trường quản lý, Lâm phủ mặc dù diện tích rộng lớn, bên trong phòng ốc cùng Lâm Viên bố trí nhưng dù sao có chút lộn xộn cảm giác, kém xa xuất Vân công chúa phủ như vậy ưu yên tĩnh nhã, cấu tứ sáng tạo. Hộ bộ Thượng thư ngày bình thường công vụ bề bộn, gần đây đế đô thế cục càng là gió quyệt mấy quỷ, chỉ là tại các đại thế lực ở giữa kẽ hở cầu sinh, liền đã hao hết Lâm Thượng thư toàn bộ tâm lực, làm sao có thời giờ đến quan tâm trong nhà tạp vụ. Nhưng mà, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi Lâm Thượng thư, cuối cùng vẫn là đụng phải không cách nào giải quyết nan đề. Nhìn trước mắt một mặt bình tĩnh, ôn tồn lễ độ Tiêu gia nhị công tử, Lâm Thượng thư chỉ cảm thấy trên trán đổ mồ hôi, trong lòng bàn tay lạnh buốt. Đối phương chỉ là một cái văn bối, hắn không chút nào bày không ra trưởng bối giá đỡ, ngược lại cung cung kính kính đứng dậy đón lấy, Tiêu Vô Tình không ngồi, hắn liền không dám tọa hạ. Thượng thư đại nhân. Tiêu Vô Tình hay là như thế phong độ nhẹ nhàng, lời nói giữa cử chỉ để cho người ta không khỏi sinh ra mấy phần thân cận chi ý, Vô Tình buổi sáng sớm này liền mạo muội đến đây quấy rầy, còn xin đại nhân thứ lỗi. Hiền chất nói gì vậy? Lâm Thượng thư có được một bộ mặt tròn, cười ha hả bộ dáng nhìn qua mười phần hiền lành, sáng sớm liền phải gặp đa tình công tử thịnh thế mỹ nhân, đây là bao nhiêu đại cản thiếu nữ cầu còn không được phúc khí a. Thượng thư đại nhân nói đùa. Tiêu Vô Tình không tiêu ngạo không tự tin nói, Vô Tình tới vội vàng, cân nhắc không chu toàn, chỉ chuẩn bị một phần lễ mọn, còn xin đại nhân không cần ghét bỏ. Vừa dứt lời, sau lưng mấy tên thủ hạ liền giơ lên mấy cái dương đi vào Lâm Thượng thư trước mặt buông xuống, nhẹ nhàng mở ra nắp hòm. Không được, không được. Lâm Thượng thư liên tục quát tay, trong miệng từ chối nói, hiền chất có thể đến, đã là Lâm mộ lớn lao vinh hạnh, tốt như vậy bảo ngươi tốn kém. Lâm đại nhân nói quá lời, chỉ là chút không thể gặp việc đời đồ vật, giá trị không được mấy đồng tiền. Tiêu Vô Tình khẽ cười nói, Vô Tình đã sớm ngưỡng mộ Thượng thư đại nhân là người, muốn nhiều hơn thân cận, mong rằng đại nhân chớ có chê ta tuổi nhỏ vô tri. Lâm Thượng thư khẽ mắt đảo qua trên đất mấy cái dương, trong lòng không khỏi có chút giật mình. Một khối to lớn thất thải san hô, sắc thái lộng lẫy, có ánh sáng long lanh, một gốc dài ước chừng nửa mét xích viêm cổ, tuổi thọ ít nhất tại 3000 năm phía trên, một thanh mang vỏ bảo kiếm, vỏ kiếm tinh mỹ, phía trên khảm một viên to lớn bảo thạch màu đỏ, phía dưới khắc lây tuấn tú phiêu giật hai cái chữ to, Thanh Hồng. Đúng là đế quốc thập đại danh kiếm một trong Thanh Hồng kiếm. Còn lại còn có nhiều vô số hơn 10 kiện quà tặng, đều là giá trị liên thành hi hữu bảo vật, thủ bút to lớn, chính là trưởng quản đế quốc tài chính hộ bộ thượng thư, thấy cũng là hai hùng kết đĩa, không thích phải lo. Chỉ là trong phủ chuẩn bị những này vụn vật đồ vật, thực sự không lấy ra được. Tiêu Vô Tình lại phảng phất ngại lễ vật quá nhẹ bình thường, tiểu chất nơi này còn có hai quyển thư tịch, nhìn thượng thư đại nhân vui vẻ nhận. Nói, hắn từ sau lưng tùy tùng trong tay tiếp nhận một cái ước chừng tầm 10 tấc dài hộp gỗ, hai tay dâng, cung cung kính kính đưa tới Lâm Thượng thư trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng đẩy, mở ra hộp gỗ cái nắp. Chỉ gặp trong hộp nằm hai quyển thật mỏng sách, Lâm Thượng thư xem xét bìa sách bên trên chữ, sắc mặt kỳ biến. Một bản tên là Tử Vân Tâm Pháp, một quyển khác gọi là Thái A Thần Kiếm. Đúng là Tiêu gia văn danh thiên hạ hoàng kim phẩm cấp công pháp và kiếm kỹ. Hiền chất, ngươi phần này lễ thực sự quá nặng, cầm phòng tay. Lâm Thượng thư cười khổ nói, vô công bất thụ lộc, xin thứ cho lão phu không thể nhận bên dưới. Lâm đại nhân nói gì vậy? Vô Tình nghe nói gia phụ đã từng thay huynh trưởng tới cửa cầu hôn quý phủ tiểu thư, không phải là khoe khoang, lấy ra huynh nhân phẩm tư chất, Lâm đại nhân nghĩ đến sẽ không cự tuyệt. Tiêu Vô Tình như cũng đem hộp gỗ nâng tại Lâm Thượng thư trước mặt, đến lúc đó hai chúng ta nhà chính là quan hệ thông gia, đời đời giao hảo, thân mật vô gian, một chút lễ mọn lại coi là cái gì? Tiêu Vô Tình chỗ thông minh, ở chỗ hắn cũng không trực tiếp hướng Lâm Thượng thư đòi hỏi trả lời chắc chắn, ngược lại bày ra một bộ ván đã đóng thuyền tư thái. Dạy người chính là muốn cự tuyệt, cũng không biết như thế nào mở miệng. Tiêu gia thanh niên bối phận, lấy Tiêu Vân kiếm tu vi cao nhất, nhưng nếu luận ai khó đối phó nhất, cũng không nghi ngờ là trước mắt vị này phong lưu phong khoáng Tiêu nhị thiếu. Huống chi, Tiêu Vô Tình bản thân cũng đã đưa thân tiên luân hàng ngũ, đứng vào đại càn anh kiệt bảng top 10 vị trí. Tốt một cái đa tình công tử. Nhìn trước mắt gần như hoàn mỹ vô khuyết Tiêu gia nhị thiếu, suy nghĩ lại một chút chính mình cái kia hai cái bất thành khí nhi tử, Lâm Thượng thư không khỏi đối với Tiêu Kình Sinh mấy phần ra lòng ghen tị. Có kẻ này tại, có thể bảo vệ Tiêu phủ 200 năm hương thịnh không suy. Nếu không có phúc bá mang về tin tức quá mức rung động, hắn thật là có chút khó mà kháng cự Tiêu gia nói lên vụ hôn nhân này. Hiền chất, nói ra thật xấu hổ. Lâm Thượng thư do dự mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn ngả bài, từ khi Tiêu Kình Hình tới cửa cầu hôn đằng sau, lão phu liền sai nhân ra dòi thúc ngựa, tiến về Thanh Phong Sơn đi tìm ta khuê nữ kia. Tiêu Vô Tình nghe hắn giọng điệu, trong lòng run lên, ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Không ngờ cái kia bất hiếu nữ vậy mà tránh mà không thấy, chỉ là sai nhân truyền lời, nói là đời này một lòng truy cầu tu luyện đại đạo, không muốn là thế tục hôn nhân ràng buộc. Lâm Thượng thư thở dài, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Lão phu cũng là bây giờ mới biết, cái kia bất hiếu nữ thế mà đã đặt chân thiên luân cảnh giới, một thân tu vi rất là không kém, chính là muốn đem nàng cưỡng ép trói hồi phủ bên trong, sợ cũng khó mà làm đến. Đối với quý phủ cầu hôn một chuyện, lão phu trong lòng mặc dù ngàn chịu vạn chịu, lại cũng chỉ tốt cô phụ Tiêu Kình huynh một phen mỹ ý. Lâm đại nhân có ý tứ là Tiêu Vô Tình trên mặt lần thứ nhất toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Gia môn bất hạnh, nhường hiền chất chê cười. Lâm Thượng Thư đau lòng nhức óc đạo, còn xin hiền chất trở về báo cáo Tiêu Kình Minh, không phải là Lâm Mộ không muốn, vạn mong Tiêu Kình Minh không được trách móc, những lễ vật này, lão phu là tuyệt đối không có mặt mũi nhận lấy, hiền chất hay là mang về thôi. Thượng Thư đại nhân, thật không còn suy tính một chút ta. Tiêu Vô Tình thanh âm vẫn như cũ ôn nhu, ánh mắt lại lạnh mấy phần. Không phải là lão phu không muốn, thật sự là không cách nào có thể muốn. Lâm Thượng Thư lắc đầu thở dài nói, quý phủ hảo ý, chỉ có thể tâm lĩnh. Thượng Thư đại nhân nỗi khổ tâm trong lòng, Vô Tình minh bạch. Tiêu Vô Tình trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, rất nhanh liền khôi phục ôn nhuận như ngọc phong thái, trở lại trong phủ, Vô Tình tự sẽ hướng ra cha báo cáo, hôn nhân sự tình vốn là coi trọng cái duyên phận, nếu đại ca cùng Lâm tiểu thư vô duyên, nghĩ đến gia phụ cũng sẽ không cưỡng cầu. Hiền chất có thể minh bạch, lão phu an tâm. Lâm Thượng Thư lộ ra vẻ cảm kích. Đã như vậy, xin cho phép Vô Tình xin được cáo lui trước, mau trở về cáo tri phụ huynh. Tiêu Vô Tình cung kính có người, tao nhã lễ phép nói ra. Hiền chất mới đến không lâu, liền muốn trở về a. Lâm Thượng Thư giữ lại đạo, trong phủ ăn cơm rau dưa lại đi cũng không muộn. Lâm đại nhân hảo ý, Vô Tình tâm lĩnh. Tiêu Vô Tình lắc đầu nói, chỉ là trong nhà phụ thân còn tại chờ đợi hồi âm, Vô Tình sao cũng may này một mình hưởng thụ. Như vậy, lão phu liền không còn ép ở lại, hiền chất ngày sau có rảnh, có thể nhiều đến Lâm phủ đi lại. Lâm Thượng Thư mỉm cười nói, những lễ vật này, cũng xin mời hiền chất mang về thôi. Công pháp này linh kỹ, đích thật là đưa cho thân gia, không tiện truyền ra ngoài, nếu thông gia không thành, Vô Tình liền đành phải mặt dạn mày dày mang về nhà đi. Tiêu Vô Tình lắc đầu nói, còn lại các loại đều là chút bình thường bái phòng quà tặng, nếu đưa ra, tuyệt đối không có thu hồi lý lẽ, đại nhân nếu là không muốn tiếp nhận, ném đi chính là. Giờ khắc này, Tiêu Vô Tình trên thân tản mát ra một cỗ hào môn tử đệ đặc thù ngạo khí, phối hợp anh tuấn dung nhan, có khác một loại đặc biệt nam tính mị lực, lại để Lâm phủ hai cái nha hoàn hoa mắt thần mê, nỗi lòng dập dờn. Lần này phiền toái. Nhìn xem Tiêu Vô Tình rời đi phương hướng, Lâm Thượng Tư mặt ủ mày chau, lo lắng. Quân Di tỷ, ngươi nhận ra đại điều này? Trung Văn tò mò hỏi. Ta cũng chỉ là nghe sư phụ nhắc qua, Tây Kỳ một đời có một loại toàn thân đen nhánh, đỉnh đầu tuyết trắng đại điêu, gọi là bạch đầu điêu. Thượng quan Quân Di nhìn trước mắt đại điều này, chậm rãi nói ra, nghe nói thành niên bạch đầu điêu thân cao 5 thước, cánh mở ra có thể đạt tới 12 thước, tính tình đưu hãn, sức chiến đấu cực mạnh, đối mặt thiên luân cao thủ cũng có sức đánh một trận. Trung Văn nhìn một chút trước mắt cái này loài chim, cùng Thượng quan Quân Di miêu tả cơ hồ không khác nhau chút nào, hẳn là bạch đầu điêu không thể nghi ngờ. Chỉ là cái này bạch đầu điêu toàn thân trên dưới vết máu loang lổ, bên trái cánh đã bị gãy đoạn, nơi bụng càng có một đạo thật dài cực sâu vết máu, tựa hồ là vì những thứ khác manh thú lợi trảo gây thương tích, máu tươi không ngừng ra bên ngoài bốc lên, nhuộm đỏ trùng quanh mảng lớn bãi cỏ. Bạch đầu điêu vẫn đủ cục đều, thanh âm càng ngày càng suy yếu, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, tựa hồ tùy thời liền muốn nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tiểu đệ đệ, đầu này đại điêu trách đáng thương, có thể hay không cứu nó một cứu? Thượng quan Quân Di mặt lộ vẻ không đành lòng. Chỉ nhìn cái này mấy ngày liền quá trình chiến đấu, liền có thể biết Thượng quan Quân Di chính là người sát phạt quyết đoán, tuyệt không phải đơn thuần hạ người lương thiện, một thân lệ khí không thua tại kinh nghiệm sa trường trong quân manh tướng. Nhưng mà, lúc trước tại Thanh Phong Sơn bên trên đến Trung Văn cứu chữa, giải quyết khốn nhiều thân thể nàng nhiều năm bệnh tật, đêm qua lại cùng Tình Lang Thủy Nhũ giao hòa, lẫn nhau tố tâm sự, một mảnh nhu tình mật ý phía dưới, thế mà thúc đẩy sinh trưởng ra một chút thánh mâu tình kết, đối với giã ngoại này linh thú, lại cũng nhiều hơn mấy phần đồng tình thương hại chi ý, tỷ tỷ có mệnh, làm sao dám không theo. Trung Văn cười hì hì hướng phía thụ thương bạch đầu điêu đi đến. Cô mắt thấy Trung Văn tới gần, bạch đầu điêu cảnh giác kêu hai tiếng, muốn đem hắn dọa lùi, chỉ là thanh âm quá mức suy yếu, nghe không có nửa phần lực uy hiếp. Lão Thiết, ngươi thế nào làm, đem chính mình chỉnh thành bộ này tính tình? Trung Văn đột nhiên mở miệng, trong miệng đồng dạng phát ra cục tiếng vang, một ngụm lưu loát điều ngữ, đem bạch đầu điêu giật mình kêu lên. Hai cất thú, ngươi làm sao lại giảm tiếng nói của ta? Học đấy chứ. Trung Văn nhìn chằm chằm trên vết thương của nó bên dưới dò xét, nhìn ngươi bộ dáng này, chỉ sợ qua không được hôm nay liền muốn treo, muốn hay không huynh đệ ta cứu ngươi một cứu. Ta bị thương nặng như vậy, ngươi có thể cứu được? Bạch đầu điêu nửa tin nửa ngờ. Bản lĩnh của ta có thể lớn đấy, ngươi điểm ấy vết thương nhỏ, tùy tiện là có thể trị tốt. Trung Văn vô vỗ lồng ngực, chỉ bất quá ta cũng không thể không công cứu ngươi, chờ ngươi thương lành, chỉ cần giúp ta một việc, như thế nào? Dù sao ta cũng sắp không được, ngươi nếu là thật có thể trị hết, chính là ta cứu mạng lần thú. Bạch đầu điêu được cho linh thú, tâm trí đã mở, mạch suy nghĩ rõ ràng, đừng nói một chuyện, chính là 10 cái bận điệu, cũng không có vấn đề. Một lời đã định. Trung Văn thỏa mãn vỗ vỗ cánh của nó, đưa tay móc ra một viên hồi thiên đan đưa tới đại điêu con bên miệng, đến, cắt khóa thuốc. Sau lưng Thượng quan Quân Di nhìn xem một người một điêu trong miệng phát ra cục tiếng vang, trò chuyện quên cả trời đất, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Chương 109, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Chương 109, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Tiểu đệ đệ, ta biết ngươi rất có bản sự, biết trị bệnh, có thể nấu ăn, còn có rất nhiều thủ đoạn cổ quái. Thượng quan Quân Di kéo Tình Lang cánh tay, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng sùng bái, thế nhưng là tỷ tỷ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ngươi thế mà còn có thể giảng điệu ngữ. Tỷ tỷ, ta còn có rất nhiều bản sự khác. Trung Văn hì hì cười một tiếng, ngón trỏ câu lên Thượng quan Quân Di non mềm cái cằm, tại nàng tiểu diễm trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, chờ lấy Quân Di tỷ dùng một đời thời gian đến từ từ khai quật. Tỷ tỷ rất chờ mong đâu. Thượng quan Quân Di đưa tay khuấy động lấy trên trán mái tóc, hai má đỏ ửng, thu ba dập dờn, thẹn thùng mê người tư thái, thấy Trung Văn giật mình trong lòng, đang muốn có hành động, bên hai truyền đến bạch đầu điêu đủ cục tiếng thê. Nó không sao đi. Thượng quan Quân Di ân cần nhìn bạch đầu điêu một chút. Yên tâm, không chết được. Trung Văn có chút không cam lòng đứng người lên, đi vào bạch đầu điêu trước mặt, bắt đầu thay nó xử lý vết thương. Ta đói. Bạch Đầu Điêu đông nhiên nói ra, một đôi mắt to thẳng vào nhìn xem hắn, toát ra khao khát chi sắc. Trung Văn, hắn có chút muốn mang chim. Tính toán, hôm nay tâm tình tốt, không so đo với ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì? Hắn nhẫn mại tính tình hỏi, nếu như rừng cây này bên trong có, ta có thể tìm cách làm một chút đến. Ta thích ăn nham dương. Bạch Đầu Điêu nói ra suy nghĩ trong lòng. Trung Văn sầm mặt lại, nơi này ở đâu ra nham dương? Cái kia tùy tiện đến điểm thịt là được rồi, có nghe nói hay không nham dương? Bạch Đầu Điêu cảm xúc có chút xa xút. Quân Di tỷ, ta đi cấp nó tìm một chút ăn, thuận tiện cũng chuẩn bị chút sớm một chút. Trung Văn quay đầu lại, đối với Thượng quan Quân Di ôn nhu cười nói, làm phiền ngươi chiếu khán nó một chút. Ân, ta chờ ngươi. Thượng quan Quân Di khẽ bước cằm, ngựa khí nhu huyền dịu dàng ngoan ngoãn, như là một cái chờ đợi trượng phu trở về nhà tiểu tức phụ. Ở trong rừng dạo bước lấy, Trung Văn đầy đầu đều là Thượng quan Quân Di tiểu tiếu khuôn mặt cùng nguyện chuyển dáng người, nào có tâm tình đi săn, mấy lần có thỏ rừng tự thân bên cạnh lướt qua, lại đều bị hắn ngơ ngơ ngác ngác buông thà, một cái cũng không có bắt được. Thật sự là phiền phức. Nghĩ đến Bạch Đầu Điêu yêu cầu, Trung Văn không kiên nhẫn lẩm bẩm, bay lên một cước, đem trên đồng cỏ một khối tảng đá nhỏ đá đến nơi xa. A, đây là nguyên bản dưới tảng đá phương một gốc màu lam cỏ non, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Túi người xuống cẩn thận quan sát đường này, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, xác nhận gốc này màu lam cỏ non chủng loại Điện Lam Thảo. Căn cứ trong não linh dược học thư tịch ghi chép, Điện Lam Thảo cùng Bạch Hổ Cự Ưng tranh đoạt điện cơ phương hoa công hiệu có chút tương cận, hiệu quả lại phải kém hơn không ít, xem như cái đề phối bản. Điện cơ phương hoa thuộc về cực kỳ thưa thất chân quý linh dược, nhất là đối với linh thú thân thể có lớn lao ích lợi, cái này Điện Lam Thảo mặc dù hiệu quả kém xa Tích Tắc, nhưng cũng thâm thụ linh thú yêu thích. Trọng yếu nhất chính là, Trung Văn chợt nhớ tới đã từng rút đến quyển kia cao cấp sủng vật đồ ăn chế tác chỉ nam căn cứ trong sách ghi chép, cái này Điện Lam Thảo chính là chế tác cao cấp sủng vật đồ ăn chủ yếu vật liệu một trong. Nếu để cho Bạch Đầu Điêu cho ăn chút sủng vật đồ ăn. Trong lòng lên nếm thử suy nghĩ, Trung Văn lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn bốn phía thăm dò, rất nhanh liền tại khu vực phụ cận phát hiện đại lượng Điện Lam Thảo cùng một chút mặt khác chế tác đồ ăn cần có linh dược thực vật. Vật liệu sưu tập đã xong, hắn ngồi dưới đất, từ trong giới chỉ lấy ra bình bình lọ lọ, bắt đầu theo như sách viết chỉ đạo, chế tác lên cao cấp sủng vật đồ ăn. Trong đó có một vị nguyên vật liệu, chính là thịt tươi. Trung Văn lấy ra hôm qua ăn để thừa lợn rừng, cắt lấy trên bụng một khối thịt lớn, đào đến nát bét, cùng các loại linh dược hỗn tạp cùng một chỗ. Thịt heo rừng chất tươi đẹp, hắn muốn không bỏ được lấy ra cho ăn Bạch Đầu Điêu, mà là nghĩ đến lại cho Thượng quan Quân Di làm một trận thiêu nướng, chỉ là cân nhắc đến đồ ăn chất lượng, cuối cùng vẫn quyết định nhịn đau cắt thịt. Không cần một lát, một chén lớn cao cấp sủng vật đồ ăn liền trong tay hắn sinh ra. Đồ ăn hiện lên bóng bàn lớn nhỏ hình viên cầu, từng viên màu sắc sáng rõ, sáng bóng khiết, cầm lấy một viên tiến đến trước mắt, có thể ngửi được một cỗ mê người thành hương, đối với thân là nhân loại Trung Văn, thế mà cũng có được không nhỏ dụ hoặc. Không hổ là Tân Hoa Tàng Kinh các xuất phẩm. Trong lòng thầm khen một tiếng, hắn thu thập xong bình bình lọ lọ, bưng lấy cái này một chén lớn đồ ăn, về tới Thượng quan Quân Di cùng Bạch Đầu Điêu chỗ lùm cây bên cạnh. Ê! Tiện tay đem cao cấp sủng vật đồ ăn ném ở Bạch Đầu Điêu trước người, hắn quay đầu liền bắt đầu chuẩn bị chính mình cùng Thượng quan Quân Di bữa sáng, cũng không tiếp tục nhìn Đại Điêu một chút. Bạch Đầu Điêu không hiểu nhìn trước mắt trong chậu từng viên màu đậm viên cầu, đang chờ hỏi thăm, chợt cảm giác một cỗ hương khí từ trong chậu bay tới, không gì sánh được dụ hoặc, thể nội trong nháy mắt dâng lên một trận khát vọng mãnh liệt. Ánh mắt nó sáng lên, rỗi ra cong cong mỏ nhọn, mổ lên một viên viên cầu cuốn vào trong miệng. Cô một loại phát ra từ linh hồn cảm giác thỏa mãn truyền khắp toàn thân, Bạch Đầu Điêu nhịn không được ngước cổ lên, phát ra vui sướng tiếng kêu. Tiểu đệ đệ, ngươi cho nó ăn cái gì? Đúng là mỹ vị như vậy à? Gặp Bạch Đầu Điêu một ngụm tiếp lấy một ngụm, một lát càng không ngừng nuốt chửng trong chậu đồ ăn. Thượng quan Quân Di không khỏi hiếu kỳ nói: Tỷ tỷ ngày bình thường ăn ta làm đồ ăn, không phải cũng là bộ dáng như vậy à? Trung Văn cười xấu xa lấy đưa qua một cái dùng thịt heo rừng xào nấu bánh bao nhân thịt. Chán ghét. Thượng quan Quân Di nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, gắt giọng. Gặp từ trước đến nay dịu dàng thành thục Thượng quan Quân Di lộ ra như vậy tiểu nữ nhi tư thái, Trung Văn trái tim phanh phanh chực nhảy, tay run một cái, bánh bao nhân thịt suýt nữa rơi trên mặt đất. A. Thượng quan Quân Di tiếp nhận bánh bao nhân thịt, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng cắn một cái, nhãn tỉnh sáng lên. Trung Văn lại nắm lên một cái bánh bao nhân thịt, đang muốn đưa vào trong miệng, đột nhiên nghe thấy xa xa Bạch Đầu Điêu lớn tiếng hỏi, còn nước không? Quay đầu đi, chỉ gặp Bạch Đầu Điêu hai bên trái phải cái kia một đôi mắt to chính ba ba mà nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. Tạm thời chỉ có những này, thứ này làm rất phiền phức. Trung Văn lắc đầu nói. Bạch Đầu Điêu có chút thất vọng cúi đầu, trong mắt tả hữu lắc lư cái này, không biết suy nghĩ cái gì. Cao cấp đồ ăn mỹ vị, thật sâu bắt được tâm linh của nó. Càng quan trọng hơn là, cái này một cái buồn lớn mỹ vị viên cầu vào trong bụng, nó ẩn ẩn cảm giác được chính mình giống như tiến hóa tư duy trở nên rõ ràng hơn, thân thể cũng biến thành so với ban đầu cường tráng hơn một chút. Không có cái gì so tiến hóa càng có thể đánh động linh thú tâm. Ăn xong điểm tâm, Trung Văn lại tốn chút tâm tư, đem Bạch Đầu Điêu cánh gãy bên trong xương cốt một lần nữa thiết hảo, đắp lên dược cao, lại dùng trong chiếc nhẫn nhị thiên kiếm nạo hai khối tấm ván gỗ, thay nó cố định trụ xương gãy bộ vị. Không sai biệt lắm, lấy lao thiết thể chất của ngươi, nghỉ ngơi cái 3 năm ngày, hẳn là liền có thể tự do bay lượn. Trung Văn cười hì hì vỗ vỗ Đại Điêu bà bay. Bạch Đầu Điêu thể nội sinh cơ đã phục, miệng vết thương chuyển đến ngứa một chút cảm giác, biết đây là huyết nục chữa trị quá trình, lòng sinh cảm kích, thân thiết cầm đầu cọ sát Trung Văn cánh tay. Một người một điêu câu được câu không tán gẫu, Trung Văn từ đối thoại ở giữa hiểu rõ đến, vì tranh đoạt con mồi, Bạch Đầu Điêu cùng một đầu linh thiếu kịch liệt vật lộn, kết quả một chết một bị thương, linh thiếu mất mạng, mà đầu này Đại Điêu thì rơi xuống tại dã ngoại trong rừng cây. Cuộc sống của con người đã có chút an nhàn, nhưng dã ngoại sinh vật vẫn còn ở vào không gì sánh được tán khốc mạnh được yếu thua bên trong a. Trung Văn trong lòng cảm khái, sờ lên bạch đầu điêu nồng đậm lông vũ, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta tới cấp cho người thay thuốc. Nói đi, hắn đứng dậy trở lại trong huyệt động. Trong động cảnh tượng so với lúc trước vậy mà lại có khác nhau, rơm rạ trên giường tấm thảm đã trải tốt, chăn mền xếp được chỉnh chỉnh tề tề, gối đầu bên cạnh trưng bày một chút đủ mọi màu sắc đóa hoa, tới gần một chút, có thể ngửi được nhàn nhạt hương hoa thấm vào ruột gan. Thượng quan Quân Di ngồi xếp bằng ở trong động lối trên này, hai mắt nhắm nghiền, tay trái bày tại trên đầu gối, trong lòng bàn tay hướng lên trên, tay phải để ở trước ngực, bóp thành một cái hoa sen chỉ, tựa hồ đang tu luyện công pháp, biểu lộ không màng danh lợi ôn nhu, khóe miệng có chút mỉm cười. Trung Văn chậm rãi đi đến rơm rạ bên giường tòa hạ, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp của nàng, cũng không lên tiếng quấy rầy. Trải qua một lát, Thượng quan Quân Di từ từ mở mắt, "Tiểu đệ đệ, ngươi đang nhìn cái gì?" "Nhìn ngươi nha." "Tỷ tỷ hoa tàn ít bướm, có gì đáng xem, không bằng đi xem một chút bên ngoài phong cảnh." "Không có so tỷ tỷ càng đẹp mắt phong cảnh, thật sự là cả một đời đều nhìn không ngán." "Liền ngươi nói nhiều." Thượng quan Quân Di xấu hổ mang cười lườm hắn một cái, thấy trong lòng hắn lửa nóng, nhịn không được đi ra phía trước, đem vị này tuyệt sắc bưu vật ôm vào trong ngực. "Huynh trưởng nguy cơ sớm tối, ta không nghĩ cứu viện, lại tại nơi này cùng ngươi vui cười đùa giỡn, nói chuyện yêu đương." Thượng quan Quân Di sủi lơ tại Trung Văn trong ngực, trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu, "Ta có phải hay không một cái nữ nhân xấu? Làm sao lại thế, không phải đã nói rồi sao?" Trung Văn trong tươi cười mang theo một tia thong dong, "Tỷ tỷ chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa, còn lại giao cho ta liền tốt." "Tiểu đệ đệ, ngươi gặp hắn thần sắc." Thượng quan Quân Di trong lòng hơi động, ngọc thủ khẽ vuốt gương mặt của hắn, "Ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp?" Bạch đầu điêu lớn như vậy vóc dáng, trên thân ngồi hai người, nghĩ đến không phải khó khăn gì sự tình thôi. Trung Văn cười hì hì nói, "Ta ngược lại muốn xem Tiêu gia có bản lãnh hay không ở trên trời ngăn được ta. Cho dù là linh tôn đại lão, có thể lăng không mà đi, nhưng cũng không cách nào đạt tới mãnh cầm phi hành độ cao." Thượng quan Quân Di nhãn tỉnh sáng lên, khó nén trong thanh âm kích động, "Kỳ ba, chỉ cần 3 năm ngày quan cảnh, đầu này đần điêu liền có thể hoàn toàn khôi phục, về thời gian dư xài." Trung Văn Dương Dương đắc ý nói, "Ta đã cùng nó đạt thành hiệp nghị, linh thú tâm tư đơn thuần, có ân tất báo, tỷ tỷ rất không cần phải lo lắng." "Cảm ơn ngươi, tiểu đệ đệ." Thượng quan Quân Di trong mắt sương mù mông lung, hai tay vòng tại Trung Văn phía sau cổ, tại hắn má phải đưa lên một cái môi thơm, "Ngươi quả nhiên xưa nay sẽ không để tỷ tỷ thất vọng đâu. Cho nên nói, cái này 3 năm ngày thời gian, tỷ tỷ cái gì cũng đừng nghĩ, chỉ cần bồi tiếp ta cùng một chỗ xem rừng cây cảnh đẹp, thưởng thức mặt trời mọc mặt trời lặn, thỏa thích sống phóng túng cũng được." Trung Văn tay trái nắm ở Thượng quan Quân Di eo nhỏ nhắn, tay phải nhẹ nhàng đẩy ra rơi vào trên mặt nàng sợi tóc, đương nhiên, tu luyện cũng không thể rơi xuống. Nói đến tu luyện hai chữ, trên mặt hắn lộ ra cười xấu xa, cố ý đem hai chữ này cắn đến rất nặng. "Nhỏ sắc quỷ." Thượng quan Quân Di cắn môi, mặt đỏ tim run, hòa yên liễu mị. Trung Văn thân thể lập tức lên phản ứng, cười hắc hắc nói, "Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, cũng không thể cô phụ cái này tốt đẹp thời gian, tỷ tỷ, chúng ta trước tu luyện một hồi thôi." Nói đi, tại Thượng quan Quân Di trong tiếng kinh hô, ôm thân thể mềm mại của nàng chậm rãi ngã về phía sau. Trong sân động, tại ánh nắng cũng vô pháp soi sáng chỗ u ám, đan sen mỹ diệu ca khúc. Chương 110, đại điêu cùng Coco, 1, chương 110, đại điêu cùng Coco, 1, Lâm Chấn Nhạc cự tuyệt. Tiêu Kình nhàn nhạt hỏi, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. "Đúng vậy, nghe nói là Lâm gia tiểu thư tránh mà không thấy, đem hắn phái đi phiêu hoa cùng người đuổi trở về." Tiêu Vô Tình chi tiết đáp, "Ngươi cảm thấy hắn có thể tin à? Đối với Tiêu Vô Tình sức phán đoán, hắn vẫn có chút tín nhiệm." Theo Hải Nhi thấy, Lâm Chấn Nhạc người này mặc dù lao cá, trong tính tình lại không thiếu mềm yếu, ở trước mặt đắc tội chúng ta Tiêu gia, không giống như là hắn sự phong cách. Tiêu Vô Tình suy nghĩ một chút nói, "Mà vị kia Lâm tiểu thư tuổi còn trẻ, lại có thể chiến thắng đại ca, hơn phân nửa là cái một lòng truy cầu đại đạo người tu luyện, Lâm thượng thư lời nói, cũng có 7-8 phần có thể là thật. Vô luận như thế nào, Lâm phủ cự hôn đã thành sự thật, cũng nên cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn." Tiêu Kình thản nhiên nói, "Nếu không lệ này bơ mở, ngày sau ai cũng có thể cự tuyệt thỉnh cầu của ta, Tiêu gia đệ nhất thế gia này uy nghiêm gì tổn." "Phụ thân, Hải Nhi coi là, nếu là Lâm Chấn Nhạc lời nói không giả, việc này chưa hẳn không có chuyện cơ." Tiêu Vô Tình bỗng nhiên nói, "Chính là muốn đối với thượng thư phủ độc thủ, cũng không cần nóng lòng nhất thời." "A, ngươi có ý nghĩ gì?" Tiêu Kình tư tưởng khai sáng, từ trước đến nay giỏi về thu nạp người khác ý kiến. Nếu mấu chốt tại Lâm tiểu thư trên thân, chỉ cần để nàng gật đầu, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tiêu Vô Tình cười nói, "Lâm tiểu thư thiên luân tu vi, thực lực cao thâm, thượng thư phủ không mời nổi nàng, không bằng liền do chúng ta phái người đi mời. Xem ra trong lòng ngươi đã có nhân tuyển." Tiêu Kình trên mặt lộ ra vẻ tán thành, đối với cái này mặt ngoài phong lưu phong khoáng, bên trong lại tâm tư nhạy bén, trí kế bách xuất nhi tử, hắn hay là hết sức hài lòng. Lâm Chi vận tuổi còn trẻ liền đã đạt tới loại hoàn cảnh này, chắc là hạng người tâm cao khí ngạo. Tiêu Vô Tình ngừng lại một chút, nói tiếp, "Muốn tin phục nhân vật bực này, không phải linh tôn xuất mã không thể. Hiện tại khẩn yếu quan đầu này, ta nơi nào còn có linh tôn có thể cho quyền ngươi?" Tiêu Kình lông mày hơi nhíu, "Phụ thân hẳn là quên, Nam Cương tổng đốc Tư Mã Quảng là người của chúng ta." Tiêu Vô Tình trí tuệ vững vàng, Thanh Phong Sơn lại trùng hợp tại Nam Cương tỉnh cảnh nội, còn có so vị này tổng đốc đại nhân thích hợp hơn nhân tuyển a? Tư Mã Quảng. Tiêu Kình nghe thấy cái tên này, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia khinh thường, hắn cái này linh tôn, hoàn toàn là dưới cơ duyên xảo hợp dựa vào dược vật trồng lên đi, trình độ không nhỏ. Tu vi lại nước, cũng là linh tôn, không phải thiên luân nhưng so sánh. Đã như vậy, người đi an bài tôi, ta sẽ để cho Vô Hận bên kia cũng làm ra chút động tĩnh, cho Lâm Chấn Nhạc chế tạo chút áp lực." Tiêu Kình gật đầu nói, "Nếu là Tư Mã Quảng không giải quyết được, cái kia hộ bộ thượng thư vị trí cũng nên chuyển một chút." Tiêu Kình trong miệng Vô Hận chính là hắn thân đệ đệ, trấn thủ đại càn biên quan một phương đại tướng Tiêu Vô Hận, lấy dưới trướng 200.000 quân đội lực cự phục Long Đế quốc 500.000 đại quân tại Tây Kỳ bên ngoài, uy danh hiển hách, anh dũng vô song. Phụ thân yên tâm, Phiêu Hoa cung cung chủ cũng bất quá là thiên luân tu vi, linh tôn xuất mã, đâu có không thành lý lẽ. Tiêu Vô Tình cười nói, nếu là không thể đồng ý, coi như tới cứng, cũng muốn đem vị Tiêu Lâm tiểu thư mang về đế đô. Buông tay đi làm thôi. Tiêu Kình vui mừng nhìn trước mắt nhị nhi tử, không cần lo lắng, mọi thứ có ta. Đa tạ phụ thân. Trung Văn gặp trước nay chưa có tình trạng. Tại cùng thượng quan quân di tu luyện trong quá trình, hắn tiến giai. Thế là không thể không nửa đường phanh lại, đình chỉ tu luyện ngồi xếp bằng tại bên giường, hấp thu linh lực, củng cố tu vi. Hắn biểu thị hết sức khó xử, đại thúc linh hồn cũng không ngăn cản được hắn mặt đỏ tới mang hai. Thượng quan quân di liều mạng nhịn cười, phi thường quan tâm bảo vệ ở một bên, thay hắn hộ pháp. Sau một lúc lâu, đạo thứ bảy tráng kiện hình nửa vòng tròn linh hoàn ở trong đan điền sáng lên, dần dần trở nên rõ ràng. Đi vào địa luân thất tầng, Trung Văn cũng không ngừng từ trong giới chỉ lấy ra một bộ tụ linh văn lắp đặt linh tinh hạch bảy ở bên cạnh, lại móc ra ba viên thăng linh đan bắt đầu dần dần ướt, ý đồ nhất cử bước vào thiên luân. Mấy ngày đến, đôi này tình yêu cùng nhiệt nam nữ ban ngày du sơn ngoạn thủy, đem chọn phiến rừng cây đi dạo mấy lần, khi thì vượt qua gò nhỏ, khi thì chơi đùa trong hồ, nương tựa theo Trung Văn thú ngự chi thuật, cùng các loại khác nhau động vật cùng một chỗ vui sướng chơi đùa, ở giữa có chút tính tình tàn bạo, không nguyện ý hữu hảo giao lưu hung thú, liền sẽ bị hai người chặt làm miếng thịt, làm thành tiêu nướng. Cả tòa rừng rậm không khí, tại cái này âm dương song sát điều dạy phía dưới, vậy mà tường hòa rất nhiều. Tại rừng cây chỗ sâu, Trung Văn phát hiện số lượng đông đảo điện lam thảo cùng với khác một chút hy hữu dược liệu. Thế là, tại đại lượng cao cấp sủng vật đồ ăn thế công phía dưới, Bạch Đầu Điêu cùng Tiểu Hồng đối với hắn càng ngày càng thân mật, đều bày ra một bộ cầu bao dưỡng tư thái. Nhìn xem Tiểu Hồng dáng điệu xiểm định, chỉ sợ lại trở lại Thanh Phong Sơn, cũng chưa chắc nguyện ý nặng ném Nam Cung Linh ôm ấp. Trên phố nghe đồn tính tình cao ngạo Bạch Đầu Điêu, càng là bày ra một bộ ngươi đuổi ta ta cũng không đi vô lại tư thế, thương thế còn không có khỏi hẳn, liền xung phong nhận việc canh giữ ở huyệt động cửa vào, đảm nhiệm lên môn thần nhân vật. Ngươi thủ tại chỗ này làm gì? Trung Văn tò mò hỏi. Ta sợ có khác hung thú tiến đến, quấy rầy ngươi cùng đầu kia hai cước mâu thu giao phối nhĩ lực kinh người Bạch Đầu Điêu đàng hoàng hồi đáp. Trung Văn, hắn nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Trong nào rất nhiều phong hoa tuyết nguyệt mỹ lệ từ ngữ, một khi phiên dịch thành từ ngữ bần cùng điệu ngữ, lại hết thể chỉ có thể lấy giao phối để giải thích. Một cỗ cường đại khí thế từ Trung Văn thể nội tuôn ra, đem toàn bộ hang động đều bao phủ ở bên trong, đồng thời bốn phía bởi vì tụ linh văn mà ngưng tụ linh lực nồng nặc, cực nhanh tiến vào Trung Văn thể nội, linh lực nhanh chóng tuần hoàn, ở trong huyệt động hình thành trận trận khí lưu, thổi đến không trung rơm rạ tứ tán, đóa hoa tung bay. Thượng quan quân di sắc mặt ngưng tụ, ngọc túc có chút xê dịch, vọt đến huyệt động cửa vào chỗ toàn thần giới chuẩn bị, phòng ngừa có nhân thu xâm nhập, quấy rầy đến Trung Văn tấn giai. Trung Văn phát ra khí thế càng ngày càng mạnh, dần dần tản mát đến bên ngoài huyệt động. Cố khí tức này mười phần nhu hòa, không mang theo mảy may lệ khí, lâm trung chim thú cảm giác được, cũng không thế nào kinh hoàng, chỉ nói là thời tiết biến hóa, vẫn như cũng làm nên ăn một chút, nên ngủ ngủ, làm theo ý mình. Kéo dài gần hai khắc thời ở giữa, cố khí thế này dần dần yếu đi xuống dưới, tiếp qua đến một lát, rốt cục hoàn toàn yên lặng, trong huyệt động khôi phục như lúc ban đầu. Phản phất vừa rồi hết thảy đều cũng không phát sinh qua giống như, chỉ để lại tản mát đầy đất rơm rạ cùng cánh hoa. Chúc mừng tiểu đệ đệ tấn cấp thiên luân, mở mắt ra, tiến vào tầm mắt, là thượng quan quân di đáng yêu dung nhan, trên mặt viết đầy kinh hỉ, còn trẻ như vậy thiên luân, tại đại càn đế quốc tuyệt đối được cho xưa nay chưa từng có thôi. Đa tạ tỷ tỷ hộ pháp. Trung Văn mỉm cười, cảm thụ được thể nội trước nay chưa có bảng bạc linh lực, trong lòng không khỏi nhẹ cẫng. Đến thiên luân cảnh giới, người tu luyện đối với linh lực khống chế liền sẽ cao hơn một tầng, thi triển linh kỹ thời điểm có thể làm được linh lực rời khỏi người, hóa thành thực thể. Đây cũng là làm cho phổ thông người tu luyện cực kỳ hâm mộ không thôi trang bức thần kỹ, linh lực hóa hình. Trung Văn nhẹ nhàng duỗi ra tay phải, trong không khí huyền hóa ra một đầu màu vàng thần long, trải qua một lát, thần long lại biến thành một đầu màu nâu hùng sư, ngay sau đó lại là biến đổi, hùng sư hóa thành ba cái vàng nóng ánh chùm sáng, tản mát ra nóng dược khí tức, Trung Văn tay phải cách không một chảo, ba cái chùm sáng cũng là một chỗ, lại biến ảo ra một cái khuôn mặt dữ tợn hắc ám của ma. Chương 110, đại điêu cùng Coco 2, chương 110, đại điêu cùng Coco 2, trong não chứa mấy chục trên trăm bản linh kỹ. Hắn phảng phất một cái cầm trong tay màu sắc rực rỡ bút vẽ ngon đồng, tại trên tờ giấy trắng tùy ý huy sái, chơi đến quên cả trời đất. Thượng quan quân di nhìn xem đủ loại linh kỹ bị Trung Văn tiện tay thi triển đi ra, chưa phát giác trợn mắt hốt mồm, đối với người trong lòng kinh khủng năng lực, lại có càng sâu một tầng nhận biết. Tiểu đệ đệ, thân ngươi phụ nhiều như vậy linh kỹ tuyệt học, cũng không biết được dạy tỷ tỷ một hai dạng, nàng ra vẻ nơi thương tâm quyết miệng nói, quả nhiên tỷ tỷ tại trong lòng ngươi, không có phân lượng gì, đều là chút hoàng kim phẩm cấp rất rưởi, làm sao xứng với quân di tỷ thân phận. Trung Văn cười nói, về sau có tốt một chút linh kỹ, tất nhiên sẽ không quên tỷ tỷ. Thượng quan quân di, nàng không giống Lâm Chi Vận mỗi ngày tham dự cao phẩm cấp linh kỹ công pháp phiên dịch, còn không quá thói quen hoàng kim phẩm cấp rác rưởi khái niệm này. Trung Văn tấn thăng thiên luân, đắc chí vừa lòng, rất có chủng mở mày mở mặt cảm giác, kích động muốn tìm cái cùng loại với Tiêu Vấn Kiếm hoặc là Hư Tiên Sinh như thế thiên luân đối thủ đỏ sức một phen. Chợt liếc thấy thượng quan quân di biểu hiện trên mặt cổ quái, xoay người sang chỗ khác, bả vai nhẹ nhàng nhún nhún, một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ tại rêu cả ta? Trung Văn nhãn châu xoay động, biết thượng quan quân di nhớ tới chính mình nửa đường phanh lại quấn cùng nhau. Không có, không có. Sao, làm sao lại? Phó thượng quan quân di tố thủ che miệng, cố gắng chấn định, cuối cùng nhưng vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Ngoa tào, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm, Trung Văn há có thể nuốt xuống khẩu khí này, hắn một cái hổ đói vồ mồi nhảy lên tiến đến, hung hăng đem thượng quan quân Di Linh Lung tinh tế thân thể mềm mại té nhào vào chăn lông phía trên. À, tiểu đệ đệ tha mạng, tỷ tỷ không dám. Trong động phiêu đãng thượng quan quân Di yêu kiểu cười xin khoan dung thanh âm. Tiểu Hồng, ngươi về trước Thanh Phong Sơn đi, đem phong thư này mang cho Nam Cung tỷ tỷ. Trung Văn nhẹ nhàng nuốt ve Tiểu Hồng đầu, các loại đế đô sự tình xong xuôi, ta liền trở lại làm cho ngươi ăn ngon. Tiểu Hồng hí dài một tiếng, lưu luyến không rời quay đầu rời đi, mỗi bước ra mấy bước, liền sẽ quay đầu nhìn quanh một phen. Nhìn qua Tiểu Hồng thân ảnh đi xa, Trung Văn quay đầu nhìn về phía Bạch Đầu Điêu, cảm giác thế nào? Rất tốt. Bạch Đầu Điêu lớn ngực, mở ra rộng lớn cánh phong khoáng huy động, cảm giác so không bị thương trước đó còn cường tráng hơn chút. Nếu là hiện tại để cho ta đụng phải đầu kia linh thiếu, tuyệt sẽ không đánh cho khổ cực như vậy. Tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Trung Văn vô vô Bạch Đầu Điêu lông xù cổ, quay đầu đối với thượng quan quân Di Ôn Nhu cười một tiếng, lập tức xoay người cưỡi trên đại điêu phía sau lưng, hướng phía mỹ nhân đưa tay phải ra. Ân. Thượng quan quân Di mềm mại gật gật đầu, tay ngọc nhỏ dài khoác lên Trung Văn trong lòng bàn tay, mũi chân chia xuống đất, thân thể đằng không mà lên, nhẹ nhàng rơi vào Trung Văn phía sau. Ngồi vững vàng dáng người, thượng quan quân Di duỗi ra hai tay vây quanh tại Trung Văn bên hông, trắng tinh không tì vết khuôn mặt áp sát vào hắn rộng lớn trên lưng. Đi đế đô. Trung Văn vỗ nhẹ Bạch Đầu Điêu phía sau lưng, đại điêu cục hét lên một tiếng, hai cánh chấn động, siêu rời đi mặt đất, xông thẳng lên trời. Hai người một điêu rất nhanh trên không trung hóa thành một điểm đen, dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ. Dưới hông cưới một đầu đại điêu, sau lưng ngồi thượng quan Minh Nguyệt cô, Trung Văn đột nhiên cảm giác được chính mình có sảng khoái quá nhi tiềm chất. Hắn có chút không bình tĩnh nhìn chính mình còn khỏe mạnh cánh tay phải. Tiêu Kình, hắn làm sao dám? Nhìn xem mặt mũi bầm dập, mình đầy thương tích thủ hạ, chính là Lý Ước Như bực này hiền lành tính tình, cũng không nhịn được tức giận đến toàn thân phát run. Trong phủ công chúa phái đi ra tìm kiếm hỏi thăm danh ý vài chi đội ngũ, đồng đều lọt vào không rõ nhân vật chặn đường, có còn chưa thấy chứ danh ý đi, liền bị người đánh ngất xỉu, ném vào đến trước cửa phủ, có chút thì là mang theo danh ý đi tới nửa đường, thảm tao tập kích, mời tới y sư, không phải là bị mang đi, chính là chết oan chết uổng, không có một cái nào có thể sống tiến vào trong phủ công chúa. Chính là sáng sớm đi ra cửa mua thức ăn lão bột, cũng bị tưởng lầm là tìm kiếm danh ý đội ngũ, dạy người đánh cái đầu rơi máu chảy. Đơn giản khinh người quá đáng, ta liều mạng với bọn hắn. Hoắc Thông Thiên là cái tính tình nóng nảy, nhịn không được liền muốn xông ra phủ đi, tìm Tiêu gia phiền phức. Trở về, Phong Tôn giả hơi nhướng mày, nghiêm nghị quát lớn, tuổi đã cao còn như thế xúc động, Tiêu gia linh tôn còn chưa hết một người, ngươi không công đem chính mình thua tiền, có ý nghĩa gì? Thế nhưng là Hoắc Thông Thiên cắn chặt hàm răng, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, hai mắt đỏ bừng đạo, gia chủ không tệ với ta, Tiêu gia ước hiếp như vậy với hắn, ta nếu là không hề làm gì ngươi có thể làm, chính là ở chỗ này giữ vững gia chủ, chớ có để Tiêu gia chui chỗ trống. Phong Tôn giả mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói. Lúc này, lại có hai tên phủ công chúa cao thủ khập khiễng đất bị nha hoàn dẫn nhập môn bên trong. Nhỏ vô năng, ngay cả Tiết Y Lý sư mặt đều không có thấy, cũng là người ta chạy về đi đầu một người phụ phụ một tiếng quỷ gối Lý Ước Như trước mặt, một người khác cũng theo sát phía sau, quỳ rạp xuống đất, xin mời điện hạ trách phạt. Chẳng trách các ngươi, phủ đệ trung quanh sợ là hiện đầy trạm gác ngầm, ta một cái nho nhỏ phủ công chúa, thì như thế nào có thể cùng Tiêu gia loại quái vật khổng lồ này chống lại. Lý Ước Như bất đắc dĩ thở dài nói, bọn hắn cũng không quang minh thân phận, lại không lấy các ngươi tính mệnh, chỉ là đánh cái vết thương nhẹ, chính là nháo đến phụ hoàng nơi đó, chỉ sợ cũng sẽ không có kết quả gì. Nàng quay đầu nhìn thượng quan Minh Nguyệt một chút, chỉ gặp vị này xưa nay hoạt bát xinh đẹp đại tiểu thư hai mắt vô thần, khỏe mắt treo hai đạo nước mắt, nhịn không được trong lòng đau xót, tiến lên bắt lấy tay của nàng nói Minh Nguyệt tỷ tỷ chớ có lo lắng, người hiền tự có thiên tướng, ngươi không phải hướng Thanh Phong Sơn đưa lên tin à? Vị yêu trung thần Y Lì nói không chừng đã ở trên đường đuổi tới nữa nha. Ta lo lắng chính là cái này, Trung Văn sự tình, Tiêu gia tất nhiên đã biết được. Thượng quan Minh Nguyệt rơi lệ đạo, nếu là cô cùng Trung Văn đã ở trên đường, hơn phân nửa cũng sẽ lọt vào Tiêu gia ngăn cản, cha đã xảy ra chuyện, nếu là cô bên kia lại có chuyện bất chắc, ta nên làm thế nào cho phải? Thượng quan cô đã tiên luân đỉnh phong tu vi, nghĩ đến không có dễ dàng như vậy bị chặn đường. Lý Ước Như ôn nhu nói, quân Di tiểu thư thực lực nổi tiếng đế đô, Tiêu gia tất nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị. Phong Tôn giả lắc đầu nói, lấy Tiêu Kình tắc phong làm việc, không có chuyện gì làm không được, nếu là hắn phái một linh tôn canh dự ở Nam Cương tỉnh cùng đế đô ở giữa yếu đạo, cho dù là quân Di tiểu thư cũng vô pháp có thể nghĩ. Trong phòng đám người nghe vậy đều là mặt buồn rười rượi, vô kế khả thi. Chính như Phong Tôn giả sở liệu, tại An Đài tỉnh cùng tỉnh Bần Tân chỗ giao giới, duy nhất có thể thông hành một tòa cửa ải phía trên, một vị linh tôn đại lao chính đứng lơ lửng trên không, lặng lặng nhìn chăm chú mặt đất bao la. Nếu là Phong Tôn giả ở đây, liền có thể nhận ra vị này linh tôn đại lao chính là hôm đó cùng hắn giao thủ Khô Vinh Tôn giả. Khô Vinh Tôn giả hình dung tiểu tụy, gầy như que tuổi, trên thân lại tản mát ra bệ nghệ thiên hạ uy thế, rất có một loại một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông khí chàng. Thật tình cũng biết, ở trên đỉnh đầu hắn vài trăm mét trong tầng mây, một đầu hình thể to lớn mãnh cầm, chính chở một nam một nữ hai người lặng lẽ bay qua. Chương 111 không thành công, liền thành nhân chương 111 không thành công, liền thành nhân ngoại giới phong vân biến hóa thế cục, tựa hồ hoàn toàn không ảnh hưởng tới Tụy Vũ Sơn trang tường hòa cùng yên tĩnh. Trong sơn trang vẫn là một mảnh màu xanh lá, sâu thẳm mà tĩnh mịch. Cây rừng trùng điệp xanh mướt trong tiểu lâu, bầu không khí lại cũng không bình tĩnh. Lâm Ca, ngươi thế nào? Nhìn xem kiểm thượng thanh một khối tím một khối Nam Cung Lâm, Tư Mã Nhu đau lòng không thôi, trong mắt nước mắt gâu gâu, là ai đúng ngươi bỏ xuống ngoan thủ như vậy? Nhu muội, ta Nam Cung Lâm thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi, mặt lộ xấu khổ. Trung Văn ra tay rất có phân tức, cũng không có để hắn thương gần động xương. Lúc này Nam Cung Lâm trên mặt thương đã tốt 7-8 phần, xương đều đã biến mất, lại tính dưỡng mấy tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà hắn lại không đợi thương thế khỏi hẳn, liền đội vội vàng xuất hiện ở Tư Mã Nhu trước mặt. Có phải hay không tiện nhân kia? Tư Mã Nhu thanh âm trở nên bén nhọn, nàng ỷ vào tu vi cao hơn ngươi, dám ức hiếp như vậy ngươi. Chẳng trách nàng, dù sao cũng là chính ta tìm tới cửa. Nam Cung Lâm thở dài một tiếng, trên mặt toát ra vẻ cô đơn, ban đầu là ta cách nàng mà đi, nàng đối với ta có chút oán hận, cũng là nhân chi thường tình. Nàng nếu là không nguyện ý hợp lại, cự tuyệt chính là, vì sao muốn đem ngươi đánh thành dạng này? Tư Mã Nhu gặp người trong lòng gặp nạn, bi vẫn không thôi, ta đi cùng cha nói, để hắn cho ngươi xuất khí, không phải liền là cái thiên luân à, cha thế nhưng là linh tôn tu vi. Nhu muội, ngươi ngay cả ta một điểm cuối cùng nam nhân tôn nghiêm đều muốn tức đoạt a. Nam Cung Lâm thê tiếng nói, ta thân là Nam Cung thế gia nhị phòng chi chủ, đánh không lại một cái ngoài 30 nữ tử, còn muốn cho người trong lòng phụ thân ra mặt thay ta lấy lại công đạo. Vậy còn không như chết tính toán. Có lỗi với, Lâm ca, ta không phải ý tứ này. Tư Mã Nhu gặp hắn sinh khí, vội vàng xin lỗi tiếng nói, ta chỉ là giận nữ nhân kia phách lối như vậy ương ngạnh. Ai, chỉ đổ thừa ta tại con đường tu luyện tư chất không tốt, tuổi đã cao còn chưa tấn thăng thiên luân. Nam Cung Lâm hai tay chăm chú nắm quyền, trên mặt toát ra phẫn hận cùng vẻ không cam lòng, thế nhân trên mặt mời ta sợ ta, chỉ sợ sau lưng cũng phần lớn đang cười nhạo ta là phế vật. Hắn phẫn hận chi tình cũng tịnh không phải tất cả đều là nguy trang, từ Thành Phong Sơn lần trước đến đằng sau, hắn rất nhanh liền muốn được rõ ràng, biết mình bị Trung Văn cùng Thượng Quan Quân Di bọn người liên thủ trêu đùa một phen, mỗi lần nghĩ đến đường đường Nam Cung nhị gia như cái tựa như con khỉ bị người đùa bỡn xoay quanh, càng là ngay cả nhị phòng sản nghiệp đều thua ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, hận ý ngập trời. Hắn hận Trung Văn, hận Thượng Quan Quân Di, hận Thượng Quan Minh Nguyệt, cũng hận chất nữ Nam Cung Linh, thậm chí cả toàn bộ Thanh Phong Sơn bên trên tất cả mọi người đều thành hắn giận chó đánh mèo đối tượng. Làm sao lại, Lâm ca thân phận của ngươi tôn quý, lại ôn nhu quan tâm, tu vi thấp một chút đáng là gì? Tư Mã Nhu nhẹ giọng cười lớn, có lẽ có ít người không rõ, tiểu muội lại rõ ràng nhất, thế gian không còn so ngươi ưu tú hơn nam tử. Nhu muội, cảm ơn ngươi. Nam Cung Lâm nắm chặt nàng Nhu Đề, thâm tình chậm rãi đạo, chẳng qua là vì huynh đã nghĩ đến minh bạch, bằng vào ta thân phận, nếu là không có khả năng thành tiểu thiên luân, chỉ sợ cả một đời đều khó mà ngẩng đầu lên, sẽ chỉ biến thành trò cười. Hôm nay vi huynh đến đây, chính là muốn cùng Nhu muội tạm biệt. Lâm ca, ngươi muốn đi đâu? Tư Mã Nhu nghe vậy kinh hãi, ngươi không cần tiểu muội rồi sao? Nhu muội nói gì vậy? Nam Cung Lâm nhẹ vỗ về nàng non mềm bàn tay, thâm tình nói ra, vi huynh đối với ngươi một tấm chân tình, thiên địa chứng giám, lần này trở về đế đô, ta dự định xin mời tiến về Vạn Tuyệt Cốc bên trong lịch luyện, không thành thiên luân, thế không xuất gốc. Không cần. Tư Mã Nhu đội vàng lôi kéo tay áo của hắn đạo, Vạn Tuyệt Cốc quá mức hung hiểm, ta không để cho ngươi đi. Vạn Tuyệt Cốc là nằm ở đế đô phía đông hơn 10 dặm một chỗ hiểm địa, nghe đồn trong đó có được làm cho người đột phá cảnh giới lực lượng thần bí, cốc trung dị thú hành hành, hung hiểm không gì sánh được, nghe nói thường thường đi vào một bạn người, cũng khó có một cái có thể còn sống đi ra, nhưng mà mỗi một cái từ cốc trung toàn thân trở ra người, tu vi đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, đối với cốc trung tình cảnh, lại biết quên mất không còn một mảnh, cũng không còn cách nào hồi tưởng. Lại, Nhu muội, ý ta đã quyết, nếu là ngươi đối với ta còn có một tia tình nghĩa, liền không cần ngăn cản tại ta. Nam Cung Lâm trầm giọng nói, không thành công, liền thành nhân, nếu là không cách nào đột phá thiên luân, liền để ta chết ở trong cốc, xong hết mọi chuyện, cũng tiết kiệm lưu tại đây thế gian, tăng thêm người khác trò cười. Nhất định còn có những biện pháp khác, nhất định còn có những biện pháp khác. Tư Mã Nhu gấp đến độ tựa như kiến bò trên chảo nóng, cha nhận biết không ít luyện đan đại gia, nói không chừng có thể mượn nhờ đan dược chi lực Nhu muội, bằng vào ta ra thế, dạng gì đan dược chưa từng ăn, nếu là có hiệu quả, đã sớm đột phá. Nam Cung Lâm lắc đầu nói, trừ phi cái gì? Tư Mã Nhu liền vội vàng hỏi. Không có, không có gì. Nam Cung Lâm muốn nói lại thôi, chỉ là ta tại suy đoán lung tung thôi. Lâm ca, ngươi có ý nghĩ gì, không ngại nói cho tiểu muội, nói không chừng có cái gì ta có thể giúp được ngươi đâu. Cái này Nam Cung Lâm chần chờ nửa ngày, chậm rãi nói, trừ phi có thể cùng thể chất đặc thù nữ tử song tu, có lẽ còn có một tia hy vọng đánh vỡ cái kia đạo hằng rào. Lâm ca, ngươi nói chẳng lẽ là Tư Mã Nhu sững sờ, tử duyên huyền âm thể? Nhu muội, ta đương nhiên sẽ không đánh ngươi bằng hữu chủ ý. Nam Cung Linh cười thẳng nói, lại nói, đời này ngoại trừ ngươi, ta cũng không tiếp tục muốn cùng nữ tử khác phát sinh cái gì gấp mắc, cho nên đây chỉ là một khả năng thôi, không cần để ý. Tư Mã Nhu trầm ngâm không nói. Nhu muội, ngươi không cần lo lắng, Vạn Tuyệt Quốc mặc dù hung hiểm, nhưng luôn có người có thể còn sống đi ra. Nam Cung Linh tại Tư Mã Nhu trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, nếu người khác có thể, không có đạo lý ta lại không thể, chờ ta từ Vạn Tuyệt Cốc trở về, liền cưới ngươi vào cửa. Lâm ca. Tư Mã Nhu thân thể mềm mại run lên, thần sắc réo rắt thảm thiết muốn tuyệt. Hai người thâm tình ôm nhau, bốn mũi miệng môi hung hăng dán tại cùng một chỗ, thật lâu không muốn tách ra. Ta đi, Nhu muội, ngươi nhiều hơn bảo trọng. Nam Cung Lâm lưu luyến không rời xoay người sang chỗ khác, khỏe mắt tựa hồ mang theo điểm lệ quang, nếu là một năm sau, ta còn chưa trở về thì ngươi, liền đem ta quên thôi. Từng bước một, cách cửa càng lúc càng gần, đưa lưng về phía Tư Mã Nhu, Nam Cung Lâm biểu lộ dần dần âm trầm xuống. Lâm ca, chờ chút. Mắt thấy một chân liền muốn bước ra ngoài cửa, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến Tư Mã Nhu tiếng hô. Nam Cung Lâm dừng bước lại, khoe miệng cơ hồ khó mà phát hiện có chút dương lên. Tụy Vũ Sơn trang diện tích cực lớn, ngay tại Nam Cung Lâm cùng Tư Mã Nhu nhu tình mật ý ngay miệng, khoảng cách cây rừng trùng điệp xanh mướt lâu hơn 10 dặm bên ngoài một tòa nhà khác trong phòng, một tên nhìn qua ước chừng hơn 50 tuổi nam tử trung niên trong tay nắm một tấm giấy viết thư, cau mày, trầm tư không nói. Trên vai của hắn, một cái nửa sáng nửa bạc tín sứ tiểu điệu nhảy nhảy nhót nhót, hết nhìn đông tới nhìn tây. Thanh Phong Sơn, Phiêu Hoa Cung nam tử trong miệng nhẹ giọng nhắc tới, trên mặt toát ra vẻ không kiên nhẫn, thật sự là phiền phức. Hai tay của hắn nhẹ nhàng chà một cái, giấy viết thư lập tức hóa thành bụi, theo gió phiêu tán. Ngay sau đó nam tử trung niên thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài nhà giữa không trung, đạp trên không khí đi về phía nam mà đi. Đúng là một vị linh tôn đại lão. Chương 112 từ đâu tới đại điểu, chương 112 từ đâu tới đại điểu. Thượng quan Minh Nguyệt hai mắt sưng đỏ, ngắm nhìn thượng quan Thông càng ngày càng khuyết thiếu sinh cơ gương mặt. Nước mắt sớm đã khóc khô, phụ công chúa phái đi ra mặt khác đội ngũ cũng đã lần lượt trở về, nhưng lại chưa mang về dù là bất luận một vị nào y sư bình thường. Theo thời gian trôi qua, càng mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng đưa nàng vây quanh, phảng phất đưa thân vào vô tận băng lãnh trong bóng tối. Cho tới nay, thượng quan Thông tựa như một viên đại thụ che trời, mở rộng ra tùm cánh lá, che đậy lấy dưới cây một phương đất màu mỡ. Mà thượng quan Minh Nguyệt thì là sinh trưởng dưới tảng cây một đóa tiểu hoa, tại bóng cây xanh râm mát che chở cho, tự do vui sướng nảy mầm, nở rộ, khỏe mạnh trưởng thành. Vừa nghĩ tới trên đỉnh đầu đại thụ sẽ nghiêng, khó mà miêu tả ngạt thở cảm giác sông lên đầu, cơ hồ đưa nàng bao phủ. Từ đâu tới đại điểu, ngoài cửa đông nhiên truyền đến Lưu Bác Uy thanh âm. Quân Di tiểu thư, ngay sau đó là Lý Đảo một tiếng kinh hô. Thượng quan Minh Nguyệt trong lòng vui mừng, sau đó truyền vào trong tai, là một đạo để nàng hai ngày này hồn khiên mộng nhiều thanh âm, Thanh Phong Sơn, Phiêu Hoa Cùng, Trung Văn. Phản phất người chết chìm bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, nàng lảo đảo hướng lấy ngoài cửa chạy như điên, cô này điên kỉnh, đem một mực hầu ở bên người Lý Ước như quả thực giật mình kêu lên. Đẩy cửa ra đi, xuất hiện ở trước mắt là một đầu uy vũ bất phàm mãnh cẩm, thân cao 1 mét có hơn, hai cánh mở ra cơ hồ có thể đạt tới 4 mét, toàn thân lông vũ đen nhánh trong suốt, chỉ có đỉnh đầu chỗ lại là trắng loá như tuyết, trong miệng phát ra ục ục tiếng vang, hình như có uy hiếp chi ý. Mãnh cẩm phía sau ngồi một nam một nữ, nam lông mày rõ ràng mắt lãng, nữ dịu dàng xinh đẹp. Không phải Trung Văn cùng thượng quan Quân Di là ai? Nhìn xem mỉm cười từ mãnh cẩm phía sau nhảy xuống hai người, thượng quan Minh Nguyệt kiềm chế hồi lâu cảm xúc, rốt cục bạo phát ra. Cô, nàng đột nhiên đụng vào thượng quan Quân Di trong ngực, nghẹn ngào khóc giống, vốn cho rằng chảy khô nước mắt, vậy mà lại một lần nữa như suối nước giống như bừng lên. Nguyệt Nhi, khổ ngươi nhìn xem cực kỳ thương yêu chất nữ xương đỏ con mắt cùng mặt mũi tiểu thụy, thượng quan Quân Di vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, ngựa khí không nói ra được chịu mến cùng thương yêu. Một tiếng này ôn nhu an ủi, càng là khơi gợi lên đại tiểu thư cay đắng lòng chua xót, nàng lại khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế, phảng phất muốn đem đầy ngập vị khuất đều một lần phát tiết xong. Tại Thanh Phong Sơn ăn ảnh chỗ lâu ngày, Trung Văn trong lòng biết vị này thượng quan gia đại tiểu thư tâm cao khí ngạo, là cái 10 phần mạnh hơn nữ hải, bây giờ lại tại trước mắt bao người khóc đến nước mắt như mưa, vành mắt sưng ngủ, mấy ngày nay đến nàng thừa nhận áp lực cùng thương tâm, không hỏi có biết, trong lòng cũng không khỏi thổn thức. Thật lâu, tiếng khóc dần dần yếu đi xuống dưới, thượng quan Minh Nguyệt vai thơm co rút lấy, rời đi cô ôm ấp, giơ lên tay áo rủi mắt một cái, quay đầu đi, Trung Văn cười xấu xa lấy khuôn mặt khắc sâu vào tầm mắt, một đôi mắt chính trực ngắc ngắc mà nhìn chằm chằm vào chính mình. Nhìn cái gì vậy? Nàng biết rõ Trung Văn là vì cứu chữa phụ thân mà đến, muốn nói lời cảm tạ, có thể lời đến quẹ miệng, nhưng vẫn là nhịn không được đối hắn một câu. Ta đang nhìn vai mặt hoa. Trung Văn cười hì hì nói, hồng nhất khối trắng một khối, có thể có ý tứ. Tới ngươi, ngươi mới vai mặt hoa. Thượng quan Minh Nguyệt gắt một cái, hai tay lại tại trong bất chi bất giác nửa đậy ở gương mặt. Tốt, không cần khi dễ Nguyệt Nhi. Thượng quan Quân Di nhẹ nhàng đẩy Trung Văn một chút, nhẹ giọng oán giận nói, nhanh đi thay Minh trưởng xem một chút đi. Tỷ tỷ có mệnh, làm sao dám không theo? Trung Văn đối với thượng quan Quân Di đáp lại ôn nhu cười một tiếng. Các ngươi chơi cái gì? Nơi này là phủ công chúa, các ngươi không thể đi vào đàng khi nói chuyện. Vườn bên ngoài truyền đến nha hoàn khản cả giọng tiếng gạo. Ngay sau đó, một tên phong thần tuấn lãng, uy vũ bất phàm kim giáp tướng quân đoạt môn mà vào, trên người khôi giáp dưới ánh mặt trời kim quang long lánh, cùng trên trường kiếm trong tay rượu nhãn quang mang hòa lẫn. Kim giáp tướng quân không nhìn bên cạnh hai tên nha hoàn liều mạng cản trở, nên ngang xâm nhập phủ công chúa trong vườn hoa, trên mặt thần sắc chắc chắn, không chần chờ chút nào. Theo sát phía sau, hơn 20 người tướng sĩ nối đuôi nhau mà vào, từng cái hình dạng bất phàm, thần quang nội liễm, mặc trên người mang theo màu vàng nhà tao giáp. Mặc dù không giống kim giáp tướng quân như vậy loài sáng, phẩm chất nhưng còn xa không phải phổ thông áo giáp nhưng so sánh. Triết Liêu tướng quân, thân ngươi phụ bảo vệ đế đô trách nhiệm, không hảo hảo tuần sát, lại tự tiện xông vào ta phủ công chúa này bên trong, là đạo lý gì? Lý Ước Như cũng đã xuất hiện ở trong lâm viên, đối với cảnh tượng trước mắt, nàng có chút ngoài ý muốn. Mặt tướng trưởng đám Triết Liêu, tham kiến xuất vân công chúa điện hạ. Kim giáp tướng quân hai tay ôm quyền, đối với Lý Ước Như thi lễ nói, vừa mới mặt tướng xa xa nhìn có người kẻ xấu ngự sử phi cầm linh thú xâm nhập trong phủ công chúa, lo lắng điện hạ an nguy. Dưới tình thế cấp bách mất cấp bậc lễ nghĩa, còn xin điện hạ thứ tội. Triết Liêu tướng quân có lòng hiểu lầm một trận. Lý Ước Như thanh âm tựa như hoàng anh xuất gốc, 10 phần đêm hai, trong phủ cũng không kẻ xấu ẩn hiện, bất quá là bạn bè mang theo sùng vật đến đây chơi đùa thôi, chư vị tướng sĩ vất vả, còn xin trở về thôi. Trung Văn lúc này mới chú ý tới Lý Ước Như, chỉ cảm thấy trước mắt vị thiếu nữ này công chúa đoan trang tự nhiên, đoan trang lộng lẫy, không có chút nào hoàng thất tử đệ tiêu căng chi khí, một đôi trong mắt to tràn đầy nhu tình, làm cho người không khỏi sinh ra lòng thân cận. Công chúa điện hạ, đại can luật pháp, nếu không có trường hợp đặc biệt, không được tại đế đô trên không khống chế phi cầm. Trương Đàm Triết Liêu lắc đầu nói, còn xin điện hạ giao ra hai người này, do mặt tướng mang về tường thêm thẩm vấn. Lý Ước Như sắc mặt biến hóa, mềm giọng năn nỉ nói, Triết Liêu tướng quân, ta hai vị này bạn bè cũng không hiểu biết đế đô quý củ, đều là Ước Như ham chơi gây họa, không biết tướng quân có thể dàn xếp một hai. Đế đô không được, việc quan hệ hoàng thành an nguy, đế quốc hưng suy, há lại trò đùa. Trương Đàm Triết Liêu không buông tha, còn xin công chúa không được để mặt tướng khó xử, đem hai người kia cùng con hung cầm này giao cho kim giáp vệ thẩm vấn, nếu là xác nhận cũng không uy hiếp, mặt tướng tự sẽ thả bọn họ tự do. Gặp Trương Đàm chết liễu không thèm chịu nể mặt mũi, Lý Ước Như nhất thời có chút thúc thủ vô sách, đế quốc công chúa mặc dù tôn quý, kỳ thật cũng không có cái gì thực quyền, thật muốn liều mạng đứng lên, kim giáp vệ chiếm đạo lý, hoàn toàn không cần cho nàng mặt mũi. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Kình dám trực tiếp xuất thủ phong tỏa phủ công chúa nguyên nhân. Công chúa, nếu Lao Hoắc phạm sai lầm, ai làm lấy chịu, liền để ta cùng bọn họ đi một chuyến đi. Hoắc Thông Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Lý Ước Như sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, biết Hoắc Thông Thiên sợ chậm trễ thượng quan thông trị liệu, dự định thay thế Trung Văn Tiến đến tiếp nhận kim giáp vệ thẩm vấn, trong lòng cảm động, thầm khen người này trung nghĩa. Đã thấy Trường Đàm chết liêu lắc đầu, chỉ một ngón tay Trung Văn cùng thượng quan quân di nói mà tướng vừa mới thấy được rõ ràng, khống chế phi cẩm chính là vị thiếu niên này cùng thượng quan quân di tiểu thư, có liên quan gì tới ngươi? Đám người nghe vậy đều là biến sắc, Trường Đàm chết liêu đối với việc này chấp nhất có chút vượt qua lẽ thường, thượng quan Minh Nguyệt cùng Lý Ước Như liếc nhau một cái, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Nói bậy nói bạn, vừa rồi rõ ràng chính là ta lao hoắc cưới đại điểu tiến vào trong phủ công chúa, cùng vị này tiểu ca có quan hệ gì? Hoắc Thông Thiên cả giận nói, hẳn là kim giáp vệ liền có thể lung tung nói xấu người khác. Trường Đàm chết liêu đối với Hoắc Thông Thiên lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ cung cung kính kính nhìn xem Lý Ước Như nói chức trách tại thân, nếu là điện hạ không muốn giao người, mặt tướng đành phải tự mình xuất thủ bắt người, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Người Lý Ước Như tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, người gặp người thích, chưa từng nhận qua bực này đãi ngộ, nhất thời khó thở, ngay cả lời đều nói không ra. Vị tướng quân này, nếu điện hạ đã giao ra không chế phi cầm người, ngươi cần gì phải nhất định phải chỉ hiệu bảo ngựa, khác tìm hắn người. Phong Tôn Giả bỗng nhiên mở miệng nói, nếu là ngươi coi là thật không nói đạo lý, có lao hủ tại, kim giáp vệ tuy mạnh, cũng chưa chắc có thể mang phải đi vị này tiểu ca. Gặp qua Phong Tôn Giả, Trường Đàm chết liễu mặc dù kiêu hành, đối với Linh Tôn đại lão nhưng cũng không dám mất kính, kim giáp vệ chấp pháp, còn xin Tôn Giả không được nhúng tay, miễn cho thay Thịnh Vũ Thương Hành rước lấy phiền toái không cần thiết. Dù sao Thịnh Vũ Thương Hành phiền phức đã đủ lớn, cũng không quan tâm nhiều món này. Phong Tôn Giả trong mắt lóe tinh quang. Phong lão đầu, người tuổi trẻ sự tình, ngươi mụ dính vào cái gì? Một giọng giàn mua từ trên không thăm thẳm truyền đến. Đám người ngựa đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu đen đứng lơ lửng trên không, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tròn trịa bên trên hồng quang đầy mặt, đúng là một vị khuôn mặt hiền lành lão giả. Tiêu Ban Sơn. Phong Tôn Giả sắc mặt kỳ biến, các ngươi Tiêu gia rốt cục chịu lộ diện a? Cái gì lộ không lộ diện? Tiêu Ban Sơn một mặt hòa khí, lão phu chỉ là đi ngang qua nơi đây, không quen nhìn Phong lão nhân huynh ỷ vào tu vi cao thâm, trở ngại kim giáp vệ chấp pháp, gặp chuyện bất bình, muốn quên ngươi một quên thôi. Nguyên lai ngươi đúng là bực này nhiệt tình vì lợi ích chung người. Phong Tôn Giả cười lạnh một tiếng, trên mặt toát ra vẻ khinh thường. Đó là tự nhiên, nếu là người người đều như ngươi như vậy dùng võ phạm cấm, ta đại càn làm sao có thể đủ quốc thái dân an? Tiêu Bán Sơn ha ha cười nói, ngươi chỉ là đi ngang qua nơi đây, thế nào biết ai đúng ai sai? Phong Tôn Giả không nhịn được nói, lão phu thấy tận mắt kim giáp vệ đổi trắng thay đen, không phân phải trái, mới đứng ra, ngươi muốn như nào? Ký Nhiên Công nói công hữu để ý, bà nói bà có lý, không bằng hai người chúng ta đều không xuất thủ, tiểu bối sự tình, liền để bọn tiểu bối đi giày vò, như thế nào? Tiêu Bán Sơn vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy hiền lành, nếu không coi là thật độc thủ, chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc có thể thắng được qua ta. Phong Tôn Giả mặt hiện vẻ chần chờ, hắn biết Tiêu Bán Sơn nói không giả, hai người nếu là đánh, chính mình phần thắng cũng không lớn. Phong lão một mực yên lặng không lên tiếng, Trung Văn bỗng nhiên mở miệng nói, vị này Tiêu Tôn Giả ý tứ, có phải hay không chỉ cần ngươi không xuất thủ, dù là ta đem những này Tiêu gia chó săn đều đánh nằm xuống, hắn cũng không tốt ra tay với ta. Hắn nói đến Tiêu gia chó săn thời điểm, không hề cố kỵ thò tay chỉ Trường Đàm chết liễu cùng sau lưng một đám giáp sĩ. Tiểu tử, quản tốt miệng của ngươi. Trường Đàm chết liêu trưởng kiếm ra khỏi vỏ, chỉ phía xa Trung Văn bộ mặt, ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn, phía sau hắn hơn 20 người trên mặt cũng nhao nhao hiện ra vẻ giận dữ. Trung tiểu ca chớ có coi thường những này Tiêu gia chó săn. Phong Tôn Giả cười ha ha một tiếng, chỉ cảm thấy thiếu niên này rất đúng chính mình khẩu vị, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, có thể tuyển nhập kim giáp vệ, không có chỗ nào mà không phải là thiên luân tu vi, nếu không chỉ là 200 giáp sĩ, làm sao có thể đủ giữ được đế đô Thái Bình. Chó săn chính là chó săn, chính là đeo vàng đeo bạc, cũng lộ ra không già cá nhân dạng. Trung Văn dừng bước, thế mà đem chính mình đưa đến Trường Đàm chết liêu trưởng kiếm phía trước, chóp mũi cùng mũi kiếm cách xa nhau bất quá một tấc, mây trôi nước chảy đạo, phiền phức Phong lão nhìn kỹ trên trời vị kia Tiêu Tôn Giả, miễn cho hắn xuất thủ đánh lén tại ta, cần biết Tiêu gia người nhất là không cần mặt mũi, không giữ chữ tín. Trung Văn, người thượng quan Minh Nguyệt gặp Trung Văn thế mà chủ động khiêu khích thiên luân cao thủ, không khỏi lấy làm kinh hãi, cần tiến lên ngăn cản, lại bị thượng quan quân di nhẹ nhàng giữ chặt. Không có chuyện gì. Thượng quan quân di ôn nhu nói, nhìn về phía Trung Văn trong đôi mắt mang theo một tia tự hào. Chẳng lẽ hắn đã thượng quan Minh Nguyệt trong lòng hơi động, khó có thể tin nhìn về phía Trung Văn. Tiểu ca yên tâm gặp Trung Văn bày ra bộ tư thái này, Phong Tôn Giả mặc dù cảm giác hắn nhìn qua quá phận tuổi trẻ, nhưng cũng không tiện rơi xuống mặt mũi của hắn, lão phu đảm bảo, Tiêu lão nhi tuyệt đối không động được ngươi mảy may. Rất tốt, đã ngươi tự chui đầu vào lưới, ngược lại là đã giảm mất đi ta không ít khí lực. Trường Đàm chết liễu không chút nào đem trước mặt gã thiếu niên này để ở trong mắt, đi theo ta đi. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Trung Văn đưa tay phải ra, trong không khí chợt phát hiện ra ba cái chói lóa mắt mặt trời nhỏ, mỗi một cái đều tản ra không gì sánh được hơi thở nóng bỏng, hung hăng hướng hắn đập tới. Chương 113 ngọa tạo, kiếm của ta đâu? Chương 113 ngọa tạo, kiếm của ta đâu? Tiểu tử, dám can đảm tập kích kim giáp vệ, ngươi cái này cơm tủ là ăn chắc. Trường Đàm chết liễu không ngờ tới Trung Văn thế mà lại dẫn đầu ra tay với mình, không khỏi vừa kinh vừa sợ, một bên lớn tiếng gầm rú lấy, một bên lui về phía sau, ý đồ tránh đi ba cái tiểu thái dương phạm vi công kích. Càng làm cho hắn giật mình là, trước mắt tên này nhìn qua bất quá 16-17 tuổi thiếu niên, vậy mà có thể linh lực hóa hình. Cái này cũng mang ý nghĩa đối phương không đến 20 tuổi, liền đã bước vào thiên luân cảnh giới, như thế thiên tài, đơn giản chưa từng nghe thấy. Thật đúng là thiên luân. Thượng quan Minh Nguyệt nhìn xem Trung Văn thả ra mặt trời nhỏ, trợn mắt hốt mồm. Hồi tưởng lại trước đây không lâu hai người mới quen thời điểm, hắn còn chỉ có nhân luân cảnh giới, dạng này tốc độ tiến bộ, chính là kiến thức rộng rãi thượng quan đại tiểu thư, cũng sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Ngoa tạo, lão lưu, ta không nhìn lầm đi. Hoắc Thông Thiên mồm dài đến lão đại, tiểu gia hỏa này lại là thiên luân cao thủ. Hắn thấy thế nào cũng không đến 20 đi. Lưu Bác Uy biểu lộ cũng không khá hơn chút nào, một đôi mắt chừng đến tựa như trung đồng, 30 tuổi trở xuống thiên luân, liền có thể đứng vào đại càn anh kiệt bảng top 10, cái kia 20 tuổi trở xuống thiên luân nên nói như thế nào? Năm đó Hoàng huynh lấy 23 tuổi nhỏ tuổi đặt chân thiên luân, chấn kinh toàn bộ đại càn đế quốc, được vinh dự ngàn năm vừa gặp tu luyện kỳ tài. Lý Ước Như lẩm bẩm nói, thế nhưng là cùng vị này trung tiên sinh so sánh, chẳng lẽ trên đời này thật có người sinh ra đã biết, cùng hắn so làm cái gì? Thượng quan Minh Nguyệt Chu miệng nhỏ, trong mắt lại khó nén sợ hãi lẫn vui mừng, hắn chính là cái quái thai. Lý Ước Như nghe vậy, ánh mắt tại Thượng quan Minh Nguyệt cùng Trung Văn ở giữa vừa đi vừa về dò xét, cảm giác vị này khuê mật tốt đối đại Trung Văn thái độ, cùng những người khác có khác biệt rất lớn. Trường Đàm chết liêu nhưng trong lòng thì không ngừng tiêu khổ, Trung Văn thả ra ba cái tiểu thái dương, phản phất có trí khôn sinh mạng thể bình thường, chăm chú đuổi theo thân hình của hắn mà động, giống như giỏi trong xương, vung đi không được. Hắn quyết tâm liều mạng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước đâm, trên không trung hóa thành một thanh cự kiếm, trên thân kiếm đốt ngập trời hùng diễm, hung hăng chém về phía bên trong một cái mặt trời nhỏ. Nhưng mà nhìn như hung mãnh hỏa diễm chi kiếm tại chạm đến mặt trời nhỏ trong nháy mắt, trên thân kiếm diễm quang đống nhiên dập tắt, mà bị chém trúng mặt trời nhỏ thế mà từ đó một phân thành hai, hóa thành hai vầng mặt trời, tiếp tục hướng phía Trường Đàm chết liêu đổi tới. Trung Văn thi triển chính là được từ Cực Lạc Bang Bạch Kim phẩm cấp linh kỹ Tam Dương Thần Trưởng cùng là hỏa diễm thuộc tính linh kỹ, Trường Đàm chết liêu hoàng kim phẩm cấp phần thiên kiếm quyết gặp phải Tam Dương Thần Trưởng liền tựa như nhi tử gặp cha, không phát ra được nửa điểm tính tình. Mắt thấy đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không thoát, Trường Đàm chết liêu sắc mặt trắng bệch, trên mặt ngạo khí không còn sót lại chút gì, nhìn thấy bốn cái mặt trời nhỏ liền muốn dán lên thân đến, hắn cuồng hống một tiếng, toàn bộ thân thể cuộn thành một đoàn, hướng về sau lộn ra ngoài, bốn cái mặt trời nhỏ tại sau lưng va chạm, bạo tạc, tản mát ra chói mắt cường quang, khí lãng mãnh liệt của tới, không giữ lại chút nào đụng phải phía sau lưng của hắn. Vốn là quần quật lấy thân thể bị đẩy đến tốc độ tăng vọt, giống như một cái màu vàng sa luân, ung ung cục lăn hướng phía trước, hung hăng đâm vào lâm viên trùng quanh tường gạch phía trên, ném ra một nửa hình người tường động. Tướng quân, cái kia hơn 20 người kim giáp vệ gặp thủ lĩnh ăn quả đắng, đã kinh lại giận, phân ra hai người đuổi theo Trường Đàm chết liễu mà đi, còn lại đám người nhao nhao rút ra binh khí, đem Trung Văn một mực vây vào giữa. Hơn 20 đạo cường đại thiên luân khí tức hung hăng ép hướng trong vòng vây Trung Văn, vô hình khí thế chồng chất cùng một chỗ, tạo thành gần như thực chất cảm giác các bách. Nhưng mà lúc này Trung Văn sớm đã xưa đâu bằng này, cũng không tiếp tục là bị một đạo thiên luân khí tức nghiền ép đến không cách nào động đậy địa luân thái điểu, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, khẽ cười một tiếng nói, đây chính là đế đô thủ hộ giả, không gì hơn cái này. Nói đi, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, trong lòng bàn tay trống rông thêm ra một thanh bảo kiếm. Trong đó một tên kim giáp vệ nhìn chằm chằm Trung Văn bảo kiếm trong tay nhìn kỹ, luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Đương nhiên, hắn phảng phất tựa như nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn về hướng tay phải của mình. Ngoa tạo, kiếm của ta đâu? Có thể linh lực hóa hình đằng sau. Trung Văn thí nghiệm một chút diệu thủ không không môn này linh kỹ, phát hiện thế mà không còn cần tiếp xúc thân thể, liền có thể trộm ra trên người đối phương vật phẩm, không khỏi trong lòng mừng thầm. Khó trách thời kỳ thượng cổ thần Thâu Vân không không có thể lấy linh tôn tu vi, trộm được nữ thánh nhân nội y hải môn này kim cương phẩm cấp ăn cắp chi thuật, quả nhiên hèn. Hào diệu vô tận. Trung Văn ánh mắt đảo qua ở đây thượng quan quân gì, thượng quan Minh Nguyệt cùng Lý Ước Như ba vị mỹ nữ, trong não không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng một chút kỳ quái tình tiết. Tiểu tử thúi, đưa ta kiếm đến. Tên kia bị trộm bảo kiếm kim giáp vệ gầm thét một tiếng, tay phải huy quyền, hướng phía Trung Văn bổ nhào tới. Được chứng kiến Trung Văn khủng bố linh kỹ, còn lại kim giáp vệ biết hắn khó mà đối đầu, cũng vung xuống thiên luân cao thủ thận trọng, nhao nhao xuất thủ vây công. Trung Văn tay phải cầm kiếm, vắt tại sau lưng, tay trái bày ở trước ngực bóp một cái kiếm quyết. Không sai, đúng là hắn kiếp trước từ trong TV xem ra kiếm tiên tư thế, thắng ở tao khí bức người, nhưng không có nửa điểm chứng dụng. Hơn 20 người kim giáp vệ mỗi một cái đều có thiên luân tu vi, vừa ra tay chính là linh lực hóa hình, trong không khí hiện hóa ra long hổ sư báo, đao thương kiếm kích chờ chút đủ loại linh lực hình thái, trong lúc nhất thời hoa quang đại tác, cùng kim quang lóng lánh khôi giáp lẫn nhau nổi bật, tản mát ra khiếp người uy thế, thẳng dậy người hoa mắt, tâm thần đều đức. Trong thế tục, linh tôn cực kỳ thưa thớt, mỗi một vị đều uy chấn một phương tồn tại, sẽ không tùy tiện xuất hiện ở trước mặt người đời, cho nên tại người bình thường trong mắt, thiên luân cao thủ đã là cao cấp nhất người tu luyện. Cho dù là bình thường nhất thiên luân tu luyện giả, cũng có được lấy một địch trăm thậm chí địch ngàn thực lực kinh người, hơn 20 tên thiên luân, đâu chỉ tại một chi quân đội bằng người, thanh thế có thể xưng khủng bố. Nhưng mà Trung Văn biểu lộ lạnh nhạt, không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại cười hì hì mở miệng khiêu khích, đẹp mắt, đẹp mắt. So hoa đang còn tốt nhìn. Tiểu nhi cuồng vọng, một tên kim giáp vệ tính tình táo bạo, nghe hắn mở miệng giễu cợt, hét lớn một tiếng, nén giận xuất thủ. Một cái linh lực hắc báo trong miệng gầm thét, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Trung Văn bổ nhào tới. Đứng tại Trung Văn phía sau một tên khác kim giáp vệ lại lặng yên không một tiếng động vận chuyển linh lực, thôi động một đầu linh lực hùng sư hướng Trung Văn sau lưng tác tới. Trung Văn lười biếng ngáp một cái, vẫn như cũ bày biện cái kia bờ kiếm tiên tạo hình không núp đích, cũng không ứng phó phía trước hắc báo, đối với sau lưng hùng sư, giống như không phát giác gì. Coi chừng. Lý Ức như dù sao mới quen Trung Văn, mặc dù sợ hai thán phục hắn tu vi cao cường, nhưng vẫn là lo lắng hắn niên thiếu khinh cuồng, sẽ ở chủ quan khinh địch phía dưới ăn thiệt thòi. Nghe thấy vị này xuất vân công chúa nhu hòa êm thai cảnh cáo thanh âm, Trung Văn chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng, xoay đầu lại hướng lấy nàng mỉm cười. Cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, kim giáp vệ phóng thích ra linh lực hắc báo cùng linh lực hùng sư bỗng nhiên không hiểu chuyển hướng, lẫn nhau hướng phía đối phương nhào tới. Một sư nhất báo hung hăng đụng vào nhau, lẫn nhau cắn xé xoay đánh, rất nhanh liền hóa thành linh lực bụi bặm, đồng quy vu tận. Ngươi làm yêu pháp gì? Hai tên kim giáp vệ sắc mặt đại biến, một người trong đó quát lớn. Quả nhiên có thể. Trung Văn trong lòng tràn đầy vui sướng, đối với người này quát chói thai âm thanh có thai như điếc. Có được linh lực hóa hình năng lực, Di Hoa Tiếp Ngọc đã có thể cách không thi triển, trong không khí hình thành vô sắc vô tướng linh lực, tùy ý điều khiển địch nhân công tới chiêu số, dạy đối thủ khó lòng phòng bị. Trên cánh cửa này thời kỳ cổ làm cả tu luyện giới nghe ngóng táng đảm khủng bố linh kỹ, rốt cục muốn tại Trung Văn trong tay, triển lộ dữ tợn. Người này tà dị, cùng tiến lên, tên này kim giáp vệ gặp Trung Văn đối với hắn hờ hững, trong lòng càng là tức giận, lớn tiếng chào hỏi đồng liêu. Hơn 20 đạo hóa hình linh lực cùng nhau tuôn hướng Trung Văn, thanh thế chi chẳng xem, làm cho Phong Tôn giả cũng ẩn ẩn cảm thấy kinh hãi. Trung Văn mỉm cười, mở rộng bước chân, chậm rãi hướng về trước người một tên kim giáp vệ đi đến, trường kiếm vẫn như cũ vác tại sau lưng, thời khắc không quên chạm bước. Cũng không biết vì sao, những cái kia hóa hình linh lực mỗi lần nhìn xem liền muốn đánh ở trên người hắn, lại luôn nửa đường chuyển hướng, có vọt tới mặt khác linh lực, có thậm chí trực tiếp quay lại đầu đường, ngược lại hướng phía thi thuật giả phương hướng đánh tới, liền phản phất Trung Văn quanh thân có cái lực bài xích hình thành lĩnh vực bình thường, mảy may gần không được thân. Thật là cao minh tá lực đả lực chi pháp. Không trung tiêu bán sơn con mắt híp thành một đạo tuyến. Ngươi mắt thấy Trung Văn đi bộ nhàn nhã xuất hiện ở trước mặt mình, mặc cho chúng quanh hơn 20 người thiên luân cao thủ điên cuồng công kích, lại chưa thụ nửa điểm tổn thương, rất có trùng vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người tiêu sái. Tên này kim giáp vệ trợn mắt hốt mồm, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, phản phất gặp quỷ bình thường. Dạng này tố chất tâm lý cũng xứng gọi là kim giáp vệ. Trung Văn lắc đầu, đối với hắn lăng không hư điểm một chỉ, một đạo mặt trời rực cháy giống như hào quang chói sáng bắn tại trên thân người này, làm hắn trong nháy mắt không thể động đậy. Ngươi đến tận cùng là người hay quỷ? Trường Đàm Chết Liễu bị thuộc hạ viện trở lại trong vườn, trùng hợp kiến thức đến một màn quỷ dị này, nhịn không được run giọng hỏi. Kim giáp vệ cũng không phải là chỉ là hạ người hư danh, trong đó mỗi người đều đã từng tiếp thủ qua chiến trường tẩy lễ, gãy tay gãy chân, thậm chí não tương bụng bảy ở trước mắt, ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Nhưng mà loại này hoàn toàn đánh không đến cảm giác bất lực, lại làm cho hắn có chút trong lòng chột dạ. Vô Chi, ngươi có từng thấy như vậy xuất khí quỷ a? Trung Văn Tao khí hất đầu phát, tiếp tục duy trì vô dụng kiếm tiên tư thái, liền xem như quỷ, ta cũng chưa từng đến trêu chọc qua ngươi, là chính ngươi chủ động tìm tới cửa không phải? Trường Đàm Chết Liêu Trung Vi là người tâm trí kiên định, chần chờ một lát, hắn ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, xúc phạm đại càn luật lệ, ta kim giáp vệ coi như liều tính mạng, cũng muốn đưa ngươi cầm xuống, nếu không như thế nào đối mặt bệ hạ tín nhiệm. Đánh lấy hoàng đế cơ hiệu, thay tiêu ra bán mạng, đơn thuần vô sỉ, ta không bằng ngươi. Trung Văn rốt cục không còn ra vẻ bận đột, đối với Trường Đàm Chết Liêu ôm quyền nói, bội phục, bội phục. Lên cho ta. Trường Đàm Chết Liêu bị hắn đâm trọt chỗ đau, sát mặt trầm xuống, lớn tiếng nói, không dùng lại linh lực hóa hình, trực tiếp cầm binh khí chào hỏi. Bên cạnh một đám kim giáp vệ nhãn tình sáng lên, rất tán thành, nhao nhao đình chỉ linh lực hóa hình, dự định đi lên trực tiếp vật lộn. Ngây thơ. Trung Văn lắc đầu thở dài nói, nếu là Di Hoa Tiếp Ngọc dễ dàng như vậy phá giải, há lại sẽ tại thượng cổ thời kỳ lưu lại uy danh hiển hách. Hắn tùy ý cầm trong tay trường kiếm ném không trung, dưới chân bộ pháp lắc lư, trong nháy mắt xuất hiện trong đám người. A, ôi, ngoa tào, ta đi. Quen thuộc một màn lại một lần nữa phát sinh, kim giáp vệ quyền cước đao thương phảng phất không bị khống chế bình thường, nhao nhao hướng phía người một nhà trên thân chào hỏi, giống như cửu nhân gặp mặt, không chút nào lưu thủ. Bất quá ngắn ngủi một lát, hơn 20 người thiên luân cảnh giới kim giáp vệ liền đều không ngoại lệ bị thương. Trung Văn giơ ra hai tay, tả hữu ngón trỏ hư không liền chút, từng đạo hừng hực hào quang chói sáng từ hắn đầu ngón tay bắn ra, chuẩn xác không sai lầm đập đệm tại kim giáp vệ trên thân. Rất nhanh, trong vườn liền tràn đầy không thể động đậy kim giáp vệ, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm sấp, nhe răng trợn mắt, tư thái khác nhau, giống như từng tòa rất thật pho tượng hình người. Trung Văn hô giơ ra tay phải, tiêu sái tiếp được bị hắn ném đến không trung trường kiếm, đùa nghịch cái kiếm hoa, chỉ hướng ngây người như phong trưởng Đàm Chất Liễu. Còn muốn đánh à? Tướng quân, chương 114 khi nào mới là kích cỡ? Chương 114 khi nào mới là kích cỡ? Lao Lưu, ngươi để cho ta bóp một chút đuổi thử một chút. Hoắc Thông Thiên trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, nhìn xem ta có hay không đang nằm mơ. Xéo đi, bóp chính ngươi đi. Lưu Bác Uy cười mắng, trong ánh mắt kinh ngạc cũng là khó mà che giấu. Minh Nguyệt tỷ tỷ, hắn thật không đến 20 tuổi a? Lý Ức Như nhìn qua trong vườn một đống lớn pho tượng, ngay cả nói chuyện cũng trở nên cả lăm, không phải là cái gì có thuật chú nhan lão quái vật đi. Ứng, hẳn là sẽ không đi. Thượng quan Minh Nguyệt nuốt ngụm nước miếng, bất quá ta hiện tại cũng có chút không chắc. Thượng quan Quân Di chỉ cảm thấy bên người chất nữ kích động đến cánh tay thẳng run, khó tự kiềm chế, không khỏi ẩn ý đưa tình nhìn nơi xa đại phát thần uy Trung Văn một chút, trong lòng tràn ra tự hào chi tình. Đây là ta tiểu nam nhân. Đại Càn Đế quốc khi nào ra như thế cái yêu nghiệt. Phong Tôn giả cũng không nhịn được sợ hai than nói, lão đầu tử sống lớn tuổi như vậy, đều nhanh xuống mồ, tự cho là cái gì đều được chứng kiến, không nghĩ tới hôm nay lại mở rộng tầm mắt. Dám can đảm như vậy làm đụng kim giáp vệ, vậy hạ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Đàm chết liêu cắn răng, hung tợn nói ra, trong thanh âm lại dù sao cũng hơi khí thế không đủ.
A,
ý của ngươi là, hoàng đế bệ hạ nghe nói các ngươi đường đường hơn 20 tên kim giáp vệ, bị một cái không đến 20 tuổi thiếu niên đánh, hắn sẽ nghĩ đến tới tìm ta phiền phức. Trung Văn giống như cười mà không phải cười nói. Trương Đàm chết liêu nhất thời nghẹn lời, hắn hiểu được Trung Văn nói không giả, nếu để cho hoàng đế biết bọn hắn 20 người đánh không lại một thiếu niên, chỉ sợ trước tiên bị giáo huấn, chính là bọn này kim giáp vệ, thậm chí trực tiếp mất trước, cũng không phải chuyện không thể nào. Ngươi thật muốn cùng kim giáp vệ đối nghịch đến cùng à? Trầm mặc thật lâu, hắn mới cứng rắn biện xuất một cái không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Ngươi sợ không phải đầu óc bị đụng hư? Trung Văn dở khóc dở cười, nếu không phải ngươi nhất định phải chạy tới bắt ta, ai nhận ra ngươi là cái nào? Ngươi xúc phạm đế quốc luật pháp, tự nhiên theo ta trở về tiếp nhận thẩm vấn. Trương Đàm chết liêu vẫn mạnh miệng nói. Trung Văn có chút không kiên nhẫn, đang muốn tiến lên đem hắn giải quyết, chợt nghe một đạo thanh âm hùng hồn từ không trung truyền đến, điếc màng những người, hắn nói không sai, ngươi nếu xúc phạm đế quốc luật pháp, tự nhiên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hiên Viên thống lĩnh. Trương Đàm chết liêu nghe thấy đạo thanh âm này, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hiên Viên vô địch. Phong Tôn giả lại là sắc mặt kỳ biến, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt ngăn tại Trung Văn trước người. Phong lão mà, ngươi muốn ngăn ta, người tới mọc lên một tấm mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, một thân kim giáp thế mà so Trương Đàm chết liêu còn muốn sáng lên mấy phần, cầm trong tay một thanh đại đao cán dài, thân đao cùng cán đao cơ hồ bình thường dài ngắn, đứng thẳng đứng lên có thể đạt tới hai người thân cao, toàn thân trên dưới tản mát ra mãnh liệt túc sát chi khí. Hiên Viên thống lĩnh, ngươi đường đường linh tôn đại lão, làm gì cùng một thiếu niên lang chấp nhận? Phong Tôn giả tựa hồ đối với trước mắt kim giáp thống lĩnh có chút rụt rè, giọng nói mang vẻ một tia khuyên giải chi ý cùng tu vi tuổi tác không quan hệ. Hiên Viên vô địch lắc đầu nói, người này trái với đế quốc luật pháp, lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đả thương thủ hạ ta tướng sĩ, nếu không có giải đảm tiểu tử lấy bí pháp đưa tin, kim giáp vệ chỉ sợ liền muốn mất hết thể diện, bực này ác đồ, Mộ gia tuyệt không nhân nhượng. Hiên Viên thống lĩnh, nói đến đế quốc luật pháp, Trường Đàm chết liêu tự tiện xông vào phủ công chúa, ở trước mặt va chạm tại ta, nhưng lại phải bị tội gì? Lý Ước Như bỗng nhiên nói, vị này trung tiên sinh chính là trong phủ ta quý khách, coi như hành vi có chỗ không đem, kim giáp vệ muốn nhập phủ bắt người, cũng cần đạt được bệ hạ thủ dụ, mạnh mẽ như vậy quấy nhiễu hoàng thất nữ quyến, người ta không ngại đi phụ vương trước mặt lý luận một phen. Thống lĩnh đại nhân, mặt tướng chỉ là gặp có người không chế phi cầm xâm nhập phủ công chúa, lo lắng công chúa an nguy, mới Trường Đàm chết liêu giật mình, vội vàng giải thích. Đây chẳng qua là ngươi lời nói của một bên thôi. Lý Út Như lúc trước nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, lúc này chậm rãi mà nói, hơi có chút phát tiết chi ý, trong phủ ta thật tốt, không cần tướng quân đến lo lắng, huống chi trong phủ nha hoàn đã ngăn cả ngươi, ngươi nhưng vẫn là cố xông vào, chính là cho ngươi theo cái mưu phản tội danh, cũng chưa chắc không có khả năng thành lập. Trương Đàm chết liêu bị nàng một trận niệm ai, cái chán đứa ra mồ hôi lạnh. Công chúa điện hạ nếu là đối kim giáp vệ có chỗ bất mãn, có thể đến trước mặt bệ hạ khiếu nại. Hiên Viên vô địch lại hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, Mộ gia hôm nay đến đây, chỉ vì bắt kẻ phạm pháp, tiểu tử, theo ta đi thôi. Nói đi. Hắn tay trái hướng về phía trước duỗi ra, một đạo mãnh liệt khí thế bàng bạc hướng phía Trung Văn lao thẳng tới mà đến, trên không trung hóa thành một cái phô thiên cái địa bàn tay to lớn, trong vườn đám người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại. Hiên Viên vô địch một chiêu này linh lực hóa hình, vậy mà tạo thành che khuất bầu trời hiệu quả, cùng thiên luân cảnh giới kim giáp vệ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Phong Tôn giả hai mắt trợn lên, gầm thét một tiếng, trước người cuồng phong gào thét, thế mà hóa thành một đạo vòi rồng, cùng hiện lên ép xuống chi thế cự trường đụng vào nhau, linh lực dưới sự va chạm, mạnh mẽ khí lưu hướng về tứ phương quyết tán, thổi đến trong lâm viên cỏ cây phiêu diêu, gạch ngói cùng bay. Bị Trung Văn định trụ thân hình màu vàng pho tượng bọn họ phảng phất bị người nhìn về phía không trung bình thường, không có chút nào sức chống cự ở trên trời hóa xuất ra đạo đạo đường. Vòng cung, không cách nào che chắn màng nhĩ bị linh lực cực lớn bạo phá thanh âm chấn vỡ, máu tươi trực tiếp từ trong lỗ tai chảy xuống. Thượng quan quân di vọt đến thượng quan Minh Nguyệt cùng Lý Ước Như trước người, trên thân tản mát ra thiên luân định phong khí thế cường đại, khó khăn lắm triệt tiêu hai vị linh tôn đại lao tạo thành áp lực, mà Hoắc Thông Thiên cùng Lưu Bác Uy bọn người lại chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, vô lực bận tâm người khác. Hiên Viên thống lĩnh, lão phu đã sớm không quen nhìn phong lão đầu loại này, không nhìn đế quốc luật pháp tác phong lăng không đứng ở một bên tiểu bán sơn bỗng nhiên nói, ta đến giúp ngươi một tay. Vừa dứt lời, một cỗ âm lãnh mà khí tức cường đại từ hắn trên người phát ra, trục vào Trung Văn vị trí. Tiểu bán sơn, ngươi tiểu nhân vô sỉ này. Phong Tôn giả tức giận đến sắc mặt trắng bệnh. Muốn đồng thời tại Hiên Viên vô địch cùng tiểu bán sơn hai vị linh tôn đại lao trong tay bảo trụ Trung Văn, rất không dễ dàng. Phong Tôn giả rất nhanh liền cảm thấy vướng trái vướng phải, lực bất tòng tâm. Nếu phong lão nhân minh không biết tốt xấu như thế, vậy liền đi chết đi. Hiên Viên vô địch trong mắt tinh quang đại tác, tay phải giơ cao, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái kim quang lóng lánh to lớn linh lực bóng, tản mát ra không có gì sánh kịp khiếp người khí thế. Quy Nguyên khí. Gặp Hiên Viên đại thống lĩnh sử xuất tuyệt kỹ thành danh, Phong Tôn giả sắc mặt trầm xuống, đang muốn toàn lực chống lại, bên kia Tiêu Bán Sơn âm lánh linh lực nhưng lại đánh lén mà tới. Ai, vốn cho rằng tiến giai thiên luân đằng sau, liền có thể mở mày mở mặt, không ngờ tới đầu tới vẫn là muốn trốn ở người khác sau lưng, cuộc sống như vậy, khi nào mới là kết cỡ. Nhìn xem ngăn tại trước người, vì bảo vệ mình mà chật vật không chịu nổi Phong Tôn giả, Trung Văn có chút buồn bực nghĩ đến. Hắn đảo mắt tứ phương, gặp thượng quan quân di bọn người đang khổ cực ngăn cản linh tôn đại chiến mang tới dư ba, chỉ có Bạch Đầu Điêu ung dung huy động cánh, phiến ra mạnh mẽ khí lưu, triệt tiêu mất mãnh liệt mà đến linh lực khí lãng, không chút nào lộ ra cố hết sức. Kim giáp vệ một phương này, hơn 20 cỗ pho tượng bị khí lãng thổi đến siêu siêu mèo mèo, duy nhất có thể động đậy Trường Đàm chết liêu trốn ở Hiên Viên vô địch hậu phương, một bên chống cự lại linh lực ba động, một bên đắc ý hướng mình bên này nhìn quanh, trong mắt lộ ra vẻ âm tàn. Trung Văn nhãn châu xoay động, thân hình chợt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện ở Trường Đàm Chết Liêu sau lưng. Tinh linh phẩm cấp thân pháp, Cửu Cung Mê Hồn Bộ. Trường Đàm Chết Liêu gặp phe mình hai đại linh tôn đem Phong Tôn giả ép tới không ngẩng đầu được lên, chỉ cảm thấy thống khoái không gì sánh được, đang dùng ánh mắt hướng Trung Văn truyền đạt chờ đó cho ta, đợi chút nữa nhất định phải đưa ngươi tiểu tử rút gân lột ra loại hình uy hiếp lời nói, cái nào liệu thấy hoa mắt, đột nhiên đã mất đi Trung Văn thân ảnh, chợt cảm thấy không ổn. Nhưng mà, không đợi hắn làm ra phản ứng, phía sau Trung Văn nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, Trường Đàm Chết Liêu toàn thân tê dận, liền cũng không còn cách nào động đậy. Chết Liêu tướng quân, ngươi tựa hồ đối với ta có chút ý kiến a, bên tai truyền đến Trung Văn tiếng cười. Ngay sau đó, một đạo cổ quái linh lực từ phía sau chui vào thể nội, tại hắn toàn thân kinh mạch ở giữa du tẩu, chỗ đến, ngứa lạ khó nhịn, nhưng lại đau nhức thấu xương tủy. A, Trung Văn cũng không có chế trụ huyệt cầm của hắn, Trường Đàm Chết Liêu đau khổ trèo chống một lát, rốt cục nhịn không được phát ra tê tâm liệt phế kêu rên thanh âm. Thằng nhãi danh ngươi dám! Hiên Viên Vô Địch nghe thấy kêu thảm, cúi đầu nhìn lại, gặp Trung Văn thế mà ở ngay trước mặt chính mình làm nhục kim giáp vệ, lập tức nổi giận đùng đùng, giận sôi lên, không chút nghĩ ngợi mà đưa tay bên trong quăng cầu hướng hắn đập tới, thế mà không thèm để ý chút nào Trường Đàm Chết Liêu tính mệnh. Ngoa tạo, ngay cả người mình cũng giết. Gặp cương ép con tin kế hoạch thất bại, Trung Văn dừng bước, trên thân xuất hiện mấy đạo điệp ảnh, lần nữa thi triển Cửu Cung Mê Hồn Bộ mang theo Trường Đàm Chết Liêu trong nháy mắt xuất hiện tại vườn khác một bên. Cơ hồ cùng thời khắc đó, uy nguyên khí hình thành quang cầu khổng lồ hung hăng nện ở Trung Văn trước kia đứng yên vị trí, bộc phát ra chấn thiên hám địa tiếng vang, chói mắt cường quang đem trong vườn hoa cỏ thụ thực tan rã hầu như không còn, phương viên mấy chục thước phạm vi bên trong đúng là không có một mảng cỏ, không có vật gì. À, gặp Trung Văn tránh thoát chính mình một chiêu này, Hiên Viên Vô Địch hơi cảm thấy ngoài ý muốn, không sai, có chút bản sự. Hiên Viên thống lĩnh, ngươi kim giáp vệ không chỉ có tự tiện xông vào phủ công chúa, còn tùy ý phá hư trong phủ ta kiến thiết. Lý Ước Như đối với cái này, Lâm Viên bố trí rất là bỏ ra chút tâm tư, gặp đẹp đẽ trang nhã vườn bị Hiên Viên Vô Địch phá hư đến một mảnh hỗn độn, dù là nàng tính tình ôn hòa, hay là tức giận đến xanh mặt, bờ môi run rẩy nói, ta định báo cáo phụ vương, tìm kim giáp vệ đòi cái công đạo. Hiên Viên Vô Địch đối với vị này hoàng thất công chúa uy hiếp mắt biết hai ngờ, toàn thân tản mát ra kinh thiên động địa linh tôn khí thế, trong nháy mắt bao phủ tại Trung Văn trên thân, hắn tay trái đánh ra một trường, không trung lần nữa hiện ra một cái cự đại linh lực bàn tay, phảng phất như lai Phật tẩu ngũ chỉ sơn, hung hăng hướng phía Trung Văn cùng Trường Đàm Chết Liêu trên thân ép xuống. Không tốt. Phong Tôn giả thấy thế kinh hãi, muốn xuất thủ cứu viện, lại bị Tiêu Bán Sơn một mực cuốn lấy, phân thân thiếu phương pháp. Trung Văn cần lần nữa thi triển Cửu Cung Mê Hồn Bộ lại cảm giác một cỗ khó mà hình dung uy áp to lớn gắn vào trên thân, giống như núi lớn, lập tức hô hấp khó khăn, thể nội linh lực lưu động trở nên chậm chạp mà không lưu loát, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào thi triển linh kỹ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự trưởng kinh thiên khí thế hướng mình đập tới. Chương 115 nhiều như vậy đại nam nhân, quá cay con mắt. Chương 115 nhiều như vậy đại nam nhân, quá cay con mắt, không nghĩ tới ta Trường Đàm Chết Liêu thế mà lại chết tại trong tay người một nhà. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống linh lực cự trưởng, Trường Đàm Chết Liêu thần sắc cảm đạm, chỉ cảm thấy biệt khuất không gì sánh được. Trung Văn cảm giác thể nội linh lực mặc dù vương hữu, nhưng lại chưa hoàn toàn ngừng vận chuyển, tay chân cũng miễn cưỡng còn có thể hành động, đâu chịu từ bỏ, đầu nhanh chóng vận chuyển, một cây thần hỏa súng xuất hiện ở trong tay. Ngay tại hắn dự định liều mạng một lần thời khắc, bao phủ tại quanh thân áp lực chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất vô ảnh. Linh lực đã phục, Trung Văn trong lòng vui mừng, dưới chân vận chuyển linh kỹ, lần nữa thi triển Cửu Cung Mê Hồn Bộ chợt biến mất tại nguyên chỗ. Hiên Viên Vô Địch cái này nhìn như kinh thiên động địa một trường vỗ xuống, linh lực tự trường chưa chạm đến mặt đất, liền bỗng nhiên bắt đầu tán loạn tiêu mất, cuối cùng hóa thành vô hình, hơi có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Ai? Hiên Viên Vô Địch nghiêm nghị quát, tiểu Hiên Viên, ngươi tại trong phủ công chúa cũng làm ầm ĩ đủ chứ, nên thu tay lại, một giọng giàn mua từ nơi xa truyền đến, mang theo một tia trêu tức chi ý rượu giả. Hiên Viên Vô Địch lấy làm kinh hãi, trong cả hoàn thành, cực ít có thể làm cho hắn kiêng kỵ người, mà vị này tiểu tôn giả chính là một trong số đó, ta kim giáp vệ chấp hành luật pháp, cùng ngài có liên căng gì? Tiểu Hiên Viên, ngươi cũng trưởng thành, tính tình vẫn là như thế bướng bỉnh, cái gọi là luật pháp, bất quá là cường giả ước thúc kẻ yếu thủ đoạn thôi. Thanh âm giàn mua nói tiếp, nếu là Tiêu Kình tại đế đô khống chế phi cầm, ngươi hẳn là còn dám giết vào Tiêu gia bắt người phải không? Cái kia, đó là tự nhiên. Hiên Viên Vô Địch mạnh miệng nói, trong thanh âm lại không cái gì tự tin. Thủ hạ ngươi kim giáp vệ tàn phá bừa bãi phủ công chúa, bị người giáo huấn, phải nên hảo hảo trở về tỉnh lại. Nếu là mỗi lần gặp được ngăn trở, cũng phải làm cho ngươi cái này linh tôn thống lĩnh tới ra mặt. Kim giáp vệ còn có cái gì tồn tại tất yếu? Tiểu tôn giả vẫn là chỉ nghe nó âm thanh, không thấy một thân. Cái này đối với tiểu tôn giả, Hiên Viên Vô Địch đã kính lại sợ, bị hắn nói đến chỗ đau, nhịn không được hung hăng chừng Trường Đàm Chết Liêu một chút, dọa đến hắn toàn thân run lên, lạnh cả tim. Tiểu tôn giả lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là vương tử pháp pháp, cùng thứ dân cùng tội. Tiêu Bán Sơn ha ha cười chen miệng nói. Im ngay. Tiêu Bán Sơn, cái này đại càn đế quốc hiện tại còn họ Lý, ngươi lại trở về khuyên bảo Tiêu Kình, làm việc chớ có quá mức cứng ngạnh, nếu không ắt gặp thiên khiển. Tiểu tôn giả nghiêm nghị quá lớn, đúng là không cho Tiêu Bán Sơn lưu lại mảy may mặt mũi. Người Tiêu Bán Sơn bị tiểu tôn giả ở trước mặt răn dạy, trong lòng giận dữ, trên mặt hồng nhất khối tím một khối, cũng không dám phản bác. Tiểu Hiên Viên, lão phu biết ngươi đối với hoàng thất trung tâm không hai, chỉ là thiên phú của ngươi tuy cao, tính tình là quá mức bạo đơn thuần, dễ dàng bị người làm vũ khí sử dụng. Tiểu tôn giả hướng dẫn từng bước đạo, đế đô thế cục rắc rối phức tạp, có một số việc ngươi hay là không nên tùy tiện quấn vào cho thỏa đáng. Đa tạ rượu già chỉ điểm. Nói đến đây cái tình trạng, Hiên Viên Vô Địch chỗ nào vẫn không rõ, chính mình những thủ hạ này hơn phân nửa là bị Tiêu gia đón mua, hắn mặc dù trời sinh tính lỗ mãng, lại cũng không ngu dốt, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi, ta những thủ hạ này là giết là dốc thịt, liền giao cho công chúa xử trí. Vừa dứt lời, hắn hướng phía Lý Ước Như phương hướng chắp tay thi cái lễ, liền quay người lặng không dậm chân mà đi, chuẩn bị lên đường thời điểm, ánh mắt đảo qua Trung Văn, lại ẩn ẩn lộ ra một tia ngân thưởng. Tiêu lão nhi, còn muốn đánh a? Phong Tôn Giả nhẹ nhàng thở ra, cười hắc hắc nhìn về phía Tiêu Bán Sơn. Nếu Hiên Viên thống lĩnh không thèm để ý, ngược lại là lao phu xen vào việc của người khác. Tiêu Bán Sơn trên mặt đã khôi phục dáng tươi cười, đáng tiếc đế quốc này luật pháp lại có như trò đùa, có thể tùy ý trà đạp, quả nhiên là thói đời ngày sau a. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng tự quay thân mà đi, rất nhanh biến mất tại mọi người ánh mắt bên ngoài. Đa tạ Tiểu Tôn Giả trưởng nghĩa tương trợ. Lý Ức Như gặp Tiểu Tôn Giả từ đầu đến cuối không có lộ diện ý tứ, đối với không trùng ôn nhu gửi tới lời cảm ơn đạo. Tam công chúa khách khí, nguyên bản nghe nói phủ công chúa lọt vào Tiêu gia phong tỏa, nghĩ đến tới xem một chút, nhưng không ngờ mắt thấy một màn này cho hay. Tiểu Tôn Giả ha ha cười nói, công chúa lại an tâm, phủ đệ chung quanh hạng giá áo túi cơm đã bị dọn dẹp sạch sẽ, võ thân vương để lão hủ chuyển lời, xin mời công chúa có rảnh phó võ vương phủ tụ lại. Nguyên lai là hoàng huynh. Lý Ức Như trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, đợi nơi này sự tình chấm dứt, Ức Như ổn thỏa tự mình tiến về võ vương phủ bái kiến huynh trưởng. Như vậy rất tốt, Phong lão đầu, có rảnh nhớ kỹ tới tìm ta uống rượu. Tiểu Tôn Giả thanh âm càng ngày càng xa. Nhất định, nhất định. Phong Tôn Giả cười ha ha một tiếng. Vị này tiểu ca thiên tư kinh người, ngày sau thành tựu nhất định không kém hơn lão đầu tử. Tiểu Tôn Giả cuối cùng câu này, lại là đối lây Trung Văn mà phát, nhàn hạ thời điểm cũng có thể đến trong hoàng thành tìm ta chơi đùa, chỉ là cần phải mang lên rượu ngon mới tốt. Thời mở tiếng cười một đường đi xa, dần dần tiêu tán trong không khí. Lão đầu này cực kỳ lợi hại. Gặp mấy vị linh tôn đại lão kinh thiên đại chiến thế mà bị Tiểu Tôn Giả dăm ba câu cho điều giải, Trung Văn khâm phục sau khi, cũng không khỏi có chút hâm mộ. Giai đầm tướng quân, ngay cả Hiên Viên thống lĩnh đều từ bỏ các ngươi, hắn cười hì hì đi vào trường đàm chết liêu trước mặt, ngươi nói, ta nên bắt các ngươi như thế nào cho phải? Trung thiếu hiệp. Trường đàm chết liêu trong miệng phát khổ, sắc mặt trắng bệnh, đều là hiểu lầm một trận, không biết ngươi có thể đại nhân đại lượng, giải khai cấm chế này thủ đoạn, chúng ta tự nhiên ngoan ngoãn rời đi, tuyệt không dây dưa phi cầm sự tình. Thật có lỗi, ta cái này linh kỹ không cách nào có thể giải, thời gian vừa đến, hiệu quả tự sẽ đi qua. Trung Văn lắc đầu liên tục, nhìn về phía Lý Ước Như đạo, công chúa điện hạ, mấy vị này kim giáp tướng quân chỉ sợ còn muốn mấy canh giờ mới có thể khôi phục hành động, nhiều như vậy đại nam nhân xúc ở trong vườn, nhìn xem quá cay con mắt, không bằng làm cho người ném ra phủ đi như thế nào. Ngươi thật là ác độc. Trường Đàm chết liêu sắc mặt đại biến. Bọn hắn hơn 20 người đều là thiên luân cao thủ, cái nào không có uy danh hiển hách, nếu là bị người như vui sắc bình thường ném tới trên đường, không nhúc nhích thị chúng mấy canh giờ, vậy còn không uy danh quét rác, từ đây tại đế đô bên trong biến thành trò cười, rốt cuộc không ngẩng đầu được lên. Lý Ước Như là người hiền lành, lúc đầu có chút không đành lòng, nhưng lập tức nhớ tới Trường Đàm chết liêu cấu kết Tiêu ra hành động, nộ khí xông lên đầu, không khỏi gật đầu nói, như vậy rất tốt, người tới, đem chết liêu tướng quân bọn người mời ra phủ đi. Công chúa khai ấn a, công chúa nương theo lấy thê lương cầu khẩn thanh âm, Trường Đàm chết liêu cùng hơn 20 người kim giáp vệ như là một loại pho tượng, nhao nhao bị người rời ra ngoài, hung hăng ném ở bên ngoài phủ trên đường cái. Tiểu đệ đệ, ngươi xem như đem kim giáp vệ đắc tội hung ác. Thượng quan quân di cười duyên nói ra, một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Trung Văn không thèm để ý chút nào nói, không đủ gây sợ. Vị này chính là Phiêu Hoa cung Trung Văn trung thần y gì thôi. Lý Ước Như mỉm cười đạo này, quả nhiên là thiếu niên anh hùng, cũng có trách Minh Nguyệt tỷ tỷ luôn luôn đem ngươi treo ở bên miệng. Trung Văn nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn về phía Thượng quan Minh Nguyệt, Thượng quan tiểu thư, ngươi dạng này tưởng niệm ta à? Ước Như, ngươi nói bậy bạ gì đó. Thượng quan Minh Nguyệt mặt đỏ bừng, ngọc thủ nhẹ nhàng đập nàng một chút, ta bất quá là mời hắn đến thay cha trị liệu, chưa từng đem hắn treo ở bên miệng. Tiểu thư, nếu trung thần y đã đổi tới, không bằng hiện tại xin mời hắn thay gia chủ trần bệnh một phen. Phong Tôn Giả hợp thời thay Thượng quan Minh Nguyệt giải bày nói, không sai, Trung Văn, ngươi đi theo ta. Thượng quan Minh Nguyệt lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng chào hỏi Trung Văn đạo, mau đi xem một chút cha tình huống. Trung Văn đối với Bạch Đầu Điêu phân phó một câu, liền đi theo phía sau nàng hướng phía vườn hàng sau phòng ốc đi đến, một bên trong miệng nói liên miên lại nhải, lớn như vậy thật xa tới cửa đến khám bệnh tại nhà, thế mà ngay cả nước cũng không cho uống một ngụm, thật sự là thói đời ngày sau, người tuổi trẻ bây giờ ác ít lại nhải. Thượng quan Minh Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, gắt giọng. Lý Ước Như ở một bên nghe, nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, Trung Thần Ý, ngươi lại an tâm thay Thượng quan thúc thúc chẩn bệnh, Ước Như cái này để cho người ta đưa chút cây mơ canh chua đến. Nghe Xuất Vân công chúa nhu hòa êm thai tiếng nói, Trung Văn có loại mùa hè uống một bình phi trạch nước sảng khoái cảm giác, nhịn không được tán thán nói, hay là công chúa có giáo dưỡng, biết được quan tâm người, không giống một ít người ngươi nói người nào. Thượng quan Minh Nguyệt mắt hạnh trợn lên, đối với hắn trợn mắt nhìn. Lại không nói ngươi, làm gì vội vã chính mình dò số chỗ ngồi. Trung Văn cười xấu xa nói, ngươi Thượng quan Minh Nguyệt khó thở, trước ngực đường con kịch liệt chập trùng, một lát sau mới kiểu hừ một tiếng đạo, tính toán, bản tiểu thư mới không cùng ngươi chấp nhận. Lý Ước Như trừng to mắt, nhìn xem một đường cãi nhau hai người, chỉ cảm thấy dáng vẻ như vậy Thượng quan Minh Nguyệt trước đây chưa từng gặp, không khỏi cảm thấy có chút mới lạ buồn cười. Phong Tôn Giả cùng Hoắc Thông Thiên bọn người lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, tựa hồ đang dùng ý thức câu thông chút khó nói nên lời sự tình. Thượng quan Quân Di nhìn một chút Trung Văn, lại nhìn coi Thượng quan Minh Nguyệt, phản phất ý thức được thứ gì, ẩn ẩn cảm thấy có một tia không ổn, chỉ là tâm hệ minh trưởng an nguy, nhất thời cũng không nghĩ lại. Mọi người đi tới một gian phòng ốc trước cửa, Thượng quan Minh Nguyệt bỗng nhiên dừng bước lại, trong miệng không nói nữa, trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo, nhìn về phía Trung Văn trong ánh mắt nhiều một tia khẩn cầu chi ý, cũng không biết là chờ mong ý thuật của hắn, hay là tại hướng lên trời cầu nguyện. Nguyên bản không khí náo nhiệt đột nhiên trở nên yên lặng, ngay cả không khí đều phảng phất ngưng kết bình thường, trên mặt mọi người nhao nhao hiện ra vẻ nghiêm nghị. Nhìn các ngươi cái này từng cái ủ rũ túi đầu bộ dáng. Trung Văn Gặp cười ha ha nói, nếu ta tới, chính là Diêm Vương gia cũng muốn nhượng bộ lui binh, chuẩn bị kỹ càng canh mơ chua chờ lấy chính là. Nói đi, hắn đẩy cửa vào, sau đó lại phanh địa hợp phòng trên cửa, thế mà đem mọi người tất cả đều nhốt ở ngoài cửa. Tiểu thư, chúng ta không đi theo vào a? Lý Đào Trần chờ nói, trong phòng chỉ có Lao gia cùng Trung Tiểu Ca hai người, có thể hay không hắn cùng Trung Văn dù sao không quen, còn nói không lên cái gì tín nhiệm. Không có việc gì, Trung Văn trị liệu thời điểm không cho phép người khác đứng ngoài quan sát. Thượng Quan Minh Nguyệt lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, hắn có thể tín nhiệm. Phong Tôn Giả cùng Hoắc Thông Thiên bọn người lại là kinh ngạc nhìn nhau. Từ khi Liễu Thừa Phong làm phản, Thượng Quan Minh Nguyệt liền trở nên dị thường cảnh giác, chính là ngự ý đến đây thay Thượng Quan Thông Trần bệnh thời điểm, nàng cũng là một tấc cũng không rời. Lúc này gặp nàng thế mà đối với vị này tên là Trung Văn thiếu niên biểu hiện ra không gì sánh được tín nhiệm, không phải do mấy người không ở trong lòng mơ màng hết bài này đến bài khác. Cảm nhận được Thượng Quan Minh Nguyệt lo lắng, Lý Ước Như nhẹ nhàng nắm chặt nàng nu đề, mềm giọng an ủi, Minh Nguyệt tỷ tỷ không được lo lắng, nếu Tiêu gia an bài ở bên ngoài phủ nhãn tuyến đã bị Tiểu Tôn Giả thanh trừ, tiểu muội cái này phái người một lần nữa tìm kiếm hỏi thăm danh ý liễu, cho dù trung thần ý liễu nhất thời khó mà giải quyết, tiếp thu ý kiến quần chúng phía dưới đều sẽ nghĩ tới biện pháp. Nếu là ngay cả hắn đều trị không hết, chỉ sợ mặt khác ý sứ tới cũng không làm nên chuyện gì à? Thượng Quan Minh Nguyệt than nhẹ một tiếng, tin tưởng hắn thôi. Thượng Quan Quân Di bỗng nhiên nói, từ khi biết tiểu đệ đệ đến nay, hắn liền chưa từng có khiến người ta thất vọng qua, lần này nghĩ đến cũng sẽ không. Lý Ước Như gặp được quan cô cháu hai người đối với Trung Văn đánh giá cao như thế, kinh ngạc sau khi cũng không khỏi vì đó nhiều một tia lòng tin. Lúc này, Như Phong Tôn Giả cùng Thượng Quan Quân Di tu vi bực này cao thâm người, đã có thể ngầm trộm nghe gặp trong phòng truyền đến đốt đốt tiếng vang. Thượng Quan Quân Di biết, đây là Trung Văn đang thi triển đàn châm chi pháp. Thời gian trôi qua, thái dương dần dần từ phía tây rơi xuống, ánh chiều tà chiếu vào trong phủ công chúa, nổi bật lên trong lâm viên cảnh trí tràn đầy tình thơ ý họa, duy chỉ có bị hiên viên vô địch phá hư trong góc như cũng không có vật gì, có vẻ hơi không hợp nhau. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cửa phòng bị đẩy ra, hiện ra Trung Văn mỉm cười gương mặt. Chương 116 nhớ kỹ đổi giọng, chương 116 nhớ kỹ đổi giọng, may mắn không làm được mệnh. Trung Văn mang trên mặt một tia vẻ mệt mỏi, người đã tỉnh, các ngươi có thể vào xem hắn, bất quá bệnh nhân còn rất yếu ớt, cần tĩnh dưỡng, tốt nhất đừng lớn tiếng ồn ào. Thật. Thượng Quan Minh Nguyệt thanh âm khẽ run. Ta lừa ngươi cái này vai mặt hoa làm gì? Trung Văn nhếch miệng cười nói. Tạ ơn. Thượng Quan Minh Nguyệt nỗi lòng dưới sự kích động, đối với bị gọi là vai mặt hoa thế mà cũng không chút so đo. Tiểu đệ đệ, cảm ơn ngươi. Thượng Quan Quân Di trong mắt sương mù mông lung, nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi vào Trung Văn trước người, khẽ dương hai tay vờn quanh tại trên cổ hắn, kìm lòng không được tại hắn trên má trái thâm tình một hôn. Cô, ngươi, các ngươi, nhìn xem Thượng Quan Quân Di cùng Trung Văn hai người quá phận thân mật cử chỉ, Thượng Quan Minh Nguyệt quá sợ hãi. Thượng Quan Quân Di lúc này mới ý thức được chính mình cử chỉ quá rõ ràng, liền tranh thủ tay từ Trung Văn trên thân rời đi, có chút không biết làm sao xoa nắn màu trắng gốc áo, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, cũng không dám lại ngẩng đầu nhìn người. Ta đã là ngươi cô lão công. Trung Văn không chút nào chưa phát giác thẹn thùng, ngược lại dương dương đắc ý nhìn xem Thượng Quan Minh Nguyệt đạo, từ nay về sau, nhớ kỹ đổi giọng à. Ngươi bị như thế một cái tin tức nặng ký bỗng nhiên đập tới, Thượng Quan Minh Nguyệt trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm, chóng mặt ngay cả lời đều nói không lưu loát, ngươi hôn đàn này. Thế mà thật đối với cô hạ thủ. Bi, làm sao nói chuyện? Trung Văn bất mãn nói, ta cùng Quân Di tỷ đây là lưỡng tình tương duyệt, châu liên bích hợp, ở trên trời chim liền cánh, trên mặt đất tình vợ chồng, chính là thế gian thuần khiết nhất, tuyệt vời nhất tình cảm. Ngươi, ta Thượng Quan Minh Nguyệt suy nghĩ hỗn loạn tương mừng, hai con ngươi sương mù quanh quẩn, thật lâu mới biện xuất một câu, ta đi xem một chút cha. Nói đi, cũng không quay đầu lại xâm nhập Thượng Quan Thông trong phòng. Phát cái gì thần kinh? Trung Văn một mặt không hiểu, nhìn ngươi tạo nghiệt. Thượng Quan Quân Di cắn môi, nhịn không được hung hăng bóp Trung Văn một thanh. Ôi, Trung Văn đau đến lớn tiếng reo lên, tỷ tỷ, hai người chúng ta luyến gian tình nóng, nam nữ hoan ái, sao có thể chỉ đổ thừa ta một cái? Cái gì luyến gian tình nóng khó nghe muốn chết. Thượng Quan Quân Di nghe hắn một trận lung tung dùng từ, quả nhiên là dở khóc dở cười, đôi bàn tay trắng như phấn hung hăng tại trên cánh tay hắn nện cho một chút, ngươi để Nguyệt Nhi làm sao bây giờ? Hai người chúng ta tốt, mắc mớ gì đến nàng? Trung Văn cảm thấy không hiểu đấu. Ngốc tử. Thượng Quan Quân Di lườm hắn một cái, lắc đầu bất đắc dĩ, ta vào xem huynh trưởng. Nói đi, cũng quay người đi vào trong phòng, lưu lại Trung Văn tại sau lưng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Người trẻ tuổi a. Phong Tôn Giả đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, đưa tay nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn, thở dài một tiếng. Sau đó đi ngang qua Hoắc Thông Thiên bọn người nhao nhao mô phỏng, mỗi người đều ở trên người hắn trùng điệp bố, sau đó mới bước vào trong phòng. Trung Văn, Trung Thần Y Y, đây là ướp lạnh cây mơ canh chùa, còn xin sấn lương uống thôi. Một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ vang lên bên hai. Trung Văn ngẩng đầu nhìn lại, Lý Ước Như mỹ lệ nhu hòa gương mặt xuất hiện ở trước mắt. Tiếp nhận công chúa tự tay đưa tới ướp lạnh đồ uống, Trung Văn phóng tới bên miệng hớp một ngụm, chỉ cảm thấy cửa vào mát mẻ, chua chua ngọt ngọt, tại cái này nóng bức trong ngày mùa hè, giống như một tề thuốc trợ tim, làm cho người mừng rỡ, tâm thần thanh thản. Hắn nhịn không được bưng lấy chén canh, ngẩng đầu, tấn phóng khoáng đem ướp lạnh mai canh uống một hơi cạn sạch, sau đó duỗi ra tay áo lau đi khóe miệng, á thở dài nhẹ nhõm. Lý Ước Như là cao quý hoàng thất công chúa, ngày bình thường kết giao chẳng lẽ quý tộc hào môn tử đệ, những này công tử thế gia các thiếu gia vô luận tâm tính như thế nào, tại vị này hoa nhường người thẹn, ôn nhu động lòng người công chúa trước mặt, đều bày ra ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng tư thái, nàng chưa từng gặp qua như vậy phóng khoáng uống nước tư thái, không khỏi lấy tay che miệng, muốn cười lại không dám cười, nhịn được 10 phần vất vả, một đôi mắt to cũng đã híp lại thành hai đạo cong cong. Vành Trắc Huyết, hay là công chúa muội muội thân mật, không giống cái nào đó điêu ngoa đại tiểu thư, người ta hảo tâm cứu được phụ thân nàng, thế mà còn muốn cho ta sắc mặt nhìn. Trung Văn không chút nào xấu hổ ở sau lưng nghị người không phải là. Đối với Trung Văn loại này như quen thuộc ngữ khí, Lý Ước Như hơi cảm thấy thú vị, nàng quan sát tỉ mỉ lấy Trung Văn tuổi trẻ gương mặt tuấn tú, tựa hồ đang phán đoán cái này âm thanh công chúa muội muội làm cho phải chăng hợp lý. Có thể hay không thêm một chén nữa? Trung Văn đem cái chén không đưa trở về, một chút cũng không có cảm thấy không có ý tứ, bay trên trời một đường, thật sự là khát đến lợi hại. Lý Ước Như dịu dàng ngoan ngoãn tiếp nhận cái chén không, đưa cho sau lưng nha hoàn, đầu đầu, lại đi cho Trung Thần Y xới một bát. Công chúa muội muội chớ có như vậy khách khí, trực tiếp gọi ta Trung Văn chính là. Trung Văn, đầu kia đại điêu là ngươi nuôi à? Lý Ước Như cũng không cự tuyệt, nàng nhìn phía xa đầu kia uy mãnh bạch đầu điêu hiếu kỳ hỏi, nó là linh thú à? Hẳn là thôi, ta cũng là trên đường tới mới nhận biết nó, lúc đó nó bị thương nhẹ. Trung Văn lắc đầu, tiến về đế đô đường bộ bị Tiêu gia phong tỏa, không vượt qua nổi, cho nên ta liền lấy thay nó chữa thương làm điều kiện, để nó chở chúng ta đoạn đường. Trung Văn nói đến hơi hận, Lý Ước Như nhưng từ nghe được xuất huyết mưa gió canh, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, không khỏi nhiều một tia kính nể. Lúc này, trong phòng truyền đến một trận hoan thanh tiếu ngữ, ở giữa ẩn ẩn xen lẫn thượng quan thông tiếng nói chuyện. Nghĩ không ra ngươi tuổi còn trẻ, ý thuật vậy mà như thế cao minh. Lý Ước Như từ đấy lòng cảm thán nói, ngay cả ngự y đều thúc thủ vô sách thương bệnh, lại bị ngươi giải quyết. Thiện tay mà thôi thôi. Trung Văn tiếp nhận đậu đậu thịnh tới chén thứ hai canh mơ chua, lần nữa uống một hơi cạn sạch, không biết có thể hay không mượn trong phủ phòng bếp dùng một lát. Ta muốn cho mình làm chút ăn uống. Ngươi coi ta phủ công chúa này là cái gì khó coi địa phương, cần khách nhân chính mình nấu nướng phải không? Lý Ước Như bật cười nói, ta cái này để cho người ta đi chuẩn bị đồ ăn. Đừng đừng, công chúa muội muội, người khác làm đồ ăn, ta ăn không quen. Trung Văn gãi đầu một cái đạo, hay là mượn cái lò con cho ta thôi, thực sự không được, ta nhìn khu vườn này cũng không tệ, có thể hay không để cho ta ở chỗ này sinh cái lửa. Lý Ước Như nghe vậy dở khóc dở cười, đang muốn cự tuyệt, chợt nhớ tới thượng quan Minh Nguyệt đối với Trung Văn đánh giá, nhịn không được cười hỏi, ngươi tại trong vườn này nhóm lửa làm cái gì, hẳn là muốn đốt đi ta cái này lâm viên a. A, công chúa muội muội, hẳn là ngươi chưa từng có thể nghiệm qua ngoài trời thiêu nướng. Trung Văn trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, phản phất nghe thiên phương dạ đàm bình thường, người kiểu này sinh diệu sự nếu là bỏ qua, cả đời này coi như không hoàn chỉnh a. Lý Ước Như tính tình tính được trầm ổn, lại trung quy là cái 18 tuổi thiếu nữ, bị hắn như thế một đùa, hay là lên lòng hiếu kỳ, cái gì gọi là ngoài trời thiêu nướng, vậy mà như vậy mỹ diệu. Tới tới tới, hôm nay ca ca ta liền mang ngươi lãnh hội một hạ nhân sinh diệu sự, vị này. Đầu đầu cô đương, phiền phức để cho người ta tại trong vườn này trên đất chống sinh cái lửa, lại như vậy Trung Văn vô vỗ lồng ngực, tự quyết định bắt đầu cho trong phủ nha hoàn phân phối làm việc. Lần này gia chủ có thể gặp dự hóa lành, còn nhờ vào vị kia Trung tiểu ca. Thượng quan thông trong phòng, Phong Tôn giả ha ha cười nói, tuổi còn trẻ liền có được bực này y thuật cùng tu vi, thật là đương đại nhân kiệt. Không sai, lần này thật đúng là phải thật tốt tạ ơn tiểu Trung thần y đi. Hoắc Thông Thiên gật đầu nói phải, nếu là gia chủ có cái gì không hay xảy ra, ta lão Hoắc còn mặt mũi nào sống trên đời. Nguyên bản ta cũng dự định hảo hảo thâm tạ với hắn. Thượng quan thông sắc mặt còn có chút tái nhợt, trong thanh âm lại lộ ra vui vẻ, ai muốn tiểu tử này vậy mà gọi ta làm anh vợ cũng không biết khi nào đem bảo bối của ta muội muội cho lừa gạt đi, kể từ đó, công tội bù nhau, tạ lễ cái gì, coi như xong thôi. Lời vừa nói ra, trong phòng đám người cười vang, thượng quan quân di đỏ mặt gắt một cái, thẹn thùng không thôi. Chỉ có thượng quan Minh Nguyệt trong tới cười, mang theo một tia miễn cưỡng. Chính trong lúc nói cười, đột nhiên từ ngoài phòng bay tới một trận thịt chín hương khí, hỗn tạp không biết tên hương liệu mùi, đúng là không gì sánh được câu người, dù đến đám người trong bụng của cục, khó tự kiềm chế. Mùi vị gì? Thượng quan Minh Nguyệt rối ra ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi ngửi ngửi, mặc dù tâm tình hâm hực, thể nội ăn hàng chi hồn lại không tự giác bắt đầu cháy rừng rực, thơm quá. Là Trung Văn đệ đệ tại thiêu nướng. Thượng quan quân di tại giã ngoại đã ăn mấy lần, tự nhiên có thể phân biệt ra được. Nghe chút là Trung Văn làm ra mỹ thực, dù là trong lòng đối với hắn các loại bất mãn, thượng quan Minh Nguyệt vẫn là không nhịn được chảy nước dãi, dục dịch. Đế đô thứ hai ăn hàng, danh bất hư truyền. Mọi người đi trước ăn cơm thôi, không cần ở chỗ này theo giúp ta. Thượng quan thông gặp mọi người tại chỗ đều là một bộ bụng đói kêu vang bộ dáng, cười nói, theo cái kia Trung Mội Phu nói tới, mấy ngày nay ta sợ là chỉ có thể uống chút chất lỏng, mỹ thực cái gì, là tạm thời vô duyên lạc. Nghe hắn khẩu khí, đối với Trung Văn cái này Mội Phu thế mà rất là hài lòng, cũng không biết lúc trước trị liệu thời điểm, Trung Văn cùng hắn tiến hành như thế nào một phen câu thông. Đám người vui cười ở giữa, thượng quan quân di mặt đỏ bừng lên, trừng huynh trưởng một chút, xấu hổ cũng không tiếp tục nguyện lưu tại trong phòng, dưới chân bộ pháp biến hóa, nhanh như chớp mà hướng ngoài phòng lướt tới. Đi vào trong lâm viên, thượng quan Minh Nguyệt tìm hương khí mà đi, rất mau tới đến Trung Văn dựng vị nướng trước mặt. Đập vào mi mắt là nâng ly cả chén, ăn uống linh đỉnh Trung Văn cùng Lý Ước Như hai người. Đến, công chúa muội muội, nếm thử cái này gà nướng tâm. Trung Văn cười hì hì đem một chuỗi hình trái xoan đưa cho Lý Ước Như. Và, cái này cũng tốt ăn ngon. Lý Ước Như tay phải nắm cắn một nửa chân heo thịt, tay phải tiếp nhận hình trái xoan xuyên nhét vào trong miệng, còn thỉnh thoảng dơ lên trên đất ướp lạnh canh mơ chua cùng Trung Văn đụng cái bát, hoàn toàn là một bộ giang hồ hào khách khí phái, nào có nửa phần ôn nhu nhu thuận hình tượng thục nữ. Ước Như, người thượng quan Minh Nguyệt chuyển biến tốt quê mật cũng lọt vào Trung Văn độc hại, chỉ cảm thấy trong lòng hoàn toàn u ám. Minh Nguyệt tỉ tỉ, mau tới nếm thử Trung Văn làm thiêu nướng. Lý Ước Như gặp nàng, cười hì hì hô, đời ta cũng không có nếm đến qua mỹ vị như vậy đâu. Do dự một chút, Thượng Quan Minh Nguyệt rốt cục ngăn cản không nổi mùi hương dụ hoặc, phản phất nghĩ thông suốt cái gì giống như, bước nhanh đến phía trước, đoạt lấy Trung Văn trong tay vừa mới nướng xong chân heo thịt, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hờn dỗi tựa như miệng lớn gặm. Nguyên liệu nấu ăn còn có rất nhiều, các vị đều đến một chút đi. Trung Văn cười lườm nàng một chút, vừa nhìn về phía sau lưng thèm nhỏ nước dại Hoắc Thông Thiên bọn người, thiên hạ đệ nhất bếp trưởng tay nghề, cũng không phải dễ dàng như vậy nếm đến. Đã như vậy, lão Hoắc ta liền không khách khí đối với cứu trở về Thượng Quan Thông Trung Văn, Hoắc Thông Thiên không tự giác có thêm mấy phần thân cận chi ý, trước đó không lâu còn đao quang kiếm ảnh, đang đằng sát khí phủ công chúa Lâm Viên, tại thiêu nướng ma lực phía dưới, rất nhanh liền bày biện ra một phái náo nhiệt tường hòa, hoan thanh tiếu ngữ cảnh tượng, cho dù phong tôn giả bực này linh tôn đại lão, cũng là vớt ve sợi râu, hồng quang đầy mặt, ha ha cười không ngừng. Tỷ tỷ, đây là cố ý để lại cho ngươi. Trung Văn cười hì hì đem một khối lớn chân heo thịt đưa tới Thượng Quan Quân Di trước mặt. Tính ngươi có lương tâm. Thượng Quan Quân Di lườm hắn một cái, ánh mắt thẹn thùng bũ mị, rung động lòng người. Hai người bốn mắt tương đối, trong nháy mắt đắm chìm tại đối phương vô hạn nhu tình bên trong. Chương 117 Bá đạo tam bộ khúc, chương 117 Bá đạo tam bộ khúc, không hổ là đế đô a. Lúc trước nóng lòng cứu người, chưa từng hảo hảo thưởng thức đế đô phong mạo, bây giờ Thượng Quan Thông đã mất lo lắng tính mạng, Trung Văn lập tức lên du lãm tâm tư. Không biết là nhớ tới hắn Trung Văn cứu chữa Thượng Quan Thông, hay là vì hắn chủ nghệ nhận thấy, xuất vân công chúa Lý Ước Như nghe nói hắn muốn tham quan đế đô, thế mà tràn đầy phấn khởi chủ động gánh vác lên hướng dẫn du lịch chức trách, còn đem Thượng Quan Minh Nguyệt kéo tới tiếp khách. Mà Trung Văn căn cứ mang theo mỹ nữ đồng hành ý nguyện, lại đem Thượng Quan Quân Di cũng kéo đi ra, cuối cùng chắc và ra một nam ba nữ như thế một chi bốn người đoàn tham quan. Cân nhắc đến Thượng Quan Quân Di cùng Trung Văn cường hãn thực lực, chỉ cần không gặp được Linh Tôn đại lão, bình thường chính là thiên luân cao thủ cũng không làm gì được bọn họ, Phong Tôn giả cùng Hoắc Thông Thiên bọn người liền không cùng bọn hắn đồng hành, như cũng một mực thủ hộ tại Thượng Quan Thông bên người. Trong đêm đế đô tây khu đèn đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, hai bên đường phố cao lầu san sát, trên không trung dùng mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy dây nhỏ dựng lên từng đầu thật dài linh tinh đang thẳng, phía trên treo dáng vẻ khác nhau, rực rỡ muôn màu linh tinh đang cụ, ngũ quang thập sắc đan vào một chỗ, đem đêm tối chiếu lên thoáng như ban ngày, làm cho người phảng phất đưa thân vào kỳ huyễn thế giới bình thường. Riêng lấy ánh đèn mà nói, vậy mà so kiếp trước cái kia rất nhiều điện tử khoa học kỹ thuật chế ra hoa đăng, xinh đẹp hơn mấy phần. Trung Văn bên người đi theo ba tên mỹ nữ tuyệt sắc, hoặc thành thục vũ mị, hoặc sáng diễm cao quý, hoặc dịu dàng động lòng người, quả nhiên là xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ, thỉnh thoảng rước lấy người đi đường chú mục, đối với Trung Văn cái này thiếu niên thanh tú, cũng không khỏi nhiều vài tia hiếu kỳ cùng cực kỳ hâm mộ. Cũng may đế đô trị an nghiêm cẩn, mấy vị cô nương lại xem xét chính là mọi người tộc xuất thần, cũng không có rước lấy cái gì đang đổ tử quá nhiễu. Dọc theo tây khu đại lộ một đường hướng đông, Trung Văn rất nhanh liền đối với khối khu vực này cách cục có đại khái hiểu rõ, trừ các đại hào môn vọng tộc phủ đệ bên ngoài, tây khu nhiều lấy nghề giải trí làm chủ, giáp hát, thanh lâu, sòng bạc chiếm tuyệt đại đa số. Trung Văn không thích xem đùa giỡn, bên người lại cùng Thượng Quan Quân Di bọn người, coi như nghĩ đến sòng bạc cùng trong thanh lâu mở mang tầm mắt, cũng không tiện nói ra miệng, đành phải thành thành thật thật ngắm đèn. Chính là lại xinh đẹp đèn cảnh, thưởng sau nửa canh giờ, cũng không còn tươi mới, huống chi nơi này không có điện thoại, Trung Văn cũng không cách nào chụp ảnh tải lên vòng bằng hữu, tiếp trước du lịch liền thói quen tại lên xe đi ngủ, xuống xe chụp ảnh hắn rất nhanh liền cảm giác có chút buồn bực ngắn ngẩm. "Trung Văn, ngươi không thích cái này đế đô cảnh quan a?" Lý Ước Như cười nhẹ hỏi. "Làm sao lại, cái này đế đô cảnh đêm rất là xinh đẹp." Trung Văn miễn cưỡng đạo, chỉ bất quá hai bên đường phố đều là chút thanh lâu sòng bạc, không có ý gì, cá nhân ta tương đối thiên vị đi dạo hiệu sách dạng này thanh nhã nơi trốn. Thượng Quan Quân Di biết Trung Văn không biết đại cản văn tự, nghe hắn hồ siêu, nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Chỉ sợ trong lòng ngươi ước gì chúng ta đều đi ra, tốt tiến trong thanh lâu đi tiêu sái thôi. Thượng Quan Minh Nguyệt mít miệng, lạnh lùng nói. Làm sao lại thế? Ta đã có Quân Di tỷ người như vậy ở giữa tuyệt sắc. Trung Văn cười hì hì lôi kéo Thượng Quan Quân Di trắng loáng non mềm tay nhỏ, trong thanh lâu những cái kia dòng chi tụ phấn, có thể nào vào pháp nhãn của ta? Thượng Quan Minh Nguyệt vốn định chào phúng hắn hai câu, không ngờ lại đổi lấy miệng đầy thức ăn cho chó, thử một tiếng, liền không nói nữa. Thượng Quan Quân Di nhìn xem hai cái này người thân cận, trong lòng thầm than một tiếng, không biết như thế nào cho phải. Nếu là ngươi ưa thích hiệu sách, thế thì đúng dịp, đằng trước liền có cái tiên nhất các tại toàn bộ đế đô, cũng coi là xếp tại ba vị trí đầu thư lâu. Lý Ước Như bỗng nhiên rỗi ra tay ngọc nhỏ dài, chỉ về đằng trước góc rẽ nói ra. Trung Văn, hắn khác sâu lĩnh ngộ được trang ít gặp xét đánh bạn cổ chỉ lý. Chúng ta đi nhìn một cái thôi. Thượng Quan Minh Nguyệt mừng rỡ, ta đang muốn đi mua chút thoại bản đầu. Tiểu đệ đệ, ngươi sách thích phường đến a? Thượng Quan Quân Di cười duyên trêu ghẹo nói. Như vậy rất tốt. Trung Văn cố gắng nét mặt tươi cười, trong tay trống rỗng thêm ra một thanh ngọc cốt chiết phiến, học lúc trước Nam Cung Lâm bộ dáng, mười phần bựa nhẹ nhàng huy động. Nhìn thấy cây quạt này, Thượng Quan cô chất hai người đồng thời hồi tưởng lại lúc trước Thanh Phong Sơn với trên tay trêu đùa Nam Cung Lâm chẳng cảnh, lập tức cười đến ngửa tới ngửa lui, trêu đến Lý Ước Như một trận hiếu kỳ, liên tục truy vấn. Thượng Quan Minh Nguyệt trên đường đi sinh động như thật hướng nàng miêu tả lúc đó chẳng cảnh, không bao lâu, bốn người liền tới đến một tòa cao lầu trước cửa. Tòa lầu này phòng cao tới tầng 5. Tạo hình phong cách cổ xưa trang nhã, phía trên đại môn rồng bay phượng múa viết ba cái đại càn văn tự, Trung Văn nhận biết ở trong cái chữ kia chính là số lượng 1. Đẩy cửa vào, cùng trong tưởng tượng yên tĩnh lịch sự tao nhã biển sách khác biệt, bên trong thế mà chuyển đến một trận ồn ào thanh âm. Đàn ba túi, đế đâu có bao nhiêu nữ tử muốn bồi bản thiếu gia uống trà, đều không có cơ hội này, đâu nói chuyện chính là một tên 17-18 tuổi hoàng sam thiếu niên, quần áo ngăn nắp, cầm trong tay một thanh dữ một sắc quạt xếp, chính hung tận chỉ vào một nữ tử chửi ầm lên, liền ngươi viết cái kia rách dưới đồ chơi, nếu không phải nhìn ngươi có mấy phần tư sắc, ai sẽ một hơi mua xuống mấy chục bản, cái đồ không biết sống chết. Ấy, mới vừa rồi còn tại cảm khái đế đô nhân dân tố chất có chút cao, mang theo ba cái như hoa như ngọc xinh đẹp mỹ mi ở trên đường rêu rao khắp nơi lâu như vậy, cũng không có đụng tới cái du côn hoàn khố cái gì tới đùa giỡn, làm hại chính mình ngay cả trang bức đánh mặt cơ hội đều không có, nhưng không ngờ thế mà tại một cái trong tiệm sách khí tiết tuổi già khó giữ được. Trung Văn có chút hưng phấn mà nhìn về phía bị Hoàng Sam công tử nhục mạ nữ tử, cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đang hướng về mình mắc. Cái nhìn này nhìn lại, hắn bỗng nhiên đối với vị này Hoàng Sam công tử cảm động lây. Thế gian lại có như thế diễm lệ nữ tử. Nhìn qua ước chừng chừng 20 tuổi bộ dáng, lông mày giống như đầu mùa xuân lá liễu, mắt như hoa đào tháng 3, eo nhỏ nhắn thức tha, đàn khẩu nhẹ nhàng, một thân trắng thuần liên y váy dài bên ngoài bảo bọc kiện màu hồng ngắn tay áo ngoài, sấn ra thức tha linh lung thân thể, tuy chỉ là thoa nhẹ phấn trang điểm, cũng đã hiện ra ngọc mạo xinh đẹp, phương dung thơm ngát vũ mị chi tư, dạy người nhìn trong lòng bốc cháy. Tốt một cái câu người hồ ly tinh. Nữ tử trang dung cách ăn mặc rõ ràng thanh đạm lịch sự tao nhã, Trung Văn trong não lại trước tiên hiện ra ý nghĩ này. Ngươi người này được không phân rõ phải trái, cũng không phải ta buộc ngươi mua nữ tử mặt lộ ủy khuất chi sắc, trong miệng căm giận đạo, không thích nhìn ta viết sách, không mua chính là, nếu là muốn tìm cô nương uống trà, phiền phức đi ra ngoài rẽ phải hướng Di Hồng Biệt đi. Ta mặc kệ, ngươi nếu không chịu theo giúp ta uống trà, vậy liền đem sách khoản trả lại cho ta. Hoàng Sam công tử vừa nói, bên cạnh hướng phấn áo nữ tử tới gần, đưa tay muốn kéo nàng tay áo. Công tử, xin tự trọng phấn áo nữ tử một bên nhẹ nhàng tránh né lấy, một bên trong miệng nói ra, tiểu nữ tử chỉ là lấy sách người, tới đây đều chỉ là vì chào hàng sáng tác, ngươi nếu muốn trả lại sách khoản, còn cần cùng tiên nhất các lão bản hiệp thương mới là. Cái gì chào hàng sáng tác, còn không phải dựa vào khoe khoang tư sắc, kiếm lấy lợi ích. Hoàng Sam thiếu niên cười lạnh nói, ta nhìn ngươi cùng tiên nhất các lão bản hơn phân nửa là cá mẹ một lứa, liên thủ lại lừa gạt chúng ta khách hàng tiền tài. Ngươi nữ tử tức giận đến mặt phấn đỏ bừng, nhất thời ngay cả lời đều nói không ra. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút tiểu gia là ai? Hoàng Sam thiếu niên đắc thế không tha người, tiếp tục đưa tay kéo nàng, tiền của ta là dễ lừa như vậy à? A, ngươi là vị nào đại nhân vật? Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, hộ bộ thượng thư là cha ta. Hoàng Sam thiếu niên nhất thời chưa kịp phản ứng, thuận miệng đáp, tiểu gia chính là Lâm phủ tam công tử Lâm Triều Ca là cũng. Nguyên lai ngươi chính là cung chủ tỷ tỷ trong nhà tiểu đệ kia, sao như vậy ngang bướng? Thanh âm kia nói tiếp, trước mặt mọi người đùa giỡn phụ nữ, đem ngươi tỷ tỷ mặt đều mất hết, thiếu giáo dục, là thật thiếu giáo dục. Tên hỗn đản nào ở bên kia lời nói điên cuồng. Lâm Triều Ca lúc này mới ý thức được phía sau có người nói chuyện, chỉ cảm thấy người này âm dương quái khí, rất là tức giận, xoay người lại, liền nhìn thấy Trung Văn khuôn mặt tươi cười, ngươi là dễ hành nào? Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên chú ý tới Trung Văn bên cạnh Lý Ước Như cùng thượng quan Cô Chất, trong lòng run lên, công chúa cùng thượng quan gia đều là hắn không chọc nổi tồn tại, không khỏi âm thầm phỏng đoán Trung Văn thân phận. Trung Văn cười hì hì đi ra phía trước, bỗng nhiên đưa tay bắt lấy Lâm Triều Ca gãy cổ áo, đem hắn một cái nhấc lên, nhanh đi về tỉnh táo một chút, thuận tiện thay ta cho Lâm Triều Phong mang cái ân cần thăm hỏi, liền nói là Trung Văn đến đế đô. Nói đi, mang theo hắn liền hướng ngoài cửa đi đến. Vung xuống thiếu ra. Lâm Triều Ca hai tên hộ vệ thấy thế kinh hãi, liền vội vàng tiến lên cướp đoạt, chợt thấy một cỗ cường đại uy thế từ Trung Văn trên thân phát ra, trong nháy mắt đem hai người áp chế đến khó mà động đậy. Thiên Luân cao thủ. Hai tên hộ vệ sắc mặt kỳ biến, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Hỗ trướng, mau buông ta xuống, nếu không ta nhất định phải để cha đưa ngươi bắt lại, đại hình hầu hạ. Lâm Triều Ca bị hắn xách trên tay không thể động đậy, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết, ngoài miệng kêu gào ầm ĩ, khóe mắt lại chảy ra hủy khuất nước mắt. Hắn moi ruột gan, cũng nghĩ không ra đế đô có cái nào họ Trung đại tộc dám dạng này mạo phạm thượng thư phủ. Phù phù. Trung Văn tiện tay đem Lâm Triều Ca ném vào thiên nhất các cửa ra bảo, vỗ vỗ hai tay, nhìn về phía hai tên hộ vệ kia, sắc mặt trầm xuống, mang theo nhà các ngươi thiếu gia, cút nhanh lên. Đối mặt Thiên Luân cao thủ, hai tên hộ vệ nhất thời mặt như màu đất, nào dám phản bác được câu, vội vàng đuổi ra ngoài cửa, lôi kéo hùng hùng hổ hổ Lâm Triều Ca cũng không quay đầu lại trốn bán sống bán chết, ngay cả mua lại cái kia một đống lớn sách đều không có lo lắng mang đi. Tiểu đệ đệ, vừa rồi thiếu niên kia thế nhưng là Lâm cung chủ thân đệ đệ. Thượng quan Quân Di cảm thấy lo lắng, ngươi dạng này liền không sợ cung chủ sinh khí a? Không sao, loại này trai trai nhóc con, chính là cần quản giáo niên kỷ, hiện tại bỏ mặc hắn làm ẩu, tương lai làm trầm trọng thêm, đó mới là thật hại hắn, nghĩ đến cung chủ tỷ tỷ nhất định có thể thông cảm nỗi khổ tâm của ta. Trung Văn ông cụ non lời kịch cùng tuổi trẻ diện mạo cực không phù hợp, rước lấy Thượng quan Minh Nguyệt cùng Lý Ước Như ánh mắt quái dị. Lâm gia Tam thiếu cùng ta cũng là quen biết cũ, ngày bình thường nhìn qua ôn tồn lễ độ, nghĩ không ra phía sau lại là điệu bộ như vậy. Lý Ước Như không khỏi cảm khái. Tiểu nữ tử phong tình vũ, đa tạ công tử trượng nghĩa tương trợ phấn áo nữ tử giọng nói mềm nhũn nu nu, làm cho người xương cốt mềm mại. Tiện tay mà thôi, đối với cô nương như vậy có thể lấy sách lập thuyết người làm công tác văn hóa, ta là từ trước đến nay kính ngưỡng. Trung Văn trong tay cây quạt vung khẽ, tao khí mười phần, không biết cô nương biết là một loại nào tác phẩm. Hắn luôn cảm giác Phong Tình Vũ cái tên này có chút quen hay. Đại ân không thể báo đáp. Phong Tình Vũ sóng mắt lưu chuyển, mị thái mọc lan tràn, đây là tiểu nữ tử dốc hết tâm can chi tác bá đạo hoàng đế yêu ta, còn xin công tử vui vẻ nhận. Trong nhà tiểu muội đã từng đọc qua một bản bá đạo vương gia yêu ta, vị kia nhân vật nữ chính tính danh tựa hồ cũng gọi Phong Tình Vũ. Trung Văn đống nhiên lấy lại tinh thần, nghĩ không ra công tử đối với Tình Vũ tác phẩm cũng có hiểu biết. Phong Tình Vũ phảng phất tìm được chi âm bình thường, hai mắt tỏa ánh sáng, bá đạo vương gia yêu ta chính là ta trước một bộ tác phẩm, lại trước đó còn có một bản bá đạo tổng đốc yêu ta tăng thêm bản này, vừa vận đụng thành một bộ bá đạo tam bộ khúc ba quyển tiểu thuyết nhân vật chính, lấy đều là tình vũ bằng danh. Nguyên lai ngươi chính là cái kia độc hại tiểu lọ ly cựu lưu tác gia. Trung Văn khỏe miệng co giật, đột nhiên rất muốn đem Lâm Triều Ca mời về, ở trước mặt cùng hắn nói tiếng có lỗi với. Chương 118 linh tinh tam chương, chương 118 linh tinh tam chương, không biết tình vũ phải chăng may mắn có thể xin mời công tử uống cái trà, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận văn học. Lâm Triều Ca bồi thường tiền bồi gạo to, dây dưa nửa ngày không thành, Trung Văn chỉ là thuận miệng đề một câu sáng tác, phong tình vũ thế mà liền chủ động mời, nếu để cho Lâm Tam công tử biết, chỉ sợ muốn chọc giận đến phun máu ba lần. Ta lời không biết, cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nghiên cứu thảo luận văn học. Trung Văn đang muốn chối từ, một bên thượng quan quân Di bỗng nhiên cười nói, vừa vặn chúng ta đi cái này rất nhiều đường, cũng có chút mệt mỏi đâu, không bằng tìm cái địa phương ngồi một chút, uống chút nước trà, cũng tốt để phong ra muội muội cùng ngươi nghiên cứu thảo luận văn học. Trung Văn quay đầu nhìn nàng, chỉ gặp vị mỹ nữ kia tỉ tỉ trong mắt mang theo một tia giảo hoạt, chợt cảm thấy đau đầu mấy phần. Đế đô sống về đêm mặc dù phong phú, lại hơn phân nửa cùng rượu dính chút quan hệ, thuần túy địa phương để uống trà, cũng ít khi thấy. Tại tràn đầy thanh lâu cùng sòng bạc khu nhà giàu, là uống đến say thức trái ôm phải ấp, hay là một bầu trà xanh nghe không mặn không nhạt cầm âm lượn lờ, bị lá trà nâng cao tinh thần đến hơn nửa đêm ngủ không yên. Đây là một cái vô cùng đơn giản lựa chọn. Cũng may rừng lớn, chim gì đều có, chính là giấy này say mê tiền khu nhà giàu bên trong, cũng hầu như về có nhiều như vậy văn nhân nhã sĩ, phong tình vũ liền tự khoe là nhã sĩ một trong. Tại vị này mỹ nữ tác gia dẫn dắt phía dưới, Trung Văn bọn người rất mau tới đến một tòa hoàn cảnh ưu nhã trà lâu. Ban đêm trà lâu trước cửa có thể răng lưới bắt chim, lanh lanh thanh thanh, trừ trong góc hai cái lao giả ở một bên đánh cờ, vừa uống trà, còn lại khu vực đều là trống rỗng. Tại cái này hoàng kim khu vực, sinh ý lạnh nhạt như vậy, cũng không biết trà lâu chủ nhân làm sao có thể đủ chống đỡ tiếp. Trung Văn một bên suy nghĩ lung tung, một bên điểm một bầu thất tinh thảo pha trà, vâng lên uống một ngụm, cảm giác có chút thanh đạm, liền biết trong trà lâu dùng thất tinh thảo tuổi thọ không đủ. Trung công tử, Phong Tình Vũ không kịp chờ đợi mở ra chủ đề, Tình Vũ cho tới nay chỉ hy vọng có thể cùng độc giả mặt đối mặt giao lưu, chỉ là như vậy cơ hội thực sự quá ít, ngẫu nhiên gặp phải mấy vị tự xưng là độc giả, một khi cho tới tác phẩm, cũng đều là nói không tỉ mỉ, cho tới hôm nay có cơ hội được đền bù tâm nguyện. Liền ngươi cái kia sáng tác trình độ, cũng chính là tiểu lọ lì loại tuổi tác này đoạn mới có thể thấy đi bảo, mấy vị kia cái gọi là độc giả hơn phân nửa là hướng về phía người của ngươi tới, nói không chừng ngay cả sách đều không có lật ra qua. Trung Văn ở trong lòng âm thầm đầu đen rau muống. Trung công tử, đã ngươi đã từng đọc qua Tình Vũ tác phẩm, không biết có thể có cảm tưởng gì? Phong Tình Vũ đi thẳng vào vấn đề, thậm chí còn móc ra giấy bút, còn xin thẳng thắn phát biểu ngữ ý, Tình Vũ muốn ghi chép lại, là tiếp theo quyển tiểu thuyết cung cấp một chút linh cảm. Nghe chút Phong Tình Vũ hoàn thành bá đạo tam bộ khúc đằng sau, thế mà còn không thu tay lại, Trung Văn khỏe miệng lại là co quắp một trận, cái này tiểu đệ đệ, ta cũng rất muốn nghe một chút người đối với văn học kiến giải đâu. Thượng quan quân Di cười một cách tự nhiên nói, cũng không biết thế nào, nàng buổi tối hôm nay luôn luôn cùng Trung Văn làm khó dễ, thỉnh thoảng cho hắn gài bẫy. Hắn chỗ nào biết cái gì văn học? Thượng quan Minh Nguyệt nét miệng khinh thường nói, lỗ tai lại dựng lên, đối với có thể nói ra Tây Du Trung Văn sẽ nói thứ gì, ẩn ẩn có một tia hiếu kỳ. Bị mấy vị giai nhân ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú, Trung Văn lúng túng không thôi, nhất thời không biết nói cái gì mới tốt, một gương mặt mo kìm nén đến đỏ bừng. Thật lâu, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, Phong cô nương, tại hạ từ nhỏ rất thích văn học, đã từng lập chí muốn viết ra đương đại thứ nhất tiểu thuyết, chỉ tiếc về sau tục vụ quân thân, không thể giải quyết xong tâm nguyện. Nguyên lai Trung công tử cũng là người trong đồng đạo. Phong Tình Vũ nghe vậy, càng là mừng rỡ, yêu diễm khuôn mặt chói lọi, thấy thượng quan Minh Nguyệt ba nữ cũng không nhịn được có chút ngây người. Không sai, lúc trước vì chuẩn bị tài liệu, đã từng nghiên cứu qua không ít tác phẩm, tích lũy một chút kinh nghiệm, nếu là Phong cô nương không chê, có thể nghe một chút Trung mộ thiệt kiến. Trung Văn đến từ toàn dân đọc văn học mạng thế kỷ 21, đối với tiểu thuyết mạng xáo lộ bao nhiêu hiểu một chút, dưới tình thế cấp bách, bất đắc dĩ rời đi ra, theo ta thấy đến, Phong cô nương hành văn mặc dù tốt, tiểu thuyết cố sự tính hay là có chỗ khiếm khuyết. A, xin lắng hay nghe. Phong Tình Tuyết tiểu khu ngồi thẳng, một mặt nghiêm túc. Cần biết tiểu thuyết không giống với nghiêm túc văn học, độc giả đọc tiểu thuyết, theo đuổi là tâm linh vui vẻ cùng sảng khoái. Trung Văn điều chỉnh tốt ngữ khí, bắt đầu chậm rãi mà nói, đại can đế quốc tiểu thuyết thoại bản đâu chỉ ngàn vạn, độc giả chọn lựa thư tịch, thường thường chỉ là đọc cái khúc dạo đầu, trong lòng liền đã hạ 7-8 phần kết luận, cho nên nếu muốn tại đông đảo trong tiểu thuyết trổ hết tài năng, chỉ cần nhớ kỹ linh tinh tam chương định luận. Cái gì gọi là linh tinh tam chương? Phong Tình Vũ nghe vậy, cắn môi, như có điều suy nghĩ. Linh tinh tam chương tức là nói, tiểu thuyết khúc dạo đầu ba vị trí đầu chương cực kỳ trọng yếu, giống như linh tinh bình thường quý giá, nếu là viết tốt, độc giả liền sẽ có tiếp tục xem tiếp nguyện vọng, mới có thể dùng tiền mua sắm. Trung Văn nhấp một ngụm trà, tiếp tục thao thao bất tuyệt, phải tất yếu tại cái này mở đầu ba chương bên trong, tạo nên ra tươi sáng cố sự nhân vật, tạo dựng lên kịch liệt mâu thuẫn xung đột, đột xuất thoải mái điểm cùng ngược điểm, làm đến hút người nhãn cầu ân. Ừ, Phong Tình Vũ càng nghe càng cảm thấy có lý, bút trong tay cắn nhanh chóng đung đưa, nhớ kỹ 10 phần cẩn thận, có thể hay không nói lại đến cụ thể một chút. Cầm Phong cô nương quyển kia bá đạo vương gia yêu ta đến nêu ví dụ. Trung Văn cẩn thận hồi tưởng một chút lúc trước làm nhiệm vụ lúc nghe tiểu ló ly đọc diễn cảm tiểu thuyết, người dưới ngòi bút Phong Tình Vũ mặc dù xuất sinh hèn mọn, nhưng trừ sinh hoạt nghèo khó một chút, liền không có mặt khác ngược điểm, về sau càng là trực tiếp bị vương gia chọn chúng, bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng, dạng này kịch bản liền lộ ra hơi bình thản. Vậy phải làm thế nào cho phải? Phong Tình Vũ dần dần có thỉnh giáo tâm thái. Thượng quan quân Di bọn người gặp Trung Văn nói có bài bản hẳn hoi, hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Muốn tại giai đoạn trước thành lập được ngược điểm, thí dụ như nhân vật chính Phong Tình Vũ là cái quan gia nữ, mẹ đẻ chết sớm, có thụ mẹ kế cực kỳ đích nữ khi nhục, càng thảm càng tốt, tốt nhất mẹ kế ép buộc nàng gả cho một cái mặt mũi tràn đầy đủng sang ma tử Lục Tuần lao đầu tử, làm cho nàng như muốn tự tuyệt. Trung Văn lại nhấp một ngụm trà, tại tạo nên mẹ kế cùng nàng nữ nhi ghê tởm sắc mặt, để độc giả căm thù đến tận xương tủy đằng sau, mới đến phiên vương gia đăng tràng. Vị này vương gia cần phải là mẹ kế nữ nhi người yêu, cuối cùng lại cùng nữ chính cùng một chỗ, độc giả mới có đại khoái nhân tâm cảm giác, đây chính là cái gọi là thoải mái điểm. Thượng quan cô chất cùng Lý Ước như ở một bên nghe đến mê mẩn, trong chén nước trà đều không có làm sao động đậy. Phong Tình Vũ một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ghi chép đến càng thêm tò mò. Mặt khác, nhân vật nữ chính chỉ có một vị vương gia ưa thích, liền có vẻ hơi đơn điệu. Trung Văn nhớ lại kiếp trước một chút nữ nhiều lần văn học mạng, rồi nói tiếp, dù là cuối cùng cùng với vương gia cuối cùng thành thân thuộc, tại tiểu thuyết trong quá trình lại không thiếu được cãi nhau, thăng trầm, chỉ cần cho vương gia gia tăng một chút đối thủ cạnh tranh mới là, thí dụ như Phong Lưu đại tài tử, Cao Lãnh tể tướng công tử, Vai Hùng tuổi trẻ tướng quân, thậm chí cao cao tại thượng hoàng đế, đều đối với nhân vật nữ chính có hảo cảm, dạng này mới lộ ra nữ chính mị lực phi phàm. Độc giả thay vào trong đó, mới có thể càng có khoái cảm. Trung công tử quả nhiên là chữ chữ châu ngọc, câu câu đều có lý, sửng sốt thật lâu, Phong Tình Vũ mới thở dài một hơi đạo, nếu là có thể hai năm trước gặp ngươi, Tình Vũ làm sao đến mức một mình sáng tác lâu như vậy, nhưng vẫn là độc giả giải rác. Không dám không dám, ta chỉ là thuận miệng bịa chuyện hai câu, Phong cô nương tạm thời nghe chi, không cần coi là thật. Trung Văn tắm rửa tại vị này xinh đẹp mỹ nữ sùng bái trong ánh mắt, không khỏi có chút lâng lâng. Trung Văn, nghĩ không ra ngươi đối với tiểu thuyết thoại bản thế mà cũng có như vậy thấu triệt lĩnh ngộ. Lý Ước Như từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau đã tỉnh hồn lại, ôn nhu trên khuôn mặt toát ra thần sắc hướng tới, chỉ nghe ngươi lần này miêu tả, ta liền rất muốn đọc vừa đọc quyển tiểu thuyết này đâu. Bị ôn nhu động lòng người xuất vân công chúa một trận tán dương, Trung Văn càng là dương dương đắc ý, cảm giác sâu sắc kiếp trước văn học mạng xáo lộ cường đại. Thử, cả ngày nghiên cứu chút bảng môn tà đạo. Thượng quan Minh Nguyệt ở một bên lời nói lạnh nhạt đạo, ta lại không giảng cho ngươi nghe. Trung Văn cảm giác cô nàng này gần nhất đối với mình rất không hữu hảo, nhịn không được chừng nàng một chút. Người Thượng quan Minh Nguyệt thổi qua liền phá trắng non khuôn mặt tức giận đến phồng lên, bộ dáng rất là đáng yêu. Tốt tốt. Thượng quan Quân Di đau đầu không gì sánh được, một bên trắng Trung Văn một chút, một bên càng không ngừng vỗ nhẹ chất nữ nhu đề, nhỏ giọng an ủi. Trung công tử, Tình Vũ có cái yêu cầu quá đáng. Phong Tình Vũ chủ trừ nửa ngày, yếu ớt mà hỏi thăm, không biết vừa rồi công tử nói tới nội dung, phải chăng có thể để Tình Vũ ghi vào tiếp theo trong sách này? Vừa rồi chỉ là ta một nhà góc nhìn, không có giá trị gì, cô nương nếu không chê, cứ việc cầm đi dùng chính là. Trung Văn sảng khoái nói. Đà tạ Trung công tử. Phong Tình Vũ thu thủy doanh doanh hai con ngươi nhìn chăm chú hắn, hai má ửng đỏ, đứng dậy trùng điệp thi cái lễ đạo. Không biết Tình Vũ ngày sau có hay không còn có thể may mắn tiếp nhận công tử chỉ điểm. Trung Văn sững sờ, còn chưa trả lời, lại nghe bên cạnh Lý Ước Như khẽ cười một tiếng nói, "Phong tỷ tỷ, hắn hai ngày này liền ở tại Xuất Vân công chúa phủ, tỷ tỷ có cái gì muốn hỏi, cứ việc tới chính là." Phong Tình Vũ nghe thấy phủ công chúa ba chữ, vậy mà cũng không như thế nào giật mình, ngược lại trong mắt mang cười, mặt lộ vẻ vui mừng, phản phất âm thầm đã quyết định cái gì quyết tâm. Trung Văn phát giác được một bên thượng quan Quân Di mang theo trách cứ ánh mắt quét vào trên thân, không khỏi toàn thân khẽ run rẩy. Lần thứ nhất có một loại thê quản nghiêm giống như cảm thụ. Sáng sớm ngày mới hơi sáng, trong rừng thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng thanh thúy êm tai chim hót, mà Phiêu Hoa cung trong đại viện cũng đã vang lên múa đao múa kiếm thao luyện thanh âm. Đúng là Nam Cung Linh lấy lực lượng một người đang đối chiến Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đỉnh hai người. Chỉ gặp trong sân Nam Cung Linh thân hình không ngừng lóe ra, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, huyền hóa ra ngàn vạn phân thân, cũng thật cũng giả, dạy người khó mà nắm lấy. Liêu Thất Thất cùng Trịnh Nguyệt Đỉnh hai người đã phân biệt học hết về Phong Lạc Nhạn kiếm pháp cùng Đoạn Lãng Thập Bát Đao cái này hai môn bạch kim phẩm cấp linh kỹ, phối hợp với công pháp thi triển ra, uy lực hết sức kinh người. Nhưng mà đối mặt Nam Cung Linh biến ảo khó lường Xâm La Vạn Tượng Thần Công cùng Cựu Cung Mê Hồn Bộ hai người đem hết tất cả bộ liếng, lại ngay cả bóng dáng của nàng cũng không thể sở đến. Không bao lâu, một đỏ một xanh hai cái muội tử liền đã thở hổn hển, đổ mồ hôi lâm ly, mà đối diện Nam Cung Linh lại vẫn dù bận vẫn ung dung cầm kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu. Sư tỷ, đừng, nghỉ ngơi một chút. Trịnh Nguyệt Đình bộ ngực sữa chập trùng, thổ khí như trụ, ngươi công pháp này coi là thật dạy người choáng váng. Nam Cung Linh mỉm cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, chợt thấy một đạo không có gì sánh kịp khí thế bàng bạc từ đỉnh đầu hạ xuống, đem toàn bộ đại viện đều bao phủ trong đó, thân thể trầm xuống, linh lực thế mà không cách nào vận chuyển tự nhiên. Nam Cương Tổng đốc Tư Mã Quảng chuyên tới để tiếp Phiêu Hoa cùng công chủ. Dương mắt nhìn lên, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại bên ngoài viện phía trên vùng rừng rậm, đứng lơ lửng trên không, hai tay bám vào phía sau. Linh tôn. Nam Cung Linh biến sắc, hàng trăm hàng ngàn cái suy nghĩ ở trong lòng thoáng qua lướt qua. Chương 119 ta là một cái giữ lời hứa hổ. Chương 119 ta là một cái giữ lời hứa hổ. Từ khi cùng Cự Ưng tranh đoạt điện cơ Phương Hoa đằng sau, Bạch Hổ luôn luôn ưa thích không có việc gì liền hướng Cự Ưng xào huyệt phương hướng lắc lư. Không có lợi ích tranh chấp, hai bên cũng đều kiêng kỵ thực lực đối phương cao minh, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tranh đấu. Gặp mặt cũng chỉ là gật đầu chào hỏi, một tới hai đi, cũng là kiếm ra một chút giao tình. Tại con mồi dư giả thời gian nhàn hạ, một ưng một hổ thậm chí sẽ dừng lại bắt chuyện vài câu. Song phương một cái ác hổ gào thét, một cái manh cầm dít lên, ngôn ngữ không liên quan đến nhau, nhưng mà nương tựa theo ánh mắt cùng thân thể giao lưu, thế mà cũng có thể trò chuyện đạo lý rõ ràng. Mấy ngày trước đây Cự Ưng đi ra ngoài đi xa, Bạch Hổ thiếu đi cái giao lưu đồng bạn, vậy mà sinh ra một chút cô đơn chi tình. Một ngày này sáng sớm, thưởng dụng xong tốt tươi bữa sáng, nó chợt nhớ tới Trung Văn nhắc nhở, dự định đi phía trước núi chiếu cố một chút cái kia vài đầu hai cước mâu thú. Mặc dù dưới cái nhìn của nó, những này mâu thú đều sinh đắc quái dị xấu xí, nhưng mà vừa nghĩ tới Trung Văn tướng mạo cũng không có gì đặc biệt, cũng là cảm thấy mười phần sướng. Từ từ bước đi thong thả đến phía trước núi, càng đến gần những cái kia hai cước mâu thú chỗ ở, linh lực thì càng nồng đậm, đơn giản tăng lên gấp bội, để nó ẩn ẩn sinh ra mấy phần hâm mộ chi tình. Cũng may nó là một đầu có nguyên tắc bạch hổ, mà lại hang ổ của mình ở cũng có chút thoải mái dễ chịu, cũng không hề sinh ra đoạt người xảo huyệt tâm tư. Bạch hổ nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trên một gốc cây, dõi mắt trông về phía xa, phía trước núi trên đỉnh tòa kia kiến trúc khổng lồ liền xuất hiện ở trong tầm mắt, nhìn bốn phía lấy, gặp cũng không có cái gì dị thường, nó đang định quay đầu rời đi. Đột nhiên, một cỗ mang theo một chút uy hiếp chi ý khí tức từ rừng cây phía trên khuyết tán ra đến, bao phủ tại những cái kia hai cước mâu thú trụ sở phía trên. Địch tập. Bạch hổ lập tức cảnh giác đứng lên, dưới cái nhìn của nó, cỗ khí thế này mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng không phải những cái kia hai cước mâu thú có khả năng ngăn cản. Nhìn xem tung bay ở rừng cây phía trên màu trắng hai cước thú, nó trong não hồi tưởng lại Trung Văn nhắc nhở. Ta là một cái giữ lời hứa hổ. Nó không do dự nữa, thân hình một cung, đột nhiên từ trên cây bắn lên, nhào về phía không trung địch nhân. Thật là nồng nặc linh lực, quả thực là động thiên phúc địa a. Đạp không mà đứng, nhìn phía dưới phiêu hoa cung trong đại viện cơ hồ ngưng tụ thành thực chất linh vụ, Tư Mã Quảng nhịn không được trong lòng tán thưởng. Càng làm cho hắn cảm thấy giật mình, là trong viện ba tên thiếu nữ. Ba vị này nữ tử không có chỗ nào mà không phải là nhân gian tuyệt sắc, hiếm thấy trên đời, vậy mà đem hắn phủ tổng đốc bên trong nữ quyến đều cho hạ thấp xuống. Nếu là có thể đem cái này mấy tên nữ tử này đặt vào trong phủ, Tư Mã tổng đốc trong lòng không khỏi có chút ý động, mặc dù lần này đến căn cứ lôi kéo chi ý, cũng không dự định đọ võ, hắn lại không hiểu lên khoe khoang tâm tư, vậy mà phóng xuất ra linh tôn đại lao khí thế, dự định chấn nhiếp một chút trong viện trừ nữ. Quả nhiên, tại hắn cường đại linh tôn uy thế phía dưới ba nữ trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam Cương tổng đốc Tư Mã Quảng chuyên tới để tiếp phiêu hoa cùng công chủ, lo lắng đối phương hiểu lầm là đi tập, hắn lớn tiếng nói đi ra ý một đạo huyện chuyển dáng người sau này sắp xếp trong phòng thoan đi ra, ngăn tại trong viện ba nữ trước người. Tư Mã Quảng định thần nhìn lại, chỉ thấy người tới là một tên ước chừng 26-27 tuổi nữ tử, mắt ngọc mày ngài, dung nhan tuyệt thế, một thân quần dài màu lam bao lấy dáng vẻ thướt tha mềm mại thân thể, đầu đầy tóc đen trong gió có chút phiêu đãng, trường kiếm trong tay tản mát ra màu xanh nhạt nhàn nhạt qua mang, giống như trên trời tiên tử bình thường, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Vị tiên tử này trên thân tản mát ra một cỗ khí tức cấm hàn, vậy mà đem linh tôn đại lao uy thế cũng bức lui một chút, sau lưng ba nữ lập tức khôi phục năng lực hành động. Thế gian lại có như thế tuyệt sắc. Tư Mã Quảng chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hai mắt sáng lên, trong nháy mắt sinh ra một cỗ đem nàng này chiếm thành của mình xúc động, suýt nữa quên chuyến này ý đồ đến. Cũng may linh tôn đại lao tâm trí kiên định, người phi thường nhưng so sánh, hắn rất nhanh liền nhớ tới Tiêu gia bố trí nhiệm vụ, lấy lại bình tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, chậm rãi hé môi nói, vị này chắc hẳn chính là Lâm nói đến nửa đường, đột nhiên cảm giác bên cạnh một đạo kình phong đánh tới. Quay đầu nhìn lại, một mực móng đuốt to lớn xuất hiện tại trước mắt hắn, lại là một cái chiều cao vượt qua 2 mét cự hình bạch hổ. Tư Mã Quảng quá sợ hãi, vội vàng triển khai thân pháp trốn tránh, nhưng mà bạch hổ hành động như gió, nhanh chóng như điện, trong nháy mắt, móng đuốt to lớn đã trùng điệp đập đện tại trước ngực hắn. Phúc. Tư Mã Quảng chỉ cảm thấy một chảo này lực thấu gân cốt, toàn thân trên dưới không biết gây mấy cái xương, bao nhiêu gân mạch, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng ẩn ẩn có loại bị nội thương cảm giác, nhịn không được phun ra một ngụm máu huyết. Linh thú cũng không công pháp tu luyện, lại không biết làm sao có thể đủ có được như vậy uy năng. Giống. Bạch hổ mở ra miệng to như chậu máu, đối với hắn phát ra kinh thiên gào thét, chân sau một cùng, làm bộ lại phải đánh tới. Tư Mã Quảng sắc mặt trắng bệnh, chỗ nào còn nhớ được Tiêu Vô Tình nhắc nhở, rơi quay đầu đi, co cẳng liền chạy. Chạy trước, gầm lên giận dữ truyền đến, phía sau lại là đau xót, ngay sau đó truyền đến nóng bỏng cảm giác, nguyên lai là quần áo bị bạch hổ lợi trảo vạch phá, liên đối dốc thịt cọ đến một chút da thịt. Tư Mã Quảng cả kinh một hồn xuất khiếu hai hồn thăng thiên, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, bước đi như bay, trong mấy cái lên xuống, đã xuất hiện tại 100 mét có hơn, cũng không quay đầu lại chạy trối chết. Rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Bạch hổ không có tiếp tục năng lực phi hành, gặp cái này hai cước thú trên không trùng chạy nhanh chóng, liền cũng đã tắt truy kích chi tâm, hướng phía trong viện trừ nữ khẽ gật đầu một cái, liền quay người siêu nhảy lên nhập trong rừng cây, không mang đi một đám mây. Lâm Chi Vận, nàng một mặt mộng bức mà nhìn xem Thương Hoàng chạy trốn lạ lẫm linh tôn cùng thong dong rời đi cường tráng bạch hổ, không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Nam Cương tổng đốc, Tư Mã Quảng. Nam Cung Linh trong miệng lẩm bẩm cái tên này, như có điều suy nghĩ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì trong phủ công chúa có linh tôn đại lao tồn tại, thượng quan quân di trong đêm chết sống không chịu cùng Trung Văn cùng phòng, khiến hắn thịnh vượng tinh lực không chỗ phát tiết, sáng sớm liền vụng trộm chạy tới bên ngoài phủ bốn chỗ lắc lư. Ba ngày đế đô thiếu đi ban đêm xa hoa trụy lạc, ngập trong vàng son mị hoặc khí tức, lại nhiều một kia người giản dị ở giữa khói lửa. Trong bất chi bất giác đi dạo đến đông khu chợ bán thức ăn bên trong, hắn tràn đầy phấn khởi làm lên bản chức làm việc, mua chút thịt heo, dự định trở về ướp gia vị thành thịt mặn đến nấu canh. Lại đang đông khu các loại bình dân quậy điểm tâm thượng phẩm nếm không ít đế đô quả vặt, Trung Văn lúc này mới sở lấy bóng loáng tỏa sáng ở môi, ưu thai du thai quay lại đến tây khu. Dọc theo đại lộ tiến lên không hơn 100 mét, trước mắt liền xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, tối hôm qua bị hắn dạy dỗ Lâm Triều Ca thỉnh lình thân ở trong đó. Mấy người kia tuổi tác đều không cao hơn 30, nhìn quần áo cách ăn mặc, đều là không phú thì quý. Chính là hắn. Lâm Triều Ca nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào Trung Văn đại thần nói ra. Tiểu Lâm, thiếu niên này nhìn qua bất quá 16-17 tuổi dáng vẻ, làm sao có thể là thiên luân cao thủ? Bên cạnh một tên công tử áo xanh nhìn chằm chằm Trung Văn trên dưới đánh giá nửa ngày đạo, ngươi sẽ không phải là vì mặt mũi cố ý nâng lên đối phương tu vi đi. Trường tôn đại ca, tiểu đệ sao dám lừa gạt các vị, ta hai tên hộ vệ kia bị hắn nhìn thoáng qua, liền không thể động đậy, đây là Phúc Bá mới có thủ đoạn a. Lâm Triều Ca vội vàng giải thích nói, thôi, mặc kệ hắn có phải hay không Thiên Luân một tên khác dáng người thẳng tắp, tuấn lãng bất phàm thanh niên áo lam đống như nói, khi dễ Tiểu Lâm, cũng nên cho hắn chút giáo huấn, nếu là phủ công chúa khách nhân, không lấy tính mạng hắn chính là. Đa tạ Tiết Minh. Lâm Triều Ca mặt lộ vẻ vui mừng, đối với thanh niên áo lam liên thành cảm ơn. Tiểu Lâm, thượng thư đại nhân cũng thật sự là keo kiệt, cũng không chịu cho ngươi phối một cái Thiên Luân bảo tiêu, nếu không làm sao đến mức để như thế một thiếu niên khi dễ một tên thanh niên áo trắng rêu cợt hắn đạo. Cha ta là quan văn, trong nhà nào có nhiều cao thủ như vậy có thể đi theo ta đi ra chơi bừa. Lâm Triều Ca trong giọng nói rất có một tia bất đắc dĩ. Trung Văn nhìn xem ngăn ở trước mặt phối hợp nói chuyện trời đất mấy người trẻ tuổi, trong lòng buồn cười, ngoài miệng cố ý khiêu khích nói, chó ngoan không cản đường, phiền phức mấy vị nhường một chút. Tiểu tử, sắp chết đến nơi còn như thế phách lối. Lâm Triều Ca giận dữ, đem qua sổ sách, đang muốn cùng ngươi hảo hảo tính toán. Ngươi nói chính là đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, bị ta anh hùng cứu mỹ nhân sổ sách ra. Trung Văn giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi, nói bậy nói bạn, rõ ràng là yêu nữ kia cùng Thiên Nhất các liên thủ lừa gạt khách hàng, chỉ sợ ngươi cùng bọn hắn hơn phân nửa cũng là cùng một bọn. Lâm Triều Ca cảm thấy chung quanh mấy người phóng tới dị dạng ánh mắt, cuống quýt giải thích. Mấy cái này muốn tốt anh em mặc dù không thiếu phong lưu công tử, nhưng đều là danh môn xuất sinh, không lớn để mắt đùa giỡn phụ nữ loại này dù côn hành vi. Ai, cung chủ tỷ tỷ tại sao có thể có ngươi dạng này ngu xuẩn đệ đệ? Trung Văn lắc đầu thở dài, muốn tán gái, liền phải hợp ý. Cô nương kia là cái lấy sách người, đọc một chút sách của nàng, lại tán dương vài câu, tự nhiên có thể thắng được hảo cảm. Nào có giống như ngươi như vậy mua lại lật đều không ngã một chút, liền vội vàng mời người đi uống trà. Chính là đồ đần cũng nhìn ra ngươi dắp tâm không tốt, làm sao có thể thành công? Ngươi dạng này nói chuyện, cũng là không phải không có lý. Lâm Triều Ca bất chi bất giác bị hắn mang vào trong khe, bắt đầu tỉnh lại mình tán gái trình độ không đủ. Không nói gạt ngươi, hôm qua ngươi sau khi đi, ta cùng vị kia phong cô nương thuận miệng hàn huyên hai câu tác phẩm, kết quả nàng tâm tình một tốt, trái lại mời ta uống một đêm trà. Trung Văn cố ý nói mười phần mập mờ mơ hồ, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý cái gì. Lâm Triều Ca mặt lộ kinh hãi, đối với Trung Văn tán gái thủ đoạn cảm thấy bội phục, kém chút túi đầu liền bái. Tiểu Lâm, ngươi đến cùng còn muốn hay không giáo hơn hắn? Họ Tiết thanh niên hơi không kiên nhẫn đạo. A, đối với. Lâm Triều Ca lúc này mới lấy lại tinh thần, chỉ vào Trung Văn cái mũi đạo, tiểu tử, vị này chính là ta hảo hữu Chí Giao, đại can anh kiệt bảng xếp hạng thứ 9 thanh niên tuấn kiệt, định tây tướng quân chi tử đoạn lòng đào Tiết Bình Tây Tiết đại ca, ngươi nếu không muốn được hắn đánh thành đầu heo, liền ngoan ngoãn quỳ xuống cho tiểu gia dập đầu ba cái, lại gọi ba tiếng ra ra. Đều cái gì? Trung Văn giả vờ không có nghe rõ. Ra ra. Lâm Triều Ca lớn tiếng nói. Ai, cháu nội ngoan, lại gọi một tiếng. Trung Văn vui vẻ ra mặt. Ngươi Lâm Triều Ca lúc này mới kịp phản ứng, tức giận đến cánh tay thẳng run. Xung quanh mấy người gặp vị tiểu đệ này ngốc manh không gì sánh được, bị Trung Văn như khỉ làm xiếc bình thường chê bừa, đều lắc đầu thở dài. Ngươi quả nhiên là cái gian xảo người. Tiết Bình Tây trầm giọng nói, Tiểu Lâm mặc dù tính tình ngang bướng chút, bản tính lại cũng không hỏng, đã ngươi hôm qua ra tay với hắn, ta không thiếu được muốn thay hắn lấy lại danh dự, mời đi. Hắn là tướng môn xuất thân, đi thẳng về thẳng tính tình, nhận định Trung Văn tính tình xảo trá, trong lòng liền có mấy phần không thích, trên thân tản mát ra một cỗ mang theo túc sát chi uy thiên luân khí thế, hướng phía Trung Văn phương hướng mà tới. Không sai. Trung Văn trong miệng tán thưởng một tiếng, thân thể lại là không lúc đích. Tiết Bình Tây khí thế còn chưa chạm đến thân thể của hắn, liền không giải thích được tiêu thất vô tung. Quả nhiên là Thiên Luân cao thủ, như vậy tuổi trẻ Thiên Luân, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Tiết Bình Tây giật mình nói, nếu là cùng cấp bậc đối thủ, Tiết Mỗ liền không thể lưu thủ, coi chừng. Nói, hắn đột nhiên vung ra một quyền, trong không khí huyền hóa ra một đầu uy vũ bất phàm màu trắng bạc cự lang, trong miệng ngao ngao kêu hướng Trung Văn há mồm tát tới. Ngươi không phải gọi Đoạn Long Đao a? Trung Văn vân đạm phong khinh rôi ra một ngón tay, đầu ngón tay bắn ra rượu nhãn quang hoa, thế mà đem sói bạc một chỉ điểm nát, làm sao không cần đao? Tiết Bình Tây sắc mặt ngưng tụ, trong lòng biết thiếu niên trước mắt thực lực viễn siêu tưởng tượng, cũng không dám lại tồn nửa phần khinh địch chi ý, chậm rãi từ trên lưng rút ra một thanh khoan nhận trường đao, nghĩ không ra đại cản đế quốc thế mà còn có người thiếu niên như vậy anh kiệt, Tiết Mộ giới đao không chém hạng người vô danh, xương tên ra. Phiêu Hoa Cung, Trung Văn. Trung Văn mỉm cười nói, chú ý. Tiết Bình Tây hét lớn một tiếng, trường đao trong tay hướng phía Trung Văn ngay ngực đánh xuống, linh lực ở trong không khí hóa thành một đầu gào thét cự long, mang theo dung chuyển trời đất, phiên giang đảo hải khí thế vô địch mà đến.